Chương 21, đùi gà người đăng, vượt lớp 10, 3, ban muộn tự học, từ lão sư cùng Hoàng lão sư một mực chưa từng xuất hiện. Các học sinh ngay từ đầu còn có thể tuân thủ kỷ luật, chờ sau đó khóa lại đến khóa, lão sư một mực không đến, trong lớp liền làm ầm ĩ mở. Từ đầu đến cuối không có lão sư để ý tới kỷ luật, bên ngoài bắt đầu mưa, có người nhận được tin tức, trong lớp Triệu Tinh Ánh đồng học mất tích, hiệu trưởng, các lão sư ngay tại toàn trường tìm kiếm. Thẳng đến tan học, Từ Minh Hạo mới trở lại phòng học, trên người hắn đều dính ướt, vội vã tuyên bố tan học, sau đó đem Lưu Hiểu Lâm, Đàm Giai Bình cùng Trương Đồng ba người đều đến, hỏi mấy câu, liền để các nàng sớm đi về ký túc xá nghỉ ngơi, lại vội vàng rời phòng học. Lớp lại bao phủ ở một loại không hiểu trong khủng hoảng, tất cả mọi người trầm mặc không nói, đã có học sinh xuất ra vụ trộm mang tới điện thoại cho phụ mẫu gọi điện thoại. Có thể suy ra, nếu như Triệu Tinh Ánh tái xuất sự tình, khẳng định sẽ có một nhóm học sinh đem lựa chọn học ngoại trú. Trở lại 303 ký túc xá, ba người đều không nói lời nào, rửa mặt xong bỏ lên giường, cô túc quản như thường lệ kiểm tra, tắt đèn. Đêm trầm dài sâu, băng lạnh nước mưa gõ lấy túc xá cửa sổ, trận mưa này rơi xuống một cái, mùa đông khoảng cách Liễu Kinh bước chân thì càng tới gần một chút. Lưu Hiểu Lâm nằm ở trên giường không cách nào chìm vào giấc ngủ, không chỉ bởi vì bên ngoài tích tích đáp đáp mưa. Nhìn mọi thứ đều giống như ngày thường, chỉ là Triệu Tinh Ánh giường trống không. Nhớ tới đêm qua, Triệu Tinh Ánh ở trên trại trằn trọc, sau đó hỏi có nghe hay không gặp chó sủa. Nàng vì sao lại nghe thấy chó sủa? Lưu Hiểu Lâm nhớ kỹ Triệu Tinh Ánh nên sợ hãi chó, vẫn còn tiểu học thời điểm nàng từng bị chó cắn qua. Đã như vậy, nàng tại sao muốn đi sờ tiểu bạch đâu, nếu như không sờ chắc chắn sẽ không bị cắn đi. Nàng có khi chính là quá yêu khoe khoang, nhìn từ bề ngoài thân mật, nhưng chuyện gì đều muốn cùng người tranh một chuyến. Xinh đẹp người luôn luôn tương đối tốt mạnh đi, Lưu Hiểu Lâm nhịn không được nghĩ, bụ không được nàng mở mắt ra nhìn chằm chằm giường trên ván giường. Đột nhiên nàng nghe được một tiếng quạc kẹt, phía trên giống như có người chở mình. Nhưng Triệu Tinh Ánh rõ ràng không có ở đây. Lưu Hiểu Lâm trên cổ lông tơ đều dựng lên, nàng nằm ở trên giường động cũng không dám động, ngừng thở, vểnh hai nghe. Bên hai chỉ có ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, còn có Đàm Giai Bình cùng Trương Đồng đều tiếng hít thở. Nàng muốn hỏi Trương Đồng Triệu Tinh Ánh trên giường có người hay không, nhưng nàng căn bản không dám hỏi lên tiếng. Lưu Hiểu Lâm đem con mắt đóng lại, chậm rãi đem đầu che phủ trong chăn, dạng này có thể giảm bớt một chút sợ hãi của nàng. Mưa lớn, ở đều hạt mưa âm thanh bên trong, một trận sắc nhọn tiếng còi cảnh sát đâm vào trong tai, Lưu Hiểu Lâm đem đầu từ trong chăn lộ ra. Lần này nàng không có nghe lầm, thật sự có tiếng còi cảnh sát, giường trên Trương Đồng bị thanh âm này làm cho bò người lên, xem ra nàng cũng ngủ không được. Trương Đồng, là còi cảnh sát sao? Lưu Hiểu Lâm nhẹ giọng hỏi. Ừm, có phải hay không là Triệu Tinh Ánh? Trương Đồng không có nói tiếp. Đàm Giai Bình cũng tỉnh, Lưu Hiểu Lâm gan lớn rất nhiều, nàng bén chăn lên đứng dậy xuống giường, đi trên ban công nhìn một chút, nơi đó có thể nhìn thấy trường học tiểu hoa viên cùng người kia công hồ. Lưu Hiểu Lâm thuận đường liếc mắt giường trên Triệu Tinh Ánh giường, là trống không, chăn mền còn xốc lên, cùng ban đêm các nàng về ký túc xá lúc nhìn thấy đồng dạng. Lưu Hiểu Lâm đi đến trên ban công, ngoài cửa sổ màn mưa che đậy ánh mắt, xa xa có thể trông thấy ở hồ nhân tạo bên kia, xe cảnh sát màu đỏ làm đèn ở xoay tròn lấp lánh. Khẳng định xảy ra chuyện. Đem gọi cảnh sát nuốt, đánh 120, để bọn hắn phái xe đến đây đi. Trong mưa to, ở Minh Cao Trung học hồ nhân tạo bên cạnh, hồ đường núi đồn công an phó sở trưởng Tào Kim Giác để cho thủ hạ đem xe cảnh sát gọi cảnh sát cho đóng lại, hắn sợ quấy rầy đến trường học học sinh cấp 3 nghỉ ngơi. Hắn có một đứa con gái cũng ở trên cao trung, giống nhau là ký túc. Hôm nay hắn vừa vặn trực ban, hơn 9 giờ đêm nhận được 110 trung tâm chỉ huy chuyển giới điện thoại, nói Minh Cao Trung học một người nữ sinh mất tích. Minh Cao Trung học hôm qua vừa phát sinh nữ sinh chuyện tự sát hiện, hôm nay lại có người mất tích, thật không biết trường này thế nào. Tào Kim Giác phái cái cảnh sát nhân dân đi qua tìm hiểu tình hình, bên ngoài đã bắt đầu mưa. Một giờ về sau, hắn tiếp vào gửi điện trả lời, nói ở trường học hồ nhân tạo bên ngoài thoát nước mương bên trong, phát hiện một câu thi thể, có thể là mất tích nữ sinh, hắn lập tức lái xe đổi tới. Mưa là càng rơi xuống càng lớn, đến Minh Cao Trung học hồ nhân tạo lúc, hắn nhìn thấy một vòng người miễn cưỡng khen đứng tại bên hồ. Minh Cao Trung học Chu hiệu trưởng đứng tại trong mưa, dù không ngăn được toàn bộ nước mưa, tóc của hắn đều ướt đẫm, sương mù che lại kính mắt của hắn, thấy không rõ ánh mắt của hắn. Nhưng Tào Kim Giác biết chắc là tuyệt vọng, mà chân chính tuyệt vọng vẫn còn phía sau. Chúng ta đem toàn bộ trường học đều tìm một lần, đều không có tìm được người. Về sau trời mưa nha, một cái lao sư nói đến bên hồ nhìn nhìn lại, liền nghe đến bịch một tiếng, sau đó a, ngay tại phía ngoài mương nước bên trong thấy được. Chu hiệu trưởng hướng Tào Kim Giác tự thuật. Minh Cao Trung học hồ nhân tạo nối liền ra ngoài trường thoát nước mương, trời mưa lúc nước trong hồ bị nâng lên, nước thông suốt đến thoát nước mương bên trong. Mà Triệu Tinh Ánh thi thể, nguyên bản bị kẹt ở hồ nhân tạo cùng thoát nước mương trong thông đạo, vừa vặn ban đêm trời mưa, dâng lên nước hồ đem Triệu Tinh Ánh thi thể vò xuống dưới, thanh âm vừa lúc bị tới Từ Minh Hạo nghe thấy được. Từ Minh Hạo trên thân đồng dạng ướt đẫm, hắn mặt em bé bên trên viết đầy vẻ bại, nguyên bản có chút đỏ nhào gương mặt, bị nước mưa thấm trắng bệnh. Tào Kim Giác đi đến hồ nhân tạo đê đập, đi tới thủy đạo trước, cách hàng rào hướng ra ngoài trường đầu kia thoát nước mương nhìn lại, một người mặc đồng phục thân ảnh ghé vào mương nước cỏ dại cùng loạn thạch bên trong. Vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ Com xác nhận đây chính là cái kia mất tích nữ hải sao? Tào Kim Giác hỏi, có lẽ này lại là người khác, chỉ là bất kể là ai, trường học cũng phiền phức. Từ Minh Hạo nói, không biết, nhưng nhìn dáng người, tiểu thao đều rất giống, nên vậy. Tào Kim Giác có chút kỳ quái, làm sao lão sư đối với học sinh dáng người đều hiểu rất rõ sao? Ngoại trừ hôm qua tự sát cái chủng loại kia hình thể đặc thù nữ sinh, bình thường cao trung nữ hải tử mặc đồng phục đều là không sai biệt lắm. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là ở Tào Kim Giác trong đầu chợt lóe lên, đây là hắn làm cảnh sát tư duy quen thuộc. Tào Kim Giác mặc vào áo mưa, từ trong xe cảnh sát cầm qua một cây dây ni lông, đem dây thừng cột vào bên hông, chuẩn bị xuống đi đem nữ hải khiêng đi lên. Bởi vì mưa lớn, mương nước thông đạo lại tương đối cao, ở phát hiện thi thể sau không người nào dám xuống dưới, chỉ có thể chờ đợi cảnh sát tới xử lý. Nói không chừng còn có thể cứu. Tào Kim Giác hướng tốt nhất phương diện nghĩ, chỉ là khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ở mấy người dây kéo trợ giúp dưới, Tào Kim Giác chậm rãi bỏ vào bên cạnh cô gái. Nàng ghim cao cao đuôi ngựa, đưa nàng lật qua, mặt tinh xảo tiểu xảo, nhưng đã vô cùng tái nhợt. Tào Kim Giác thăm dò hơi thở, không còn thở, làn da lạnh buốt, mạch đập sớm đã biến mất. Nàng chết rồi. Tào Kim Giác hướng lên trên mặt khoát khoát tay, ra hiệu người đã chết rồi, tiếp theo đem thi thể khiêng, lưng đến trên lưng. Đây không phải Tào Kim Giác con qua nặng nhất thi thể, nhưng hắn tâm tình lại là trầm trọng nhất, hắn nghĩ tới hắn nữ nhi. Một cái hoa quý nữ hài nhi, ở mùa thu mùa mưa bên trong đã mất đi sinh mệnh. Nữ hài tay vô lực tiêu nhịu xuống, Tào Kim Giác chú ý tới, tay phải của nàng nắm thật chặt một cây đùi gà. Một cây bị nước ngâm hơi trắng bệnh tương đùi gà. Chương 22, lãng quên người đăng, bữa thứ 3 buổi sáng, 5 giờ, Trần Kính An đúng giờ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở cửa sổ ra, không khí rất không tệ, tối hôm qua hạ một đêm mưa, đến buổi sáng mới ngừng, có thể ra ngoài chạy bộ. Trần Kính An từ trong dương cầm một kiện chạy bộ xuyên vận động áo, rửa mặt xong ở trên cổ trói lại một cọng lông khăn liền hạ xuống lầu. Mùa hè mưa mang tới là thanh lương, mà vãn thu nước mưa mang tới là rét lạnh, phía ngoài nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống không ít. Trần Kính An giống như ngày thường, vòng quanh cứ xá chạy vài vòng. Tháng 11 năm giờ, trời còn chưa sáng, có điều đã có rất nhiều người rời giường bắt đầu một ngày làm việc. Hắn cùng Thạch Nguyên Cường ở cái tiểu khu này đều là phá dỡ hộ, phụ cận vẫn là lao thành khu, phố lớn ngõ nhỏ, làm sớm một chút, mở quán cơm nhỏ, chợ bán thức ăn bán món ăn, làm hậu cần chuyển vận. Cái giờ này bọn hắn một ngày đã bắt đầu. Chạy hơn nửa giờ, trời tờ mờ sáng, trên đường có học sinh trung học thân ảnh, nên đi học thời điểm. Trần Kính An nghĩ đến hôm nay còn muốn đi một chuyến Minh Cao trung học, điều tra một chút tình huống. Làm cảnh sát hoặc nhiều hoặc ít có một chút trực giác, Trần Kính An cảm thấy cái này Tần Cương rất có thể có vấn đề. Chạy xong bước đến dưới lầu mua bánh quẩy sữa đậu nành cùng hạt ý dĩ cháo, lên lầu tẩy đem tắm, an điểm tâm. Thạch Nguyên Cường vừa mới rời giường. Thụ Trần Kính An ảnh hưởng, Thạch Nguyên Cường hiện tại mỗi ngày cũng lên thật sớm, 6 giờ rưỡi rời giường ăn điểm tâm, chậm một chút nữa liền muốn sữa đậu nành liền lạnh. Thạch Nguyên Cường rửa mặt xong, Trần Kính An đã ăn xong rồi, hắn mặc mới đổi sơ mi dài tay, muốn về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Thạch Nguyên Cường lại gọi ở Trần Kính An, nói, nghe nói ngươi hôm qua bị người chặn. Trần Kính An biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nói, không có a. Thạch Nguyên Cường nói, ai, ta nghe người ta nói ngươi ở bệnh viện gặp được người bị bệnh thần kinh, hắn đem ngươi chặn, ngươi đem hắn chế phục. Trần Kính An nói, ta hôm qua là ở bệnh viện gặp được cái đánh người, nói là hút độc, bất quá hắn không có làm bị thương ta, ngươi nhìn ta nào giống thụ thương. Nói, Trần Kính An giật giật cánh tay để Thạch Nguyên Cường nhìn, không có bất cứ vấn đề gì, hắn buổi sáng còn ra đi chạy bộ, tắm rửa, trên thân hoàn toàn không giống có tổn thương dáng vẻ. Thạch Nguyên Cường ngạc nhiên nói, thế nhưng là tin tức bên trên đều báo, nói nào đó cảnh sát ở bệnh viện chế phục hành hung lưu manh, Quang Minh bị thương, ngươi nhìn. Thạch Nguyên Cường lấy điện thoại cầm tay ra cho Trần Kính An nhìn một đầu tin tức, Trần Kính An xem xét thật đúng là, có điều trong báo cáo cũng không có đề cập Trần Kính An danh tự, ngay cả họ đều biến mất. Bởi vì thứ 22 khoa người ở truyền thông bên trên là nghiêm cấm lộ ra ánh sáng, loại trình độ này đưa tin đã là cực hạn. Trần Kính An lắc đầu, có thể là truyền thông vì khoa trường đi, ta trên quần áo là dính điểm huyết, bất quá là cái kia thụ thương bác sĩ. Trần Kính An còn nhớ rõ, đêm qua về đến nhà giặt quần áo, áo khoác dính máu, áo sơ mi, hắn hôm qua mặc áo sơ mi sao? Thạch Nguyên Cường gặp Trần Kính An sững sờ ở nơi đó, nói, uy, đừng suy nghĩ, không bị tổn thương là chuyện tốt. Ngươi hôm qua nhìn thấy đồng nghiệp mới sao? Trần Kính An nói, không có, đồng nghiệp mới thế nào? Thạch Nguyên Cường nói, một cô nương, dáng người nhỏ tiểu nhân, dáng dấp không tệ, chính là tính tình tương đối thẳng. Trần Kính An nói, thật sao? Nói ngươi lại hát lại thấp đi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vừa tiếp xúc liền nói nàng tính tình thẳng, khẳng định là đâm trọn ngươi trái tim. Nắm chặt ăn, ta buổi sáng còn bận điệu đâu. Nha. Thạch Nguyên Cường thở dài, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị Trần Kính An khám phá. Ăn xong điểm tâm, Thạch Nguyên Cường lại mở ra hắn phá Toyota, mang theo Trần Kính An cùng đi làm. Đến đơn vị, Trần Kính An nhìn thấy văn phòng bên cạnh trên cửa phòng dán một tấm bảng hiệu, viết phòng y tế. Đồng nghiệp mới tới là bác sĩ. Trần Kính An hỏi. Xem như, phải nói là y tá, trích, chiều hôm qua Lưu có toàn đến đánh một châm. Thạch Nguyên Cường trả lời. Cái gì châm, ức chế tể? Đúng, ức chế tể, nói là một tháng một châm. Chẳng lẽ muốn như thế một mực đánh xuống A? Không biết, nói còn không rõ ràng lắm cái này dược hiệu đến cùng thế nào, nếu là mất hiệu lực. Thạch Nguyên Cường có chút ít lo lắng nói, mà Trần Kính An thì cảm giác, bọn hắn nhất định còn có không chế biến dị người những phương pháp khác. Hai người ở văn phòng chờ đợi mấy phút, Vương Tĩnh cùng Được Nhàn Nhạt cùng một chỗ đến, Được Nhàn Nhạt hiện tại cùng Vương Tĩnh ở cùng một chỗ. Được Nhàn Nhạt nhìn thấy Trần Kính An, chủ động tiến lên chào hỏi, "Ngươi tốt, ta là mới tới Được Nhàn Nhạt, về sau phòng y tế về ta phụ trách." Trần Kính An hướng về Được Nhàn Nhạt chào một cái, "Ngươi tốt, ta là Trần Kính An." Chỉ đơn giản như vậy thăm hỏi một câu, Trần Kính An không tiếp tục nói khác, Vương Tĩnh nói với Trần Kính An, "Hôm nay còn muốn đi Minh Cao." Trần Kính An gật đầu, "Vâng, đi thăm dò hai vụ án, Tần Cương sự tình, còn có trường học nữ sinh chuyện tự sát." Vương Tĩnh nói, vậy ngươi nắm chặt đi thôi, nghe nói rõ cao đêm qua lại chết một cái. Cái gì? Lại chết một cái? Trần Kính An cả kinh nói. Vụ án này ngươi cũng tiếp nhận đi, rất có thể có vấn đề. Vương Tĩnh cùng Trần Kính An nghĩ đến một hồi, Trần Kính An không còn lưu thêm, chuẩn bị khởi hành đi Minh Cao. Vương Tĩnh nói bổ sung, nếu như gặp phải phiền phức, kịp thời thỉnh cầu trợ giúp, không muốn một người làm một mình. Trần Kính An gật gật đầu, rời đi văn phòng, đi đồn cảnh sát lấy thương lấy xe, hướng về Minh Cao trung học mà đi. Trần Kính An tới lui vội vàng, Vương Tĩnh hỏi Thạch Nguyên Cường, chuyện ngày hôm qua làm thế nào? Có liên lạc sao? Thạch Nguyên Cường nói, có liên lạc, thuốc cho hắn, cũng không biết thời gian có đúng hay không. Một bên được nhàn nhạt hừ một tiếng nói, ngươi yên tâm đi, dược tề đều là ta giọng, nói đến thời gian liền đến thời gian, đừng lo lắng bớ vẩn. Nói xong, được nhàn nhạt rời phòng làm việc, đi bản thân trong phòng y vụ. Vương Tĩnh nói, mặc kệ hắn, chờ một lúc đi với ta một chuyến trại tạm giam, có chuyện phải làm. Thạch Nguyên Cường lên tiếng, nói ra, đúng rồi, hôm qua Trần Kính An ở bệnh viện, chế phục Lưu Manh thụ thương sự tình ngươi nghe nói không? Vương Tĩnh gật đầu, nghe nói, cục trưởng đã gọi điện thoại cho ta, ta nói không cần thông báo khen ngợi, khoa chúng ta vẫn là phải điệu thấp. Thạch Nguyên Cường nói, thế nhưng là buổi sáng ta xem, Trần Kính An không bị tổn thương a. Vương Tĩnh nói, thật sao? Ta nghe Triệu cục trưởng nói, cánh tay của hắn bị đâm đả thương. Không có, cánh tay hảo hảo, còn sớm xuất phát chạy bước đâu, một điểm vết thương không có. Vương Tĩnh nhíu mày lại, nàng giống như nghĩ tới điều gì, rời phòng làm việc đi đến phòng y tế cổng gõ cửa một cái. Cửa mở, được nhàn nhạt đứng tại cổng, nàng ở bên ngoài choàng một kiện áo khoác trắng, nhìn qua càng giống cái thầy thuốc. Vương Tĩnh ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc sát trùng, nói ra, đem ngươi năng lực thu, ta có lời muốn hỏi ngươi. Chương 23, nước khử trùng người đăng, vượt Trần Kính An lái xe đổi tới Minh Cao trung học thời điểm, cửa trường học đã vây tụ không ít người, hắn đem xe đứng tại bên đường. Một cái vóc người cao mập nam tử trung niên, khoác trên người một kiện màu trắng áo dài, phía trên dùng màu đỏ mực nước lít nha lít nhít viết thật nhiều chữ. Trên đầu của hắn ghim một khối màu trắng dài tê dại khăn, trong tay giơ một khối dùng cứng rắn giấy cứng làm thành bảng hiệu, phía trên dùng mực tàu nước viết lớn chừng cái đấu bốn chữ đưa ta nữ nhi. Trường học bảo an, thầy chủ nhiệm còn có hiệu trưởng đều ở cửa chính, cùng cái này cao mập nam tử trung niên trao đổi, còn có cảnh sát ở một bên. Trần Kính An thấy được hổ đường núi đồn công an Tào đồn phó, hắn tiến lên chào hỏi một chút, đem Tào Kim Giác kéo đến một bên hỏi, chuyện gì xảy ra? Tào Kim Giác nói, Trần cảnh sát, lại người chết. Trần Kính An nói, ta biết, đây là gia trưởng. Tào Kim Giác nói, đúng, cô bé kia phụ thân, từ tối hôm qua nháo đến hiện tại, nghe nói trong nhà thân thích vẫn còn chạy tới. Những người khác đâu? Có chút là xem náo nhiệt, có chút là trường học gia trưởng, nói muốn tiếp hải tử trở về. Trường học liên tiếp 2 ngày xảy ra chuyện, để gia trưởng đối với hải tử an toàn sinh ra sầu lo. Mặc dù nguyên nhân cái chết còn không biết được, nhưng liên tục 2 ngày có người tử vong, không phải do người không sợ. Đây là thứ 3 buổi sáng, chờ đến trưa nghỉ ngơi, buổi tối tan việc, cửa trường học đoán chừng sẽ càng náo nhiệt. Đối mặt loại tình huống này, Trần Kính An cũng là bất lực, hắn có thể hết sức cho người bị hại gia thuộc trận tướng, lại không cách nào sắp chết người sinh mệnh còn cho bọn hắn. Huống chi, hắn cảm giác được có lẽ ngay cả trận tướng đều không thể giao cho bọn hắn. Tào Kim giác ngáp một cái, đêm qua dày vò một đêm không có chợp mắt. Triệu Tinh Ánh phụ thân ở nhận được tin tức sau đi suốt đêm đi qua, tại hiệu trưởng văn phòng cãi lộn, muốn trường học đổi 1.000 vạn. Nháo đến hiện tại liền thành lần này bộ dáng, nhưng hắn ngay cả đặt ở bệnh viện nữ nhi thi thể đều không có đi xem qua một chút. Trần Kính An hỏi, kiểm tra thi thể hay chưa? Tào Kim Giác nói, không có, buổi sáng vừa thông chi cờ ý giờ, cờ ý giờ nói đang chờ ngươi nhóm khoa chỉ lệnh. Cờ ý giờ biết chuyện này 22 khoa khả năng nhúng tay, cho nên không có gì tính tích cực, liền đợi đến nghe chỉ huy. Trần Kính An gật đầu, chuyện này khoa chúng ta tiếp thủ, các ngươi làm tốt gia thuộc trấn an công việc, điều tra công việc để ta làm. Trần Kính An nhìn xem Tào Kim Giác mắt còn thâm, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đem tình huống cùng phía trên báo cáo chuẩn bị một chút, phái thêm điểm cảnh sát nhân dân tới, phòng ngừa quần thể sự kiện. An bài xong xuôi cửa trường học sự tình, Trần Kính An quyết định đi trước một chuyến bệnh viện, tìm hiểu một chút người chết tình huống. Chờ trường học bên này an ổn xuống, hắn lại đến tiến hành kỹ càng điều tra. Trần Kính An điện thoại thông chi kỹ trinh thám cục, liền tiến về gác chuồng khu bệnh viện. Hôm nay hắn đổi một kiện áo khoác, tăng thêm trong bệnh viện người đến người đi, đã không ai nhận được đây là hôm qua ở bệnh viện chế trụ Lưu Manh cảnh sát. Dù sao chuyện này chỉ là ở truyền thông bên trên sơ lược, không có tiến hành đại quy mô tuyên truyền, Trần Kính An ngay cả cái họ cũng không có xuất hiện ở trên báo chí. Hắn ngược lại là quen thuộc, trước kia làm tập độc cảnh thời điểm, từ trước đến nay đều là mai danh nhận tích. Cảnh sát, người tại sao lại tới? Trần Kính An đang chuẩn bị đi xuống lầu tầng hầm thời điểm, lại nghe được có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại là cái mặc màu lam nhạt chế phục y tá. Người biết ta sao? Trần Kính An ngạc nhiên nói. Hắn cũng không có mặc đồng phục cảnh sát, cái này y tá làm sao biết bản thân là cảnh sát? Y tá phụ cận, nàng nhìn chằm chằm Trần Kính An mặt nhìn một chút, không có nhận lầm a. Ngươi có phải hay không cảnh sát? Trần Kính An nói, là cảnh sát, thế nào? Y tá lại nói, hôm qua ngươi gặp qua ta, ngươi quên rồi. Trần Kính An khẽ lắc đầu, không nhớ rõ, ta hôm qua là tới qua bệnh viện, nhưng không nhớ rõ gặp qua ngươi. Cái này tiểu hộ sĩ nhếch lên miệng, sầm mặt lại, nói, vong ân phụ nghĩa. Trần Kính An cảm thấy có chút không hiểu đấu, quay người muốn đi, cái này tiểu hộ sĩ vội la lên, ngươi đừng đi a. Miệng vết thương của ngươi thế nào, có hay không rất nhiều? Không có nhiễm trùng chứ? Trần Kính An nói, cái gì vết thương? Tiểu hộ sĩ trên mặt hiện ra vẻ giận, uy, liền xem như cảnh sát bận rộn công việc trí nhớ không tốt, ngươi cũng không cần như vậy đi, ta còn không thu tài liệu của ngươi phí đâu. Trần Kính An đột nhiên nhớ tới, buổi sáng hôm nay Thạch Nguyên Cường hỏi chính mình có phải hay không bị đâm đả thương, nhân tiện nói, ta hôm qua tới qua bệnh viện, chế phục một cái lưu manh, cứu được một cái bác sĩ, nhưng ta không có thụ thương. Quả nhiên là ngươi. Tiểu hộ sĩ nói thầm một câu, cái gì không bị tổn thương à, miệng vết thương của ngươi vẫn là ta cho ngươi xử lý, trên cánh tay bị chủy thủ vẽ một cái lỗ hổng lớn, và mấy mũi kim đâu. Trần Kính An hỏi, cái tay nào? Tay phải, cánh tay. Ngay sau đó, Trần Kính An đem tay áo gỡ đi lên cho tiểu hộ sĩ nhìn, trên cánh tay chỉ có mấy đạo tiểu nhân vết sẹo, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ bị thương, đều là vết thương cũ rồi. Trừ cái đó ra cũng không có cái mới xuất hiện vết thương, càng không có khâu vết thương vết tích. Cái này y tá mở to hai mắt nhìn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, đội hỏi, một cái khác cánh tay đâu? Cho ta xem một chút một cái khác cánh tay. Trần Kính An không phải một cái lề mề người, đổi thành trước kia hắn không thèm để ý trực tiếp đi, nhưng không biết vì sao đối mặt cái này tiểu hộ sĩ, hắn cảm giác không có cách nào cự tuyệt. Nhìn nàng hình dạng, trắng trắng tròn tròn khuôn mặt, bên trái khỏe miệng có một cái nho nhỏ lún đồng tiền, lúc nói chuyện sẽ nhăn ra, lộ ra rất đáng yêu. Trần Kính An thở dài, đem bên trái tay áo cũng vỡ, cùng bên phải, không có vết thương. Nhìn qua đi, không thành vấn đề. Ta muốn đi bận rộn. Trần Kính An nói đem tay áo để xuống, chuẩn bị đi tầng hầm. Tiểu hộ sĩ lại gọi lại hắn, nói, uy, ta hôm qua thật cho ngươi khe hở qua trầm, ngươi tên là gì? Trần Kính An nói, ta gọi Trần. Lời đến khỏe miệng, Trần Kính An đem lời nuốt trở vào, nói, thật xin lỗi, ta không tiện nói cho ngươi biết. Tiểu hộ sĩ nói, vậy ngươi nhớ kỹ tên của ta gọi Nhớ Thương, ta cảm thấy ngươi khẳng định đang gạt ta, ngươi về sau cảm thấy ấy nấy có thể tới tìm ta, gạt người là không đúng. Trần Kính An lắc đầu, lộn xộn cái gì, ta lừa ngươi làm cái gì? Không quản được những này, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuống đất tầng hầm đến phòng chứa thi thể đi. Mà Nhớ Thương vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chuyện gì xảy ra a? Vết đao của hắn đâu? Vương Tĩnh ở trong phòng y vụ mở ra thả dược phẩm bảo hiểm tủ lạnh, kiểm lại một chút, hỏi, nhanh sinh tề làm sao thiếu một bình? Được nhàn nhạt nói, dùng hết thôi, ngày hôm qua tin tức ngươi cũng nhìn, Trần Kính An bị đâm đả thương. Vương Tĩnh cả giận nói, ai bảo ngươi tùy tiện cho hắn dùng thuốc? Được nhàn nhạt nói, cũng không nói không thể cho hắn dùng thuốc à, cánh tay của hắn thụ thương, khoa chúng ta cứ như vậy mấy người, một người làm 10 người dùng, ta không giúp hắn nhanh lên khôi phục, hắn làm thế nào sự tình? Vương Tĩnh nói, vậy hắn kiến thức nhanh sinh tề là phản ứng gì? Được nhàn nhạt nói, không có gì phản ứng, hắn đều không nhớ rõ. Vương Tĩnh nói, ngươi đối với hắn dùng năng lực. Đó là đương nhiên, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Được nhàn nhạt lúc nói chuyện ngữ khí, cùng nàng thần sắc tạo thành mãnh liệt tương phản. Nàng hình dáng tướng mạo nhu thuận, mang theo một chút ủ rột khí chất, có thể nói cảm giác lại tùy tiện kinh khủng. Vương Tĩnh siết chặt nắm đấm, nói, cấp trên phái ngươi đến, là vì trợ giúp khoa bên trong làm việc, không phải thêm phiền phức. Được nhàn nhạt có thể cảm giác được, bản thân lông tơ, tóc tất cả đều dựng lên. Ta đích xác là đến giúp đỡ, ta không phải chưa khỏi thương thế của hắn sao? Hơn nữa hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Tĩnh không nói gì nữa, nhìn chằm chằm được nhàn nhạt một chút, rời đi phòng y tế, bịch một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng y vụ, lại bắt đầu tản mát ra một cỗ nồng đậm nước khử trùng bị. Chương 24, trại tạm giam người đăng, với bệnh viện dưới mặt đất nhà xác bên trong, yên tĩnh mà âm lãnh, một chút xíu thanh âm rất nhỏ đều sẽ bị phóng đại. Trần Kính An đi một mình ở thông hướng phòng chứa thi thể trên hành lang, cộc 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 tiếng bước chân làm người sợ hãi. Canh giữ ở phòng chứa thi thể cảnh sát nhân dân nhìn thấy Trần Kính An, kiểm tra một chút giấy chứng nhận, chào một cái, thả hắn đi vào. Tái nhận trong nhà xác lại nhiều một bộ nữ học sinh thi thể. Cùng bên trên một bộ so sánh, cái này cụ thể hình muốn thon thả rất nhiều, Triệu Tinh Ánh khi còn sống là cái cô gái xinh đẹp. Chỉ là vừa chết, mọi thứ liền đều thành không, cao thấp mà uổng, mỹ hảo xấu xí, lại không có ý nghĩa. Nàng sẽ biến chất hủ hóa, cuối cùng trở thành một đống cho tàn, vĩnh viễn không còn tái hiện ở trên cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Trần Kính An siết chặt nắm đấm, hắn đi lên trước xốc lên đắp lên trên thi thể vải tợ là tiếp. Triệu Tinh Ánh lặng lặng nằm ở nơi đó, nàng chết không bằng Triệu Phượng như vậy khốc liệt. Bởi vì là ở trong nước phát hiện, cho nên thi thể bị ngâm trắng bệnh. Trần Kính An đem nữ hải mí mắt xốc lên nhìn một chút, quả nhiên, dạng kim con ngươi, trước khi chết có con ngươi thu nhỏ dấu hiệu. Trần Kính An biết, cái này là đụng tới chuyện phiền toái, nếu như là biến dị người vấn đề, kia toàn trường mấy ngàn danh sư sinh, mỗi người đều có thể bại lộ ở biến dị người uy hiếp phía dưới. Nhưng hắn lại không thể giống chống thua chiêng triển khai loại bỏ, cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn không rõ ràng người dị năng giả này có đến cùng là năng lực gì. Một loại có thể khiến người ta tự sát năng lực, chẳng lẽ là khống chế tâm trí? Trần Kính An nhớ tới, Vương Tĩnh đã từng đề cập tới, biến dị người bên trong thật có thể ảnh hưởng người khác đại não năng lực, chỉ là loại này biến dị cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ ở chỗ này đủ phải? Đem bài tờ lật tích một lần nữa đắp lên, Trần Kính An phân phó hai cái cảnh sát nhân dân trông coi tốt, đánh tiếp điện thoại cho Trần Triều, để hắn chạy đến bệnh viện, chờ ra trưởng đồng ý về sau, liền có thể tiến hành kiểm tra thi thể. Làm xong những này, Trần Kính An lập tức chạy về Minh Cao Trung học. Cửa trường học tụ tập người đã càng ngày càng nhiều, thật nhiều gia trưởng nghe hỏi chạy đến, biểu thị trường học không thể lại đến quá, yêu cầu để bọn nhỏ tan học. Minh Cao Trung học Chu hiệu trưởng bị vây quanh ở rất nhiều người ở giữa, nghị khổ tâm giải thích đều không ai nghe thấy, đồng thời gác chung khu cục công an phái trị an cảnh để duy trì trật tự. Trang diện có thể nói là hỗn loạn tương mừng, Trần Kính An gặp Tào Kim Giác cũng ở đó duy trì trật tự, đem hắn kéo ra ngoài, nói, đừng có lại duy trì trật tự, để trường học trực tiếp nghỉ đi, để bọn nhỏ về nhà. Tào Kim Giác nói, dạng này được không? Trần Kính An nói, không được cũng muốn đi, trường học tổng không muốn tái xuất sự tình đi. Tào Kim Giác nói, chẳng lẽ không phải tự sát? Bất kể có phải hay không là tự sát, trường học cũng không thể lại tiếp tục đi học, để bọn hắn nghỉ, chúng ta cũng tốt tiến hành điều tra. Trần Kính An ra lệnh, Tào Kim Giác gật đầu đồng ý, ngay sau đó hắn chen trở về hiệu trưởng bên người, cùng hắn đưa ra nghỉ học yêu cầu. Chu hiệu trưởng lâm vào lưỡng nan, hắn kỳ thật cũng nghĩ nghỉ học, nhưng đây không phải hiệu trưởng có thể quyết định, muốn tới thượng cấp bộ môn báo cáo chuẩn bị xin, không phải tùy tiện liền có thể ngừng. Hơn nữa, mặc kệ thượng cấp bộ môn có đồng ý hay không, xuất liên tục hai đầu nhân mạng, hắn người hiệu trưởng này không sai biệt lắm làm được đầu. Ta muốn xin phép một chút ta. Không cần mời bày ra, lập tức ngừng, lập tức thả bọn nhỏ về nhà, nếu như không muốn tái xuất nhân mạng nói. Tào Kim Giác cũng không rõ ràng đến cùng sẽ có tình huống như thế nào phát sinh, nhưng hắn biết, bị cục công an cái kia tân khoa thất để mắt tới, bản án tuyệt đối sẽ không nhỏ, không phải phân thây diệt khẩu chính là chết cả nhà. Cho nên Trần Kính An để trường học lập tức nghỉ học khẳng định có đạo lý của hắn, nhiều như vậy học sinh tập hợp một chỗ, quá nguy hiểm. Tào Kim Giác lại nghĩ tới mình nữ nhi, không hiểu vì những hài tử này lo lắng. Hiệu trường biết không có biện pháp, đành phải hướng ở đây các gia trưởng hứa hẹn lập tức tan học, có điều vì cam đoan các học sinh an toàn cùng trật tự, nhất định phải có gia trưởng tới đón mới có thể để cho học sinh đi. Ngay sau đó, trường học đại môn mở ra, ngăn ở cổng các gia trưởng từng cái xông vào trường học cùng phòng học, chuẩn bị mang con của mình rời đi. Lúc này, Triệu Tinh Ánh phụ thân còn giơ hắn lá bài tử, xông hiệu trưởng quát, ngươi bồi nữ nhi của ta. Ngươi bồi nữ nhi của ta a. Nét mặt của hắn nhìn phẫn nộ nhiều hơn thương tâm, vốn là hắn đem chuyện náo động, dày vò nửa ngày kết quả bất quá là trường học sớm tan học. Các gia trưởng có thể tiếp hải tử về nhà, hắn nhưng không có hải tử có thể tiếp. Trần Kính An đi tới hắn trước mặt, một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai, để hắn bình tĩnh một chút. Trần Kính An nói, đi bệnh viện nhìn xem con gái của ngươi đi, xem như một lần cuối cùng. Nguyên bản tức giận khó bình trung nhân, nghe Trần Kính An, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt ào ào chảy xuống dưới, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi à, chỉ như vậy một cái nữ nhi. Trần Kính An hướng một bên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hai cái cảnh sát nhân dân đỡ Triệu Tinh Ánh tra lên xe cảnh sát, còn có hiệu trưởng cùng một chỗ chạy tới bệnh viện. Chu hiệu trưởng thật sâu thở dài, hắn đoán chừng hai chuyện này vừa xong, hắn cũng không cần về trường học, trực tiếp ở bệnh viện ở lại là được rồi. Trần Kính An từ trong túi móc ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, do dự một chút vẫn là không có điểm. Buổi trưa hơn 11 giờ, Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh cùng một chỗ đã tới ở vào Kim Hà khu Liễu Kinh thị trại tạm giam. Nơi này giam giữ lấy rất nhiều chưa định tội hình phạt người hiềm nghi phạm tội, nếu như tình tiết vụ án trọng đại, có chút người hiểm nghi có thể muốn đang tại bảo vệ sở đãi một năm trước nhiều. Trại tạm giam ở vào Kim Hà vắng vẻ vùng ngoại ô, đi qua nơi này là lao động cải tạo nông trường, sau bị cải tạo thành trại tạm giam. Từ Liễu Kinh nội thành lái xe đến nơi đây muốn nửa giờ, nơi này là Liễu Kinh nam giới, lại hướng nam chính là Tử Long núi. Thông tới đây đường chỉ có một đầu, rời đi đường cũng chỉ có một đầu, đường khác đều là tử lộ, muốn đi, mời tự tìm. Đã từng lao động cải tạo nông trường, đại khái kiến thiết với hơn 60 năm trước, trước kia kiến trúc bức tường, cửa sổ, trần nhà đều trải qua đổi mới cùng cải tạo, nhưng vẫn là lộ ra một cố cũ kỹ nặng nghề chi khí. Từ có chút cũ nát cửa sắt lớn đi vào, có một đầu hành lang rất dài, hai bên trở không phải thường gặp treo Suzuki, mà là từng dãy cây mẹ. Nghe nói những này cây mẹ cũng không phải là gặp hạn, mà là bởi vì lao động cải tạo nông trường từng gánh chịu sự bắn công năng, giết rất nhiều trọng phạm, liền mọc ra rất nhiều cây mẹ tới. Thạch Nguyên Cường nghe qua thuyết pháp này, hắn nhìn xem hàng này sắp xếp cây mẹ, ở cuối thu đã mất lấy hết lá cây, chặt cây dương nhanh múa vút vươn hướng bầu trời. Những này cây sắp xếp cũng không chỉnh tề, chắc không được sẽ có truyền ngôn bọn chúng không phải nhân công trồng. Xe đứng tại lầu chính lầu dưới bồn hoa bên cạnh, bồn hoa dán gạch men sứ, vẫn là vài thập niên trước kiểu dáng. Hai người xuống xe tiến vào lầu chính, hướng trông coi nhân viên lấy ra giấy chứng nhận cùng thẩm vấn vật liệu. Ở một người thủ vệ dẫn đầu dưới, xuyên qua một cái phong bế hành lang, từ lầu chính đi vào một cái khác tòa nhà kiến trúc, lại xuyên qua song áp cửa sắt, tiến vào thẩm vấn thất. Thẩm vấn thất rất lớn, trần nhà rất cao, một đài treo thức quạt điện dán tại phía trên vút. Vô cản sủ, con để gian phòng lộ ra rất trống trải. Bên trong bày biện một trương sơn hồng bàn gỗ, không biết dùng bao nhiêu năm, nặng sơn bao nhiêu lần. Hai người ngồi ở bàn gỗ trước chờ đợi, bọn hắn muốn thẩm vấn thái cổ sinh vật nhà máy bạo tạc án người hiểm nghi phạm tội, mà vụ án này đi qua đã nhanh một năm. Người hiểm nghi phạm tội chậm chạp không có định tội hình phạt, bởi vì cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối cha không ra phía sau màn sai xử đến cùng là ai. Bởi vì nghi phạm chỉ là một cái xe tải lái xe, phụ trách xử lý xưởng chế thuốc phế liệu. Nhưng hắn lại dùng một tuần lễ, ở xưởng chế thuốc từng cái mấu chốt địa phương chôn xếp đặt cương liệt thuốc này, đem toàn bộ xưởng chế thuốc san thành bình địa. Tạo thành hơn 100 người tử vong, hầu như không người còn sống. Đây hết thể chỉ dựa vào một mình hắn hoàn toàn là không có khả năng làm thành. Nhưng thẩm lai thẩm thứ, nhưng thật giống như thật chỉ có một mình hắn. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Chương 25, một người giết chóc người đăng, vượt tính danh. Lương Khang. Tuổi tác. 29 tuổi. Đem ngươi tại sao muốn nổ thái cổ sinh vật chế dược lý do, quá trình, tự thuật một lần, ta lúc nào cũng có thể sẽ đặt câu hỏi. Ta muốn báo thù xã hội. Ở thẩm vấn thất, ngồi ở Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tinh trước mặt là một người tướng mạo tinh anh người trẻ tuổi, hắn lý lấy tóc húi cua, mắt một mí, gầy gò, con mắt to chẳng những sáng ngời có thần. Vương Tinh tiến hành thẩm vấn, Thạch Nguyên Cường thì tại bên cạnh liếc nhìn trước đó điều tra tập hợp. Từ bạo tạc án sinh một khắc này lên, thành phố Liêu Kinh cục công an liền toàn lực đầu nhập điều tra, bọn hắn nhanh chóng khóa chặt cũng bắt người hiểm nghi. Bởi vì tình tiết vụ án đặc biệt trọng đại, cho nên xịt sưu tập đại lượng tương quan chứng cứ vật liệu, biên soạn hải lượng hồ sơ. Chỉ riêng đối với mấy cái này hồ sơ tiến hành sàng chọn phân loại tổng kết xử lý, liền dùng không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, mới có một cái đại khái vụ án diện mạo viết vào điều tra tập hợp bên trong. Thạch Nguyên Cường liếc nhìn bản này điều tra tập hợp, mới biết đây là một kiện nhiều sao quỷ quyệt bản án. Mọi thứ vẫn là phải từ thái cổ sinh vật chế dược nói lên. Thái cổ sinh vật chế dược là một gồm cả thí nghiệm cùng sản xuất y dược xí nghiệp, mỗi ngày đều sẽ sinh ra rất nhiều y dụng phế liệu, cần trở đi tiến hành đặc thù xử lý. Bởi vì nơi này gánh chịu lấy bí mật thí nghiệm nhiệm vụ, cho nên bất luận cái gì ở làm việc ở đây người đều phải đi qua nghiêm khắc chính trị thẩm tra. Lương Khang chính là một cái trong số đó, hắn là từ bộ đội điều phối tới. Ở bộ đội hắn là một cái công binh, là nào đó chu kiểu bộ đội lái xe tải, chính trị tố chất quá cứng, phục dịch trong lúc đó từng có biểu hiện lập công, bởi vậy bị điều phối tới làm phế liệu vận chuyển công việc. Nhưng cho dù có thể lái xe ra vào thái cổ sinh vật, phạm vi hoạt động của hắn cũng phi thường có hạn, chỉ có thể ở mấy cái cố định phế liệu thu thập điểm dừng lại, thu thập vận chuyển phế liệu đến địa điểm chỉ định sau gỡ liệu, hoàn thành công tác. Trừ cái đó ra, cái khác liên quan tới thái cổ chế dược mọi thứ, hắn đều không có tư cách tiếp xúc, cùng hắn một dạy xử lý công việc này còn có một người, đã bạo tạc sự kiện bên trong đã tử vong. Trong lúc công tác, hắn một mực ở tại thành phố Liêu Kinh Kim Hà khu nào đó trong căn hộ, mấy năm qua một mực biểu hiện tốt đẹp. Nhưng từ năm trước mùa thu, hắn bắt đầu tay tiến hành nổ nát thái cổ sinh vật công tác chuẩn bị. Hắn trước lợi dụng tiền tài thủ đoạn mua được từ Long Sơn mỏ đá nhà kho người giữ kho, từ một cái vứt bỏ trong kho hàng thu được tương đương số lượng ngòi nổ cùng hai nguyên tố thuốc nổ. Tiếp theo, hắn lại thông qua tiền tài thủ đoạn từ Kim Hà khu một cái nông trường mua đến đại lượng ăn mập, xưng là muốn kéo về nhà cho đồng ruộng bón phân dùng. Sau đó, hắn thông qua lừa gạt thủ đoạn, từ một cái vùng ngoại thành xe đua trong câu lạc bộ mua đến thật nhiều cỡ trung thùng dầu, cùng đại lượng tiêu cơ mê tan. Cuối cùng, hắn từ trước đó mỏ đá ăn cắp đạt được một nhóm lớn nước nhựa cây thuốc nổ quyển cùng kích sóng quản, còn có một số an dầu trên thuốc. Những vật này tất cả đều chứa đựng ở Kim Hà một cái vứt bỏ nông trường trong kho hàng, dựa vào những này thông qua các loại thủ đoạn thu hoạch tới vật liệu, Lương Khang làm ra ước chừng 30 cái, mỗi cái dùng cỡ trung thùng dầu rót trang cương liệt bom. Hắn còn cần thu lại vứt bỏ trong điện thoại di động máy truyền tin, làm ra vô tuyến điện dẫn bạo khí, lắp đặt ở mỗi cái bom bên trên. Ở năm ngoái mùa đông một vòng mạn, hắn không biết dùng dạng gì phương pháp, vậy mà đem nhiều như vậy thuốc nổ từng thùng tất cả đều chuyển đến thái cổ sinh vật chế dược nhà máy bên trong. Căn cứ bạo tạc sau hiện trường điều tra, những này thuốc nổ tất cả đều được đặt ở mỗi một dãy nhà thừa trọng bộ bị mấu chốt. Nói cách khác, sắp đặt người rất có thể hiểu kiến trúc học, hoặc là có thái cổ sinh vật xưởng chế thuốc bản vẽ. Ở mọi thứ chuẩn bị sau khi hoàn thành, tuần mới vừa buổi sáng, thái cổ sinh vật chế dược mở toàn viên công tác hội nghị, tất cả bom đồng thời dẫn bạo, toàn bộ khu xưởng bị san thành bình địa. Xưởng chế thuốc tất cả nhân viên, lãnh đạo bao quát nhân viên nghiên cứu khoa học, theo kia rung động liễu kinh bạo tạc mà hôi phiên diệt, lúc ấy khoảng cách thái cổ sinh vật cao ốc hỏa hoạn vừa mới qua đi một ngày. Lương Khang tại bạo tạc án sinh sau rất nhanh liền bị bắt, đối với mình chế tạo bom nổ rất thái cổ sinh vật phạm tội sự thật thú nhận mục trực, mà hắn động cơ phạm tội rất đơn giản, lại là bởi vì đánh bạc thua tiền, dẫn đến hắn nghĩ quẩn muốn trả thù xã hội. Cái này động cơ vô luận như thế nào đều là khó mà cân nhắc được, bởi vì căn cứ điều tra nghe ngóng, Lương Khang căn bản không có đánh bạc ham mê, bằng không hắn là qua không được thẩm tra chính trị. Coi như hắn trầm mê đánh bạc thua rơi không ít tiền, hơn nữa bị ủy khuất, hắn muốn báo thù xã hội, cũng hoàn toàn không cần thiết phí lớn như vậy đỉnh, làm ra như vậy một cái kinh thiên đại án tới. Có cái này tinh lực cùng năng lực, tiền đã sớm kiếm về. Càng khó mà cân nhắc được, còn có hắn phạm tội quá trình. Dựa theo hắn bàn giao, từ thu hoạch thuốc nổ nguyên liệu, đến đem những này thùng thuốc nổ đưa vào thái cổ sinh vật, đều là từ một mình hắn hoàn thành. Nhưng trên thực tế cái này hoàn toàn không có khả năng. Trước, Lương Khang không có chế tác thuốc nổ tương quan tri thức, mặc dù hắn là quân nhân xuất thân, có thể hắn là ở chu kiểu bộ đội công việc, không có tiếp xúc chất nổ kinh nghiệm. Tiếp theo, Lương Khang ra cảnh, mặc dù không có thành gia, có thể hắn tiền lương cùng tiền tiết kiệm cũng không đủ mua nhiều như vậy bạo tác phẩm, tiền lai lịch rất có vấn đề. Cuối cùng, một người muốn đem những này bạo tác phẩm chế tác hoàn thành, sau đó từng cái chuyển vào thái cổ sinh vật nhà máy bên trong, thả dòng dã một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ hai dẫn bạo, từ đầu tới cuối đều không có thái cổ sinh vật nhân viên công tác cùng thủ vệ hiện, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đây hết thảy về tình về lý tất cả đều nói không thông. Thế nhưng điều tra đến đây lại không tiến triển chút nào, bởi vì bất luận thẩm vấn nhân viên như thế nào lặp đi lặp lại thẩm vấn, thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, đều không có cách nào để Lương Khang đổi giọng. Ở đối với chất nổ phẩm nhà cung cấp thẩm vấn bên trong, đạt được tin tức cũng là tất cả bảo tàng phẩm người mua hoàn toàn chính xác chỉ có Lương Khang một người. Hắn trao tất cả đều là tiền mặt, tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ với người thứ hai vết tích. Bạo tạc án sinh sau một tuần, thái cổ sinh vật di chỉ liền bị phong khóa lại, trung quanh nhà máy, công ty toàn bộ di chuyển, hiện tại ngay cả trạm xe lửa đều bị thủ tiêu. Nơi đó thành thành phố Liêu Kinh một tòa đảo hoang, cùng cái này trại tạm giam đồng dạng. Cảnh sát tất cả điều tra tư liệu tất cả đều chuyển tay cho cục an toàn, tiếp theo chuyển tay cho quân đội, bây giờ đi tới 22 khoa trên tay. Thạch Nguyên Cường nhìn xem phần này tập hợp, thật sâu thở dài. Hắn không cảm thấy mình có khả năng đem chân tướng điều tra ra, như vậy quỷ quyệt bản án thật sự là chưa từng nghe thấy. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn cái này Lương Khang, hắn nhìn qua mọi thứ bình thường, vẫn còn tiếp tục giảng thuật hắn động cơ gây án. Ta đánh bắt thua, đem mọi thứ đều thua, vậy ta có thể làm sao? Người sao có chơi có chịu, thế giới này chính là như vậy. Nhưng ta ngẫm lại không cam tâm, bằng cái gì chỉ có một mình ta thua, bằng cái gì người khác liền qua giỏi hơn ta chẳng lẽ so người khác chênh lệch sao? Ta là thiếu một cái cánh tay vẫn là thiếu một cái chân, cho nên ngươi liền muốn nổ rất thái cổ sinh vật xưởng chế thuốc bọn hắn cùng ngươi có thủ án gì? Đương nhiên là có, đương nhiên là có. Ta tính cái gì, ta bất quá chỉ là cái thu rắc rưởi, mỗi ngày thu rắc rưởi, thu phế vật, ha ha, chẳng lẽ ta chính là cái phế vật? Nguyên bản nhìn qua tinh thần bình thường Lương Khang, đang nói ra những lời này lúc, toàn bộ gương mặt đều bặm méo. Lời giống vậy, hắn đã nói rất nhiều lần, mỗi một lần thẩm vấn trong ghi chép đều là tương tự nội dung. Người cha tấn thường thường áp dụng mệt nhọc chiến thủ đoạn, đem vấn đề giống như trước một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền hỏi, thẳng đến đem đối phương hỏi được tinh thần sụp đổ, không thể không đem chân tướng nói ra. Có thể Lương Khang lại khác, hắn từ đầu tới cuối đều bất vi sở động, kiên trì một cái thuyết pháp, đến mức càng về sau có người cha tấn ở vật liệu bên trong ghi chú rõ, có lẽ hắn nói đều là thật, hắn chính là người như vậy, chính là một người hoàn thành đây hết thảy. Hiển nhiên, người cha tấn bị hắn cho ngao hỏng mất. Thạch Nguyên Cường tiến đến Vương Tĩnh bên thai lặng lẽ hỏi, tinh thần hắn có phải hay không xảy ra vấn đề. Vương Tĩnh không có trả lời hắn, tiếp tục hỏi, vậy là ngươi thế nào đem những cái kia thuốc nổ đưa đến xưởng chế thuốc kiến trúc bên trong? Lương Khang nói, chính bọn hắn tạo. Vương Tĩnh nói, thế nào bản thân tặng chính là mình tặng a? Vương Tĩnh lắc đầu, quả nhiên cùng trong tài liệu nói, vô luận thế nào hỏi thăm, đáp án của hắn đều không có thay đổi chút nào. Chẳng lẽ hắn nói thật là lời nói thật là thái cổ sinh vật người, bản thân nổ chết bản thân thẩm vấn lâm vào thế bí. Lương Khang ngồi ở đằng kia mặt không biểu tình, không chút nào giống một cái tinh thần có vấn đề người. Nghe nói hắn đang tại bảo vệ chỗ ăn đủ no ngủ ngon, thân thể khỏe mạnh lê bớm. Vương Tĩnh nhìn xem hắn, nhìn xem Lương Khang kia đã vô thần nhưng lại ánh mắt kiên định, đột nhiên nhớ tới một người. Tôn Phong. Vương Tĩnh nghĩ đến Tôn Phong cùng nàng nói qua bảo ra đường phố số 33, một cái căn bản không tồn tại địa phương, Tôn Phong trả lời lại kia sao kiên định. Vương Tĩnh hỏi, ngươi có biết hay không con báo? Lương Khang ánh mắt đột nhiên dừng lại, vấn đề này hắn đi qua từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. Hắn trong mắt đi lòng vòng, suy tư một chút, trả lời, nhận biết. Chương 26, tỷ mọi người đăng, vừa không sai biệt lắm đến hơn 12 giờ trưa, Minh Cao trung học học sinh đều bị tan tầm chạy tới ra trường cho đón đi. Liên tục hai nữ sinh ở sân trường bên trong tử vong, một cái nhảy lầu một cái chìm vong, mang tới ảnh hưởng tự nhiên là hại vô cùng. Khỏi cần nói, toàn bộ Liễu Kinh chat g giúp các loại tin tức khẳng định lại truyền khắp, đối với Liễu Kinh thị dân tới nói, các loại cổ quái kỳ lạ sự tình bọn hắn sắp tập mãi thành thói quen. Trần Kính An đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh một bên dò xét, một bên ở trong đầu liên tưởng. Mặc dù còn không có chứng cứ cho thấy cái này hai dạy tử vong sự kiện cùng người biến dị có quan hệ, có thể hắn không thể không hướng người biến dị trên thân muốn. Trong trường học tối hôm qua giám sát đã kiểm tra, Triệu Tinh Ánh là ở 8 giờ tối 45 tách ra ký túc xá, sau đó liền đi thẳng tới trong hoa viên. Trong hoa viên không có giám sát, có điều bên cạnh lễ đường có một cái giám sát chính đối bên này, chỉ có điều ống kính bị rừng cây cho che đậy. Từ nơi này giám sát ống kính đến xem, làm trời 7 giờ tối tới trường học bắt đầu tìm kiếm Triệu Tinh Ánh, trừ Triệu Tinh Ánh bên ngoài không có bất kỳ cái gì người đến qua công viên. Trừ phi có người từ ra ngoài trường lật vào đây, mà từ trường học góc đông bắc ngoài tường thăm dò nhìn, khoảng thời gian này ngoại trừ một con mèo hoang, cũng không có cái khác thân ảnh xuất hiện. Tối hôm qua một trận mưa lớn để hiện trường rất nhiều vết tích đều bị phá hư, Trần Kính An vòng quanh hồ nhân tạo dạo qua một vòng, cái gì có giá trị manh mối đều không có phát hiện. Dấu chân, vật phẩm, vết máu, nước bọt hoặc là tàn thuốc, những này đi qua có trong hồ sơ kiện bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng căn cứ chính xác vật đều chưa từng xuất hiện. Bệnh viện bên kia giải phẫu kết quả cũng ra, sơ bộ nhận định tử vong thời gian ở tối hôm qua 9 giờ đến 10 giờ, nguyên nhân tử vong là ngâm nước. Mọi thứ dấu hiệu đều cho thấy, đây cũng là một bắt nguồn từ giết. Cùng Triệu Phượng chết, Triệu Tinh Ánh tự sát động cơ cũng không rõ. Căn cứ điều tra hiểu rõ, Triệu Tinh Ánh là trường học mỹ nữ nổi danh, theo đuổi nàng nam sinh không ít. Nàng cá tính sáng sủa, làm người khác ưa thích, cùng lớp đồng học, lao sư quan hệ cũng không tệ, nhìn không ra bất kỳ tự sát điều báo. Theo Tào Kim Dân nói, tìm tới Triệu Tinh Ánh thi thể lúc, trong tay của nàng nắm lấy một cái đùi gà, là nàng cơm tối ăn để thừa. Trần Kính An nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, thật sâu thở dài, chất tướng giống như cái này một vũng đầm sâu, chỉ gặp nó biểu, không thấy ngọn nguồn. Nếu như lấy tự sát kết án, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như là người biến dị đâu, Trần Kính An không muốn hai người chết oan, càng không muốn có càng nhiều người thụ hại. Trần cảnh sát, đi ăn cơm chưa đi, đều hơn 12 giờ. Phía sau truyền đến Tào Kim Giác thanh âm. Đối với Trần Kính An tiếp nhận Minh Cao vụ án, Tào Kim Giác cái này phó sở trưởng ngược lại là nhìn rất thoáng, cũng không giống Tiền Lễ Bình như thế cho ra vai phủ đầu, cũng không giống Trịnh rất như thế thẳng thắn, hắn rất phối hợp. Trần Kính An hỏi, các học sinh đều bị đón đi sao? Tào Kim Giác nói, đón đi, cái này dừng lại khóa, dư luận chiến tuyến các đồng chí có thể còn bận việc hơn. Ô hát, còn có một cô nương không đi, cha hắn một mực không có nghe. Ai một cái gọi Lưu Hiểu Lâm nữ sinh. Trên xe rất trầm mặc. Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ ngồi ở rộng lượng kiệu ghế sau xe bên trên, hai người đều giữ im lặng, xe ở lái trên đường, bên ngoài thanh âm huyên náo lại một điểm không truyền vào được. Đây là chiếc 13, cái này loại hình đã ngừng sản xuất, là một loại không xuất bản nữa xe sang trọng. Đàm Giai Bình ngồi nghiêng ở mặt phải, đầu tựa ở màu trà trên cửa sổ xe, ngước mắt nhìn bên ngoài, từng dãy chọc treo Suzuki hiện lên, lá rụng gắn đầy đất, bị đêm qua nước mưa thấm vào qua, từng trường kề sát trên mặt đất, lại bị từng đôi bánh xe ép qua. Đàm Giai Bình khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, dọc theo gương mặt của nàng, thuận rơi xuống cổ, biến mất ở xương quai xanh nơi đó. Ngày bình thường nàng luôn luôn nghịch ngợm gây sự dáng vẻ, kỳ thật nàng an tĩnh lại, hình dạng cũng là không kém, dù sao mẹ của nàng thế nhưng cái đại mỹ nữ. Ở một bên khác, tỷ tỷ của nàng Đàm Giai Nghệ khép lại lấy chân ngồi ngay ngắn ở trên ghế ra, cầm trong tay một quyển sách đang lặng lặng mà nhìn xem. Là dạng Austin ngạo mạn và thành kiến, cao trung nữ sinh luôn luôn thích đọc những này dán tác phẩm nổi tiếng nhãn hiệu sách, chờ các nàng sau khi lớn lên mới sẽ biết, nhìn những sách này hơi sớm. Có điều Đàm Giai Nghệ nhìn dạng này sách để cho người ta cảm thấy rất tự nhiên, nàng vẫn là mặc có chút thổ khí đồng phục, nhưng đen nhánh nồng đậm tóc dài khoác rơi xuống dưới, che khuất lỗ tai của nàng, lộ ra gương mặt trắng đoán. Tóc hát cùng gương mặt bạch tạo thành kinh người so sánh, giống như một bức lối vẽ tỉ mỉ tranh thủy mặc. Lông mi thật dài, theo trước mắt động tác nhẹ nhàng lay động, mỗi cách một đoạn thời gian, nàng sẽ nhẹ nhàng lật qua lật lại trang sách, phát ra sàn sạt thanh âm. Nàng nhìn qua yên tĩnh mà yếu đuối, có thể ở trường học sân vận động bên trên, nàng lại là có thể chạy thiện nhảy dũng sĩ, là đại hội thể dục thể thao nhảy xa quán quân. Đây là một cái tiếp cận hoàn mỹ nữ hài tử, các phương diện đều không có có thể bắt bẻ cùng chỉ trích địa phương, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có vẻ hơi thanh lãnh. Có thể dạng này nữ sinh, thanh lãnh cũng làm cho người cảm thấy là nên vậy. Hai tỷ muội có phụ thân là Liễu Kinh nổi danh xí nghiệp gia, chủ yếu sản nghiệp là máy móc cùng thuyền chế tạo, lối ra đến châu Phi, Đông Nam Á các quốc gia, ở hải ngoại còn có khoáng sản, cho nên hắn lâu dài ở nước ngoài đi công tác. Mẹ của các nàng là một cái từng có chút danh tiếng diễn viên, dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ có điều ngành giải trí từ trước đến nay cũng không thiếu xinh đẹp người. Ở thoáng lộ lộ mặt về sau, nàng liền nhanh chóng tìm kẻ có tiền cả, vượt qua khoát phu nhân sinh hoạt, cũng tại công chúng tầm mắt bên trong mai danh nhận tích. Nàng vì trượng phu sinh hai cái nữ nhi, lại không có nhi tử, đồng thời không nguyện ý tái sinh thứ ba thai, vợ chồng hai người vì vậy mà ly hôn, nữ nhi đi theo cha qua. Trượng phu tái hôn, lại cưới một người có chút danh tiếng diễn viên minh tinh, nàng rất nhanh liền cho trượng phu thêm nam đinh, thành đại trạch bên trong chim hoàng yến. Hai tỷ muội mẫu thân ly hôn sau cầm phân đến tài sản di cư hải ngoại, hai người bọn họ cũng chỉ có thể ở Liễu Kinh cùng mẹ kế còn có đệ đệ ở tại một lên. Mẹ kế đối với hai người coi như không tệ, nhưng chung quy là so ra kém mẹ ruột, huống hồ còn có cái đệ đệ. Cho nên, hai tỷ muội đều thi đậu Minh Cao trung học, bởi vì Minh Cao là Liễu Kinh số ít cung cấp toàn rừng chân danh giáo, có thể rời đi cái kia tòa nhà lớn ở trong trường học, hai nàng cùng mẹ kế đều cầu còn không được. Lái xe điện thoại vang lên, hắn mặc tây trang màu đen, trên lỗ tai mang theo Bluetooth, nhận nghe điện thoại. "Uy, chủ tịch phu nhân, người nhận được, trên đường đâu?" "A, không có, hai người đều rất tốt, ừm, trên đường có chút lốc, tốt, tốt, ta sẽ mau chóng. Sẽ chú ý an toàn, cảm ơn chủ tịch phu nhân." Lái xe cúp xong điện thoại, hắn nhìn qua rất trẻ trung, có đen một chút làn da, lý lấy một đầu tóc ngắn, nhìn qua rất tinh thần lại rất đáng tin. Ngày bình thường hai tỷ muội về nhà đều là đi tàu điện ngầm, hôm nay xảy ra chuyện, hắn chuyên lái xe tới đón các nàng. Đàm Giai Bình nước mắt trên mặt làm, lưu lại một đạo cạn không thể gặp dấu vết, con mắt của nàng vẫn là hồng hồng, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, phát cái tin tức. Đàm Giai Nghệ điện thoại di động vang lên, nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, là muội muội gửi tới, ngươi có cảm giác hay không đến, mẹ kế cùng chúng ta người tài xế này có một chân. Đàm Giai Nghệ nhìn sang Đàm Giai Bình, trên mặt nàng nước mắt còn tại, hiển nhiên đang vì bằng hữu chết đi mà thương tâm, nhưng tâm tư của nàng lập tức lại chuyển đến loại chuyện nhàm chán này bên trên. Đàm Giai Nghệ chưa hồi phục, nàng cất điện thoại di động, tiếp tục xem sách. Qua trong một giây lát, Đàm Giai Nghệ điện thoại lại vang lên, vẫn là Đàm Giai Bình gửi tới tin tức, ngươi nói có thể hay không cùng Điệp Tiên có quan hệ. Đàm Giai Nghệ biết, muội muội nói là cuối tuần buổi chiều lần kia Điệp Tiên trò chơi. Đàm Giai Nghệ có chút nhớ không rõ ràng lúc ấy phát sinh cái gì. Nàng trả lời, sẽ không, mọi thứ sẽ khá hơn. Đàm Giai Bình thấy được đầu này đơn giản hồi phục, cúi xuống mặt máy, đột nhiên rúi đầu vào đầu gối bên trong, không biết tại sao lại khóc lên. Đàm Giai Nghệ khép sách lại, chuyển đến Đàm Giai Bình bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Lái xe quay đầu nhìn một cái, đem trước sau tỏa tấm ngăn thăng lên. Chương 27, tủ lạnh người đăng, vượt Trần Kính An lái xe mang theo Lưu Hiểu Lâm đến lão Lưu tiệm mì cổng thời điểm, Lưu Hữu Toàn vừa vặn đem cửa hàng cửa cuốn kéo lên, chuẩn bị đi trường học tiếp Lưu Hiểu Lâm. Giữa trưa làm ăn thực sự bận quá, Lưu Hữu Toàn không có lo lắng nhìn điện thoại, bình thường xuống tới mới phát hiện nữ nhi cho mình đánh mấy cái điện thoại, còn phát tin tức tới, nói trường học nghỉ học. Chờ trong tiệm khách nhân đều đi rồi, Lưu Hữu Toàn vội vàng đóng cửa khởi hành, không nghĩ tới Trần Kính An đem nữ nhi trả lại cho. Lưu Hữu Toàn nhìn thấy Lưu Hiểu Lâm con mắt đỏ ngầu, giống như khóc qua, sờ lên mặt nàng, hỏi, làm sao vậy, trường học thế nào nghỉ học? Lưu Hiểu Lâm không có trả lời, Trần Kính An tiến lên phía trước nói, Minh Cao chết mất hai cái học sinh. Lưu Hữu Toàn nghe được một sợ, Lưu Hiểu Lâm lúc này nói, Triệu Tinh Ánh tôi hôm qua chết đuối. Lưu Hữu Toàn biết cái này Triệu Tinh Ánh, nàng cùng Lưu Hiểu Lâm sơ trung liền là đồng học, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, cao trung phân đến một cái ký túc xá, quan hệ tự nhiên tốt hơn rồi. Hắn dùng sức ôm lấy Lưu Hiểu Lâm, vỗ vỗ đầu của nàng, đối với Lưu Hữu Toàn tới nói, cái này tựa hồ cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. Trần Kính An đem Lưu Hiểu Lâm đưa trở về, chuẩn bị rời đi, Lưu Hiểu Lâm đối với Lưu Hữu Toàn nói, Trần cảnh quan còn chưa ăn cơm. Lưu Hữu Toàn vội vàng kéo Trần Kính An, muốn hắn đến trong tiệm ăn tô mì đầu lại đi, Trần Kính An cố chấp có điều, nghĩ ăn tô mì cũng thuận tiện, liền lưu lại. Bụng hắn thật có chút đói bụng. Lưu Hữu Toàn mở ra cửa cuốn bên trên cửa nhỏ, để Trần Kính An cùng nữ nhi vào đây, buổi chiều hắn quyết định không mở cửa làm ăn, muốn ở nhà bồi bồi nữ nhi. Lưu Hiểu Lâm cũng không có ăn cơm trưa, đói bụng, nàng thích ăn làm gà mặt, Trần Kính An thì phải một bát làm cắt thịt bò mặt. Lưu Hữu Toàn mở ra phòng bếp đèn bắt đầu bận rộn, lò tử còn nóng, chính là thịt bò không có, Lưu Hữu Toàn nói, "Hiểu Lâm, ngươi lên trên lầu trong tủ lạnh nhìn xem, cầm khối thịt bò xuống tới." Phía dưới cửa hàng quá nhỏ không bỏ xuống được tủ lạnh, một chút nguyên liệu nấu ăn đều là thả trên lầu trong tủ lạnh. Kia tủ lạnh vẫn là từ Tháp Sơn mang tới. Lưu Hiểu Lâm lên tiếng, vội vàng chạy ra cửa tiệm đi lên lầu, cùng Trần Kính An ở lại một dậy nàng có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác tâm sự của mình muốn bị hắn xem thấu. 14-15 tuổi tiểu nữ hải, luôn luôn có rất nhiều không muốn để người biết đến sự tình. Lưu Hiểu Lâm lên lầu, Lưu Hữu Toàn ra nói, không có ý tứ ai Trần cảnh quan, hơi chờ một lát. Trần Kính An nói, không có việc gì, ngươi bây giờ tốt hơn nhiều chứ? Lưu Hữu Toàn nói, ô hát, không có vấn đề gì, rất tốt. Tiêm chưa tiêm, tiêm cái gì mà tiêm không có gì? Trần Kính An không có lại hỏi, hắn nhớ kỹ Thạch Nguyên Cường nói qua, thứ hai Lưu Hữu Toàn đi khoa bên trong điểm danh đánh ức chế tệ, thế nào chính hắn không có chút nào biết không, vẫn là khoa bên trong yêu cầu ở bên ngoài hắn một chữ đều không cho phép nói. Trần Kính An không biết, hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái. Đợi ước chừng 5 phút, nhưng vẫn là không thấy Lưu Hiểu Lâm xuống tới, trong nồi nước sớm liền mở ra, bị sợi đều đã hạ tốt rồi. Lưu Hữu Toàn đem mặt đã bưng lên, tăng thêm điểm dạ dày bò, nói, không có ý tứ à, dạ dày bò mặt, tiểu hài này cầm cái thịt bò đều nửa ngày, ai ra, thực sự là. Trần Kính An nói, không có việc gì, dạ dày bò đồng dạng. Lưu Hữu Toàn đột nhiên nói, "Ai nha, nàng chìa khóa không có cầm a." Đứa nhỏ này. Hóa ra Lưu Hiểu Lâm túi sách cùng chìa khóa ném vào trên bàn, cũng không có mang chìa khóa, vì cái gì lâu như vậy còn không xuống? Trần Kính An cảm giác có chút không đúng, hắn để đũa xuống, đối với Lưu Hữu Toàn nói, "Đi, cùng ta đi lên xem một chút." Lưu Hữu Toàn nghe xong Trần Kính An nói như vậy, cửa cũng không kịp khóa, cùng Trần Kính An một dậy chạy ra ngoài. Lưu Hiểu Lâm nhà ở lầu 5, không có thang máy, mỗi lần leo lầu nàng đều cảm thấy tốn sức. Lần này càng là như vậy, nàng cảm giác mặc kệ chính mình thế nào bỏ đều bỏ không đến lầu 5, nàng cảm thấy mình đi rồi sắp có 10 tầng lầu. Cuối cùng đã tới, 502, nàng nặng nề mà thở dốc một hơi, phảng phất muốn đem phổi đều thở ra. Đại khái là đói, lại bò lên cao như vậy lầu, nàng cảm giác có chút chóng đầu. Lấy ra chìa khóa, mở cửa, kết quả bên trong lại còn có một cánh cửa. Đây là có chuyện gì Lưu Hiểu Lâm có chút ngộng, nhưng nhìn kỹ, đây là tháp sơn trong nhà cửa, một cái có chút cũ cửa gỗ. Cửa không có khóa, khép, Lưu Hiểu Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Quả nhiên là tháp sơn nhà, vẫn giống như trước kia, trang trí có chút cũ nát, có chút quê mùa, nhưng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, mọi thứ đều lộ ra rất thân thiết. Khách phòng nhỏ bán bát tiên, bên cửa sổ có chút tuổi tác năm nấu thụ, đỉnh đầu bởi vì nước mưa thấm để lọt mà pha tạp trần nhà, đều tản ra tuổi thơ khí tức. Kia chưa đi xa tuổi tháng, nhìn lại xa xôi như vậy. Lưu Hiểu Lâm đứng tại khách phòng, đột nhiên nhớ tới, cha là để cho mình tới lấy thịt bò. Thịt bò ở trong tủ lạnh, có thể tủ lạnh cũng không ở lầu 2, mà là tại lầu 1 trong tiệm. Lưu Hiểu Lâm trở lại ra cửa, hướng xuống đi rồi một tầng, liền đi tới bên trong đầu heo quán thịt. Nơi này cũng giống như trước đây, chỉ là trong tiệm một người đều không có, không có người thời điểm, trong tiệm nhìn qua còn thật sạch sẽ. Trên mặt tường treo tấm kia heo giải phẫu đồ, bọt biển tấm trên mặt dầu tư tư, từ ghi chép dậy cái này đồ liền treo ở chỗ này. Bây giờ nhìn, lại không cảm thấy chán ghét như vậy. Nàng trước kia rất đáng ghét nhà mình đầu heo quán thịt, đại khái là từ sơ trung bắt đầu, mỗi khi có người hỏi cha mẹ của nàng là làm cái gì, nàng đều sẽ ngậm miệng không nói. Nàng cảm thấy rất xấu mặt, nàng không muốn nói cha mẹ ta là mở quán cơm bán đầu heo thịt, thực sự bị hỏi nhiều, liền nói là làm ăn. Làm ăn nghe vào liền lọt tai rất nhiều, ở hải ngoại khai thác mỏ, xây hàng là làm ăn, ở trên trấn bán đầu heo thịt cũng là làm ăn. Đều là làm ăn, trên lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Lưu Hiểu Lâm không biết vì cái gì bản thân sẽ nghĩ nhiều như vậy, nàng bất quá là tới lấy thịt bò, Trần Cảnh Quan còn ở phía dưới chờ lấy đâu. Nghĩ đến Trần Kính An, Lưu Hiểu Lâm trong lòng lại là một cái giật mình, nàng đi tới tủ lạnh trước, chuẩn bị mở ra tủ lạnh. Lại đột nhiên nghe được trong phòng bếp có một trận vận động, là nồi bát đụng phải cùng nhau bang lang âm thanh. Tiếp theo, gas lò bị nhen lửa, thả dầu chảo nóng, rửa rau thái thịt, còn có bước chân ở trong phòng bếp đi tới đi lui thanh âm. "Mẹ." Lưu Hiểu Lâm nhớ kỹ, đây là mẹ Nưu Thải Văn ở trong phòng bếp nấu đồ ăn thanh âm, nàng tay chân lênh lẹ tốc độ nhanh, mỗi lần nấu cơm phòng bếp ở giữa thanh âm đều sẽ rất vang. Đi qua nàng rất đáng ghét dưới lầu chờ ăn cơm, cũng là bởi vì Nưu Thải Văn làm đồ ăn quá ồn ào náo. Lưu Hiểu Lâm quay người đi đến phòng bếp cửa thủy tinh trước, mang theo kỳ vọng ánh mắt trong chiều nhìn lại, kết quả trong phòng bếp trống rỗng, một người đều không có. Nồi bát bầu buồn đều sạch sẽ chỉnh tề bày đặt ở chỗ đó, không có một chút nhóm lửa nấu cơm vết tích. Nưu Thải Văn không có ở, Lưu Hiểu Lâm trong lòng cảm thấy trống không, đi qua nàng sẽ oán trách mẹ của mình, mụ mụ của người khác đều mỹ lệ, cao nhã, vì cái gì mẹ của mình là cái cả ngày hun khói lửa cháy đầu bếp? Có thể mẹ chính là mẹ, trên đời mẹ chỉ có một cái, vô luận nàng là ai, mất liền mất, sẽ không còn có. Lưu Hiểu Lâm con mắt có chút ướt át, có thể lúc này sau lưng lại chuyển tới một trận vận động, Lưu Hiểu Lâm dọa đến vừa quay đầu lại, phát hiện tựa như là từ trong tủ lạnh phát ra thanh âm. Lưu Hiểu Lâm chậm rãi đến gần tủ lạnh, nắm tay đặt ở tủ lạnh cái nắp bên trên, nhẹ nhàng vén dậy một đường nhỏ. Máu đột nhiên từ sốc lên trong khe hở bừng lên. Lưu Hiểu Lâm dọa đến nắm tay từ đắp lên dịch chuyển khỏi, nhưng cái nắp không có khép lại, ngược lại bản thân đạn ra. Một người nằm ở trong tủ lạnh, chỉ có thai không có tứ chi. Là máu me đầy mặt Nưu Thải Văn. Chương 28, tỉnh người đăng. Vương Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh đang tại bảo vệ chỗ ăn xong bữa cơm trưa, buổi sáng thẩm vấn không có bất kỳ cái gì kết quả. Vương Tĩnh hỏi Lương Khang có biết hay không một cái gọi Li Miêu, Lương Khang nói hắn nhận biết, nhưng sau đó hắn liền không nói một lời, mặc cho Vương Tĩnh hỏi thế nào hắn đều không trả lời. Thẩm vấn đã đến giờ, Lương Khang cũng muốn ăn cơm, hai người lưu tại nơi này, quyết định buổi chiều tiếp theo thẩm. Trại tạm giam cơm nước cũng không tệ, nhưng Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh đều không có cái gì khẩu vị, Thạch Nguyên Cường là cảm thấy vụ án này căn bản không nhìn thấy đầu, Vương Tĩnh thì là đang nghĩ sao có thể để cái này Lương Khang mở miệng. Ngươi có không có ý định gì? Vương Tĩnh hỏi. Nàng rất ít hỏi Thạch Nguyên Cường ý kiến, nếu như hỏi, nói rõ nàng thật không có biện pháp gì. Thạch Nguyên Cường nói, điện a, ngươi không phải sẽ điện sao? Điện một điện liền tốt. Vương Tĩnh liếc mắt Thạch Nguyên Cường, ngươi cho rằng không có điện qua, hắn chịu khổ nhưng so sánh điện nhiều nhiều, vụ án lớn như vậy, ngoại trừ chết hắn không có cái thứ hai kết quả. Thạch Nguyên Cường lột phần cơm, hắn người nhà đâu, phụ mẫu, người yêu, bằng hữu. Vương Tĩnh nói, vô dụng, tất cả có thể cùng hắn dính líu quan hệ người, cha mẹ của hắn, trước kia lãnh đạo, chiến hữu, lão sư, tất cả đều tới qua, đều vô dụng. Thạch Nguyên Cường nói, không thể nào, kia. Vậy hắn còn là người sao? Vương Tĩnh nói, hoài nghi tới, cho hắn làm qua gen kiểm tra, là người bình thường. Còn cho hắn làm qua tinh thần khảo nghiệm, tinh thần bình thường. Thạch Nguyên Cường nói, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hồn bị người chiếm? Vương Tĩnh nói, chớ nói nhảm, có điều cũng hoài nghi tới, hắn khả năng bị người chiều sâu tẩy não. Thạch Nguyên Cường hứng thú, chiều sâu tẩy não, vậy cũng quá sâu đi, người biến dị bên trong có không có người có năng lực như vậy? Vương Tĩnh lắc đầu, từ trước mắt nghiên cứu số liệu nhìn, đại não biến dị vốn là cực ít, có được tinh thần năng lực càng là phượng mao lân giác. Thạch Nguyên Cường nghe Trần Kính An nói qua, lần kia ở Tháp Sơn nhìn thấy hèn mọn trung nhân nhân, tựa hồ liền có phương diện tinh thần dị năng, liếc mắt qua là có thể đem người quét choáng. Dạng này nhất định là người biến dị bên trong tinh anh đi, không biết những người phản bội kia bên trong sẽ có cái dạng gì đáng sợ nhân vật. Nghĩ tới đây, Thạch Nguyên Cường cảm thấy mình nhất định phải thật tốt luyện một chút thương pháp, không phải sau này có nhiệm vụ khẩn cấp gì, thương pháp không giỏi hại chết bản thân không nói, còn biết đem đồng sự hại chết. Thạch Nguyên Cường ở phát tán suy nghĩ của mình, Vương Tĩnh đánh gây hắn, hỏi ngươi có không có ý kiến gì. Thạch Nguyên Cường lấy lại tinh thần, điện a, nói điện vô dụng. Thôi Miên đã sớm thử qua, Thôi Miên sau hắn một mực đang nói mình đánh bạc trải qua, chưa nói qua cùng tình tiết vụ án có liên quan sự tình. Đánh bạc hắn thật đánh bạc sao? Chính ngươi nhìn xem hồ sơ, bên trong có kể, không biết là thật là giả. Thạch Nguyên Cường quyết định đi đảo lộn một cái kia chất thành núi hồ sơ, vận dụng hắn phong phú liên tưởng năng lực, nhìn có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Giữa trưa, Cao Khánh Kinh Quý trạm đài phụ cận trung thị tấm sắt cơm mở cửa. Đối với ông chủ Trung Đại Vĩ tới nói, một ngày làm việc lại muốn bắt đầu. Hiện tại là giữa trưa, còn không phải thời điểm bận rộn. Đến tối 6, 7 giờ, nhà ở Cao Khánh ở Liễu Kinh công tác người tan việc, nơi này liền sẽ loay hoay gà bay chó sủa. Đêm qua, ở trong tiệm làm 2 tháng người tháo vát từ trước kia cho hắn thanh toán liền cuốn gói đi. Trung Đại Vĩ từ quầy thu ngân trong ngăn kéo xuất ra băng dán cùng một trương đóng dấu giấy, trên đó viết chiêu người tháo vát một tên, tiền lương gặp mặt trả giá, đem giấy dán tại cửa thủy tinh bên trên. Tờ giấy này đã bóng mỡ, vừa sừng đều phá, nó ở cái này cửa thủy tinh bên trên đã trương tiếp rất nhiều lần. Người tháo vát chính là như vậy, rất không ổn định, người trẻ tuổi làm đến 2-3 cái tháng liền sẽ đổi. Trung lão bản đối với cái này tập mãi thành thói quen, chỉ là mỗi lần đi rồi người tháo vát, ở người kế tiếp trước khi đến, hắn liền muốn gánh chịu dậy rửa chén soát bàn gánh nặng. Người tháo vát ngược lại còn tốt, hắn lo lắng nhất vẫn là không có đầu bếp, mặc dù làm tấm sắt cơm không cần cái gì chủ nghệ, nhưng nếu như không có đầu bếp, làm ăn liền không có cách nào làm. Hắn không thể đã tại trước đài thu ngân, lại tại bếp sau làm tấm sắt cơm, còn muốn làm tạp vụ, trong tiệm người đi lại hắn nhịn không được. Trước kia hắn sẽ thuê 2 cái đầu bếp, một là vì tốc độ, thứ hai chính là nếu như một cái từ trước, một cái khác có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ hắn tiệm ăn bên trong chỉ có một cái đầu bếp, chính là Lâm Nam. Hắn ở chỗ này công việc gần 1 năm, đi qua từ không có cái nào đầu bếp làm siêu qua nửa năm, không chỉ có như vậy hắn một người tài giỏi 2 người sống. Tiền lương yêu cầu không cao, bao ăn bao ở là được, không có không tốt ham mê, còn từ không yêu cầu tăng lương. Hôm qua hắn bị bỏng, kết quả dùng nước lạnh xông lên khăn mặt khẽ quấn, lại về tới bếp nấu bên cạnh, xưng là ái cương kinh nghiệm. Giống dạng này tốt nhân viên, Trung Đại Vĩ cảm thấy đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Nghĩ tới đây, Trung Đại Vĩ từ trong túi móc ra điếu thuốc, ngậm lên miệng nhóm lửa, ở cửa tiệm hít một hơi thật sâu. Tối hôm qua vừa mới mưa, hôm nay không khí không sai. Trung Đại Vĩ từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ngồi tại cửa ra vào trên ghế, nhìn xem coi thường nhiều lần, soát soát mới nhất tin tức. Đây là hắn ban ngày thanh nhàn nhất thời khắc, hắn sẽ chờ đến khách hàng đầu tiên tới cửa, lại kết thúc phần này thanh nhàn. Trên lầu truyền tới xuống lầu tiếng bước chân, là Lâm Nam xuống tới, hắn đã mặc vào đầu bếp phục, rửa mặt rất sạch sẽ, một chút lầu liền bắt đầu quét dọn vệ sinh. Trung Đại Vĩ thấy thế nói, "A Nam à, ngươi không cần quét ta, không cần quét, đến lúc đó ta đến quét đi." Lâm Nam bên cạnh quét rác vừa nói, "Không có việc gì, đi lên vừa vận động một chút. Trong tiệm ban đêm còn muốn làm đồ nướng làm ăn, cho nên sẽ bận đến đã khuya, Lâm Nam buổi sáng tiểu gì cũng sẽ ngủ nướng." Trung Đại Vĩ ngoài miệng nói như vậy, người căn bản là không có động. Hắn đang cày lấy hôm nay đầu đề, mặc dù hắn chỉ là cái mở tiệm cơm, nhưng hắn cảm thấy mở tiệm cơm cũng phải quan tâm cái này xã hội, chú ý cái này xã hội tin tức trọng đại. Không qua hắn đối với những quốc gia kia đại sự đều không có hứng thú, hắn thích xem những cái kia trên xã hội phát sinh kỳ văn dị sự. Rất nhanh một cái tiêu đề hấp dẫn hắn, điểm trở ra, nhìn thấy cái này tin tức hắn chân mày cau lại, trên mặt lộ ra một tia ánh mắt bi thống. Trung Đại Vĩ thở dài, dùng sức toát điếu thuốc. Lâm Nam vẫn là vùi đầu quét rác, Trung Đại Vĩ nói, "Uy, ngươi nghe một chút cái này tin tức à, thật sự là hiện tại xã hội thế nào?" Lâm Nam vẫn là không có ngẩng đầu, tiếp tục ở quét rác. Trung Đại Vĩ nói, "Liêu Kinh cao trung danh giáo minh cao trung học liên tục 2 tên nữ sinh tự sát thân vong, một cái nhảy lầu, một cái ngâm nước. Trước mắt nguyên nhân cụ thể cảnh sát còn đang điều tra bên trong." Ngươi nói một chút, hiện tại học sinh cấp 3, thật tốt làm sao lại muốn tự sát đâu? Cái này xã hội hiện tại có ăn có uống, chúng ta mỗi ngày loay hoay gần chết, không giống nhau sống thật tốt, cái này có cái gì kháng qua không được mà sao? Như hoa tuổi tác, tự sát làm chuyện gì a? Trung Đại Vĩ nói. Lâm Nam lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trung Đại Vĩ, nói, "Ngươi nói là cái nào trường học?" Trung Đại Vĩ nói, "Minh Cao Trung học, thành phố Liêu Kinh Trung lầu khu Minh Cao Trung học." Trung Đại Vĩ còn đặc biệt nhấn mạnh, "Có người chết đúng vậy a, có học sinh tự sát." Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, Lâm Nam trong tay quét đi rất xuống. Trung Đại Vĩ thấy thế, "Ngươi không cần giật mình như vậy chứ?" Lâm Nam không để ý đến Trung Đại Vĩ, hắn đi tới cửa tiệm, mở cửa đi ra ngoài, sau đó liền hướng về Khinh Quý trạm phương hướng đi đến. Trung Đại Vĩ nhảy dựng lên, theo ở phía sau hô, "Uy uy uy, ngươi đi đâu vậy a?" "Phải đi làm." Lâm Nam không có để ý hắn, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Trung Đại Vĩ nói, ngươi không phải là không muốn làm chứ? Ta cho ngươi thêm tiền lương a, thêm 1.000 được hay không? Ngươi không muốn không nói lời nào a? 1.500, không thể lại thêm a? Uy uy, ngươi đi rồi dẹp đi, vừa vặn ta hôm nay ngay cả đầu bếp tạp dịch cùng tuyển, ngươi đồ vật còn trên lầu đâu? Đồ vật từ bỏ. Lâm Nam nhưng căn bản không nghe Trung Đại Vĩ, một mực hướng phía trước đi tới càng chạy càng xa. Chương 29, mẹ kế người đăng. Vừa đảm gia trụ ở thành phố Liêu Kinh Đông Nam tướng quân chân núi, nơi này là Liêu Kinh khu nhà giàu, ở xanh ngắt sơn lâm thấp thẳm dưới là từng tòa kiến tạo tinh mỹ biệt thự. Những này biệt thự dọc theo tướng quân núi núi vây quanh đường cái từng bước mà lên, phân bố sự chẳng trị tinh tế, cùng tướng quân núi hoàn mỹ hòa làm một thể. Đàm gia biệt thự vị ở giữa lưng núi một cái thạch sườn núi bên trên, lái xe đem xe dừng ở mở với đá núi ở giữa bãi đỗ xe, xuống xe cho Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ mở cửa. Hắn mở ra trước Đàm Giai Nghệ cái này một bên cửa, mà khác một bên Đàm Giai Bình bản thân liền đem cửa mở ra. Hắn thấy thế bộ nói, nhị tiểu thư, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi mang đồ. Đàm Giai Bình nói, không cần, ta tự mình tới, còn có đã nói với ngươi, đừng cứ gọi ta nhị tiểu thư, ai là tiểu thư. Nói, Đàm Giai Bình bản thân đeo bọc sách, mở ra dương phía sau, nghĩ muốn xuất ra dương hành lý của mình, kết quả phát hiện quá nặng đi để không ra. Lái xe vội vàng qua đến giúp đỡ đem dương hành lý xách ra, cũng đem Đàm Giai Nghệ hành lý cầm, trong tay còn cầm Đàm Giai Nghệ túi sách, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Đàm Giai Bình không quan tâm dương hành lý, bản thân cầm túi sách, một trận chạy chậm bò lên trên thềm đá đến biệt thự trước cửa nhấn chuông cửa. Đàm Giai Nghệ đóng cửa xe, lại đến khắc một bên đem Đàm Giai Bình mở không có đóng cửa cho đóng kỹ, từ lái xe trong tay tiếp nhận túi sách, nói: "Chú thúc, ngươi sau này cũng đừng gọi ta đại tiểu thư, nói tốt nhiều lần, chúng ta không phải cái gì thế gia tiểu thư." Người tài xế này gọi Chu Thần, cho Đàm gia mở mấy năm xe, kiêm chức bảo tiêu, người nhìn qua trung thực đáng tin. Chu Thần nghe Đàm Giai Nghệ nói như vậy, nói: "Cũng không phải ta muốn gọi như vậy, là phu nhân." "Vậy ta sau này nên xưng hô như thế nào?" Đàm Giai Nghệ nói: "Ngươi gọi tên của ta chữ là được rồi, Đàm Giai Nghệ, tên lấy không phải liền là dùng để kêu." Nói, Đàm Giai Nghệ đi theo lên thềm đá, mà Đàm Giai Bình vẫn còn nhấn chuông cửa, chính là không ai mở cửa, nàng nóng nảy gõ cửa nói: "Mở cửa nhanh a." "Mở cửa." Đàm Giai Nghệ đi tới cửa, cửa liền một chút mở, một cái lý lấy đầu dưa hấu tiểu nam hải mở cửa. Đàm Giai Bình nhìn thấy hắn nói: "Ngươi ở nhà làm sao không mở cửa?" Điếc a, tiểu nam hải là hai người đệ đệ cùng cha khác mẹ Đàm Tốt Tuân, nhìn thấy nhị tỷ đối với mình hung, hắn một mặt đạm mạc nói: "Trên lầu không nghe thấy." "Mẹ ngươi đâu?" "Không biết, vào đây, không tiến vào ta liền đóng cửa." Đàm Tốt Tuân tuổi không lớn lắm, lại một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, hơn nữa một mặt lãnh đạm, kỳ thật hắn mới 6 tuổi, còn chưa tới đi học niên kỷ. Hai tỷ muội vào cửa, Chu Thần theo ở phía sau đem đồ vật xếp vào. Nơi này biệt thự cũng không phải là loại kia phổ thông căn phòng lớn, mà là rất giàu thiết kế cảm giác, cổ điển phong cách cùng hiện đại phong cách đem kết hợp biệt thự sang trọng. Đàm gia biệt thự này xây ở thạch sườn núi bên trên, cùng núi đá, gỗ thông hòa làm một thể, biệt thự cửa cũng không lớn, chính là phổ thông gia môn lớn nhỏ, vào cửa sau là cửa trước cùng đường hành lang, đi tới khách phòng liền rộng mở trong sáng. Khách phòng rất lớn, ở phòng khách chính giữa có một cái sân vườn, bốn chiều dùng pha lê cách, ban ngày từ phía trên giếng xuất xuống chỉ riêng có thể chiếu sáng khách phòng, ban đêm xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà có thể nhìn thấy mặt ngoài tinh tinh, tướng quân núi không khí thật là tốt. Ở sân vườn hạ còn đặt vào song chảo chung bại, bên trong mọc ra hoa hoa thảo thảo, đã cùng khách phòng dùng pha lê khu cách, lại hình như dung thành một thể. Có điều, hai tỷ muội hiển nhiên đối với trùng hợp như vậy diệu thiết kế không cảm thấy kinh ngạc, hai người trực tiếp vòng qua sân vườn, đi đến đầu bậc thang lầu, riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Đàm Giai Nghệ đối với Chu Thần nói: "Đem dương hành lý đặt ở phòng chứa đồ đi, phiền phái." Chu Thần gật gật đầu, Đàm Giai Nghệ đối với hắn luôn luôn rất khách khí, mặc dù hắn hiểu được loại này khách khí phía sau là cự người ngàn dặm. Chu Thần đem đồ vật cất kỹ, đi trở về khách phòng chuẩn bị ra ngoài rời đi, hắn cũng không ở chỗ này, hắn ở tại tướng quân núi phụ cận một cái trong khu cư xá, gọi lên liền đến. Trong phòng khách lại thêm một cái người, một nữ nhân, mặc tơ tằm áo ngủ, kêu lên lên lấy một đôi bông vải dép lê, lộ ra trắng bóc bắp chân. Áo ngủ ngực có chút mở, như ẩn như hiện đường cong, so sân vườn bình gốm bên trong khương hoa còn muốn hấp dẫn ánh mắt. Là Đàm Giai Bình tỷ muội mẹ kế, Chu Thần miệng bên trong chủ tịch phu nhân Cương Văn. Nàng vừa mới ngoài 30, chính là một nữ nhân nhất phong vận mỹ lệ thời điểm, nàng vừa đang tắm, không nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhìn thấy Chu Thần ở khách phòng, Cương Văn hỏi: "Tiểu thư trở về?" Chu Thần ánh mắt hướng phía dưới nhìn chằm chằm sân nhà, trả lời: "Trở về, đồ vật cất kỹ, ta cần phải trở về, phu nhân còn có dặn dò gì?" Cương Văn nói: "Ăn cơm chưa không, có không ăn lưu lại ăn chút?" Chu Thần nói: "Không được, ta về nhà tùy tiện ăn một chút là được rồi, không có chuyện gì ta liền đi." Cương Văn không có nhiều lời, chỉ là ừ một tiếng, liền lau tóc lên lầu. Chu Thần tiếp theo mượn pha lê phản quang, có thể nhìn thấy Khương Văn lên lầu lúc, bao khỏa ở tơ tằm dưới áo ngủ đầy đặn nhăn nhó tứ chi, ngực không khỏi nóng lên. Hắn hít một hơi thật sâu, lớn cất bước đi ra biệt thự, lái xe rời đi. Hai tỷ muội cùng đệ đệ còn có mẹ kế cùng ăn cơm trưa, cả bàn đồ ăn dĩ nhiên không phải Khương Văn làm, trong nhà mời nấu cơm bảo mẫu. Nấu cơm bảo mẫu mỗi ba cái tháng liền muốn đổi một lần, ngoại trừ muốn đổi món ăn khẩu vị, cũng là ra ngoài an toàn cân nhắc. Khương Văn cảm thấy một người xa lạ trong nhà chiếu cô ăn uống, thời gian dài trùng quy là cái thai hoàng ẩm. Dù sao trượng phu lâu dài không ở nhà, nàng một nữ nhân trông coi ba đứa hài tử, trong đó hai cái còn không phải nàng thân sinh. Khương Văn là cái rất không có cảm giác an toàn nữ nhân. Nàng xuất thân, dáng dấp rất xinh đẹp, đã từng muốn làm cái minh tinh, về sau phát hiện làm minh tinh so làm kẻ có tiền nữ nhân muốn khó hơn nhiều, mà kết quả cuối cùng khả năng không sai biệt lắm. Ngay sau đó nàng đem mục tiêu đặt ở gả người có tiền bên trên. Đương nhiên, nàng không trông cậy vào làm cái gì cả nước có tiếng hào môn quá quá, chỉ muốn tìm một cái giá trị bản thân không ít lại điệu thấp làm việc xí nghiệp tổng giám đốc. Bằng hữu đem Đàm Bồi Đông giới thiệu cho hắn, khi đó Đàm Bồi Đông đã ly hôn. Khương Văn hiểu rõ đến Đàm Bồi Đông thích tiểu minh tinh, hắn thân gia không nhỏ, nhưng người rất điệu thấp, chính là Khương Văn vừa ý hai người một tới hai đi chậm rãi quen thuộc, một cái nữ nhân xinh đẹp nếu như chậm chậm cái trước đàn ông, trừ phi người nam kia người không thích nữ, nếu không rất khó chạy thoát nữ nhân xinh đẹp tỉ mỉ đàn ôn nhu cả bấy. Khương Văn rất nhanh mang thai, nàng cũng không có đạt được Đàm Bồi Đông hôn nhân hứa hẹn, nhưng nàng cắn răng đem nhi tử sinh xuống dưới. Nhìn thấy nhi tử, Đàm Bồi Đông mềm lòng, đáp ứng cùng Khương Văn kết hôn. Rốt cục, Khương Văn không cần lại vì một nhân vật nhỏ mà chạy lượn sở tiêu diêu, không cần lại cùng những cái kia giàu mỡ đạo diễn, nhà sản xuất gặp dịp thì chơi, nàng lui vòng trở thành toàn chức phu nhân, chuyên tâm ở nhà chiếu cố hải tử. Chiếu cố ba đứa hải tử cũng không phải là kiện đặc biệt chuyện dễ dàng, Khương Văn kỳ thật làm cũng tệ, tối thiểu nhất hai nữ hải nhi đều thi đậu Liêu Kinh trường tốt. Cái này khiến Đàm Bồi Đông đối nàng rất là hài lòng, mặc dù hai nữ hải nhi cũng không thích nàng. Cơm trưa ăn đến rất nặng nề ngột ngạt, Khương Văn muốn cùng hải tử trò chuyện hai câu, nàng biết trường học phát sinh hai dạy dọa người án mạng, hai cái nữ học sinh tự sát. Bên trong một cái vẫn là Đàm Giai Bình bạn học cùng lớp, cùng một cái túc xá, lớp gia trưởng bảy bên trong đã sớm vỡ tổ. Đàm Giai Bình, cái kia Triệu Tinh Ánh, trước kia có phải hay không đến nhà chúng ta chơi qua, cái kia nhìn rất đẹp cô nương. Khương Văn Trí nhớ không sai, nàng nhớ kỹ Triệu Tinh Ánh cô gái này, nàng nhận biết Đàm Giai Bình khả năng so chính mình cái này mẹ kế còn phải sớm hơn. Đàm Giai Bình ừ một tiếng, không có trả lời, chỉ là cúi đầu đào cơm. Một bên Đàm Giai Nghệ nói, đúng vậy, Triệu Tinh Ánh tiểu học thời điểm là tốt bình bằng hữu tốt nhất, bọn hắn một mực là ngồi cùng bàn. Khương Văn nói, là sao kia thật là đáng tiếc, thật tốt một nữ hài nhi. Đàm Giai Bình vẫn như cũ không nói một lời, ngồi ở phía đối diện Đàm Tốt Tuân nhìn thấy, Đàm Giai Bình sắc mặt không tốt lắm. Đàm Giai Nghệ nói, cảm giác lên cao trùng, hai người liền không có kia sao hôn, không biết là thế nào. Không đợi tỷ tỷ nói xong, Đàm Giai Bình đột nhiên cầm chén đũa trên bàn một ném, bình một tiếng, nói, không muốn ăn, không thấy ngon miệng. Sau đó đối với Đàm Giai Nghệ nói, chuyện của ta không cần người quan tâm. Nói xong rời đi bữa ăn phòng chạy đi lên lầu. Đàm Tốt Tuân nhìn chằm chằm Đàm Giai Nghệ tỷ tỷ, cảm giác sắc mặt của nàng cũng không tốt lắm. Chương 30, hỏi ý người đăng, vớt Lưu Hiểu Lâm tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm ở trong phòng bệnh, bốn phía đều là màu trắng, nàng ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Phụ thân Lưu Hữu Toàn ngồi ở bên giường, chính chống đỡ đầu ngủ gà ngủ gật, không biết hắn ở chỗ này ngồi bao lâu. Tỉnh. Một bên truyền đến Trần Kính An thanh âm, Lưu Hiểu Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Trần Kính An đứng tại bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã lờ mờ, có thể nhìn thấy chân trời ánh nắng chiều đỏ giống bốc lên tràn ngập diễm hỏa, thiếu đến mây trắng đều biến sắc. Nên tan học thời điểm, ăn xong cơm tối còn muốn lớp tự học buổi tối. Lưu Hiểu Lâm còn muốn lấy muốn lớp tự học buổi tối, lập tức lại nghĩ đến hôm nay trường học nghỉ học, không cần lớp tự học buổi tối. Lão sư nói, nghỉ học 3 ngày, thẳng đến thứ 7 về trường học bình thường lên lớp, mà đại giới là Triệu Phượng cùng Triệu Tinh Ánh chết. Dạng này ngày nghỉ, không có chút nào có thể khiến người ta vui sướng. Trần Kính An nhìn xem tỉnh lại Lưu Hiểu Lâm, trên mặt của nàng hiện đầy cái này niên kỷ nữ hài không nên có thần sắc lo lắng. Hắn cùng Lưu Hữu Toàn lên lầu sau này phát hiện Lưu Hiểu Lâm té nằm lầu 4 cùng lầu 5 ở giữa đầu bậc thang. Nàng hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, có co giật dấu hiệu, Trần Kính An đẩy ra mí mắt của nàng nhìn một chút, phát hiện con ngươi của nàng ngược lại là bình thường, chưa từng xuất hiện châm dạng co vào dấu hiệu. Trần Kính An lập tức nhấc dậy Lưu Hiểu Lâm xuống lầu, lái xe đưa nàng đến trung lầu khu bệnh viện, trải qua khẩn cấp cứu hộ, nàng thân thể khôi phục bình thường, sau đó liền đã ngủ mê man. Trần Kính An gặp Lưu Hiểu Lâm không có việc gì, liền trở về Minh Cao Trung học tiếp tục tiến hành điều tra. Lưu Hiểu Lâm đột nhiên té xỉu để Trần Kính An ý thức được, trong trường học nhất định có đồ vật gì ở chủ đạo cái này một hệ liệt sự cố phát sinh. Nhưng ở trong trường đối với tất cả thu hình lại, người chứng kiến, hiện trường tiến hành điều tra về sau, đạt được kết quả chỉ có một cái, Triệu Phượng cùng Triệu Tinh Ánh đều là tự sát nguyên nhân không rõ. Lượn một vòng lớn, vẫn là về tới nguyên điểm, buổi sáng hôm nay báo chí, mới truyền thông đều đã như vậy báo cáo, Trần Kính An không có cách nào cùng những ký giả kia nói sự tình khả năng còn có điểm đáng ngờ, thậm chí không có cách nào cùng những cảnh sát kia nói. Hắn chỉ có thể tự mình yên lặng điều tra, mà Lưu Hiểu Lâm sống tiếp được, cho nên hắn muốn về đến bệnh viện tới. Đã ở trên người người chết tìm không thấy càng nhiều manh mối, kia sao người sống nhất định có càng nhiều có thể nói. Trần Kính An đi đến Lưu Hiểu Lâm trước giường bệnh, vỗ vỗ Lưu Hữu Toàn bả vai, Lưu Hữu Toàn tỉnh lại nhìn thấy nữ nhi mở mắt ra, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lưu Hữu Toàn tại xác định nữ nhi không sau đó, Trần Kính An đối với hắn nói ra, dễ dàng ngươi đi ra ngoài một chút, ta có mấy lời muốn cùng con gái của ngươi nói. Lưu Hữu Toàn gật gật đầu, tốt, ta ra ngoài cho các ngươi mua cơm tối. Nói hắn rời đi phòng bệnh, đóng cửa lại. Đây là một cái phòng đơn phòng bệnh, Trần Kính An đưa Lưu Hiểu Lâm đến bệnh viện sau đặc biệt yêu cầu, hắn muốn ở chỗ này thẩm vấn Lưu Hiểu Lâm. Hai người lần trước trò chuyện vẫn là ở Tháp Sơn án thời điểm, lúc ấy Trần Kính An không hỏi ra thứ gì, bởi vì tiểu cô nương đối mặt hắn thật sự là quá sợ hãi. Cho nên lần này, Trần Kính An bưng một cái băng ngồi ở góc tường, ở Lưu Hiểu Lâm giường bệnh phía sau. Vị trí này Lưu Hiểu Lâm không quay đầu là không nhìn thấy Trần Kính An, như vậy có thể giảm nhỏ tâm lý của nàng áp lực. Trần Kính An để Lưu Hiểu Lâm nửa nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại, để cho mình trầm tĩnh lại. Tiếp theo, Trần Kính An tắt đi trong phòng bệnh đèn, bắt đầu câu hỏi của hắn, hắn tận lực để thanh âm của mình nhu hòa một chút, hôm nay lên lầu thấy được cái gì, có thể cùng ta nói một câu sao? Lưu Hiểu Lâm ừ một tiếng, nói, ta lên lầu, mở cửa phát hiện về tới Tháp Sơn trong nhà. Lưu Hiểu Lâm đem bản thân gặp phải giống như mộng ảo đồng dạng sự tình nói cho Trần Kính An nghe, mặc dù ở trong mơ nàng dọa đến hôn mê bất tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại lại nghĩ, mặc dù cảm giác đến đáng sợ lại không có dọa người như vậy, giống như chỉ là làm một cơn ác mộng. Cái này đích xác là một cơn ác mộng, Trần Kính An ý thức được, Lưu Hiểu Lâm hẳn là lâm vào trong ảo giác. Từ Lưu Hiểu Lâm hôn mê, còn có thân thể run rẩy, co giật tình huống nhìn, phi thường giống là thuốc gây ảo giác quá lượng chúng độc triệu chứng. Những bệnh trạng này, Trần Kính An quen đi nữa tất có điều, hắn kỳ quái những này học sinh cấp 3 chẳng lẽ có hút vi phạm lệnh cấm dược phẩm? Từ Lưu Hiểu Lâm kiểm tra triệu chứng bệnh tật, hình dạng đến xem, không giống có hút vi phạm lệnh cấm dược phẩm trải qua. Trường học các ngươi có không có người hút độc? Trần Kính An hỏi. Không có, từ trước đến nay chưa nghe nói qua, làm sao lại hút độc đâu? kia có không có người cho ngươi đưa qua cái gì đồ ăn vặt, rút qua người khác khói sao? Một chút sơ học sinh cấp 3 cũng là bởi vì ăn nhầm đồ của người khác, hoặc là hút một hơi người khác đưa thuốc lá tới mà nhiễm lên nghiện thuốc, hủy đi cả đời. Lưu Hiểu Lâm rất kiên định trả lời, không có, ta sẽ không hút thuốc, đồ ăn vặt nha. Đồ ăn vặt thế nào ừm, nồi lẩu tính đồ ăn vặt sao? Có người mời ngươi ăn quá mức nồi cuối tuần thời điểm mấy cái cùng phòng cùng ở ký túc xá ăn lẩu. Là sao? Ngoại trừ ngươi còn có ai còn có trong túc xá nữ sinh? Trương Đồng, Đàm Giai Bình tỷ tỷ, Đàm Giai Nghệ, còn có Triệu Tinh Ánh cùng Triệu Phượng. Nghe được cuối cùng hai cái tên, Trần Kính An trong lòng trầm xuống. Lưu Hiểu Lâm nói sáu người bên trong đã có ba cái xuất hiện ngoài ý muốn, sự tình sẽ không trùng hợp như thế. Trần Kính An hỏi tiếp, trừ ăn gian nổi lẩu các ngươi còn làm cái gì không có ăn khác? Mặt đối với vấn đề này, Lưu Hiểu Lâm rơi vào trầm mặc, nàng một hồi lâu đều không nói gì. Nếu như là phạm nhân, Trần Kính An lúc này muốn bắt đầu tạo áp lực, nhưng Lưu Hiểu Lâm không phải phạm nhân, cũng không phải người hiểm nghi. Hắn nhẫn mại tính tình nói, buông lỏng, ngươi có chuyện gì đều có thể cùng ta nói. Trần Kính An còn đem ghế hướng về giường bệnh phương hướng xê dịch, để Lưu Hiểu Lâm cảm thấy cách mình thêm gần. Lúc này, Trần Kính An nghe được Lưu Hiểu Lâm rất nhỏ tiếng khóc lóc, nàng vậy mà khóc. Trần Kính An ý thức được, ngày đó bọn hắn ở trong túc xá trừ ăn ra nồi lẩu, nhất định còn đã làm một ít cái gì. Nói cho ta, các ngươi còn làm cái gì ăn cái gì? Thanh âm của hắn có chút cấp bách. Lưu Hiểu Lâm hít mũi một cái, nói, chúng ta còn chơi một cái trò chơi. Trò chơi gì? Điệp tiên. Trần Kính An nghe nói qua loại này cái gọi là thông linh trò chơi, tương tự còn có bút tiên, đũa tiên trở một hệ liệt bám vào ở nồi bát bầu buồn bên trên tiên linh trò chơi. Loại trò chơi này ở nhàm chán muốn tìm cầu kích thích thanh niên nam nữ, nhất là học sinh bên trong rất là lưu hành. Mặc dù bây giờ hài tử càng ngày càng sợ chết, nhưng tụ ở cùng nhau thời điểm, vì khoe khoang vừa lên đầu, tổng sẽ làm ra nguy hiểm cử động. Trần Kính An tự nhiên là không tin cái gì được tiên, bút tiên, có thể hắn tin có người sẽ dùng được tiên, bút tiên vì ngụy trang đến quấy phá. Có thể hay không cùng ta nói một chút, lúc ấy các ngươi chơi được tiên, chơi như thế nào, có kết quả gì sao? Mặc dù bởi vì ngồi ở trong góc không nhìn thấy Lưu Hiểu Lâm mặt, nhưng Trần Kính An có thể nhìn thấy bản thân hỏi ra vấn đề này lúc, Lưu Hiểu Lâm nguyên bản bày ở trên giường đơn keo kiệt nắm lại. Trong phòng bệnh lại lâm vào trầm mặc cùng yên tĩnh, lần này Trần Kính An không có lại truy vấn, mà là chờ lấy Lưu Hiểu Lâm bản thân mở miệng. Qua một hồi lâu, Lưu Hiểu Lâm mới nói, bọn hắn điệp tiên là cái, tựa như là cái nam sinh. Chương 31, Kỳ Lân người đăng. Vượt Trần Kính An rời đi bệnh viện thời điểm trời đã tối, thời tiết càng ngày càng lạnh, đi ra bệnh viện đại môn, một trận gió lạnh liền rót đi qua. Hắn kéo dậy áo khoác khóa kéo, dựng lên cổ áo, liễu kinh mùa đông cũng nhanh muốn tới. Lưu Hiểu Lâm đã không sao, có điều bác sĩ để nàng ở bệnh viện lại quan sát một chút, thể chất của nàng có chút yếu. Trần Kính An gọi điện thoại cho Tào Kim Giác, để hắn hỗ trợ đi trường học tra được Trương Đồng cùng Đàm ra điện thoại. Trần Kính An cho hai nhà các gọi một cú điện thoại, xác nhận mặt khác ba nữ hải không có việc gì, mới yên lòng. Chính là không biết sau này có thể xảy ra vấn đề gì hay không, Trần Kính An rất muốn đêm nay liền đem mấy cái khác nữ sinh khống chế lại, để phòng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế nhưng hắn tìm không thấy đầy đủ lý do, chẳng lẽ nói bởi vì điệp tiên trước đó có đến vài lần hư hư thực thực dị năng giả bản án, vì thế làm to chuyện, kết quả đều là sợ bóng sợ gió một trận. Dẫn đến hiện tại cho dù 22 khoa có được quyền uy tuyệt đối, Trần Kính An cũng không dám tùy tiện sớm hành động. Nếu như có thể nhanh chóng phân biệt ra được ai là người biến dị liền tốt. Trần Cảnh Quan. Trần Kính An muốn đi bãi đỗ xe lấy xe, lại nghe được có người gọi hắn, xem xét là buổi sáng kia người y tá. Trần Kính An nhớ kỹ nàng gọi nhớ thương, nghĩ mình lại xót cho thân, có điều nàng nhìn qua ngược lại là rất vui vẻ nhanh. Đổi đi đồng phục y tá, nàng mặc một bộ vàng nhạt phấn bên cạnh cao cổ áo len, hạ thân một cái màu sáng quần jean, một đôi ngẽ con đủng ra. Nàng mũ rất dễ thấy, một đỉnh có hai cái gấu lỗ thai màu nâu nhạt đồ hàng lên mũ, bốn đầu kim mao cầu tuyến mang rủ xuống tới bả vai, tay của nàng còn trộn vào mao cầu bên trên nhẹ nhàng nắm ướt. Trần Kính An nhìn xem tay của nàng, nói, ngươi thế nào biết ta họ Trần? Nhớ thương nói, ngươi buổi sáng nói lỡ miệng nhà, còn không chịu nói cho ta ngươi tên, các hai người chỉ buổi sáng gặp qua một lần, không biết vì cái gì Trần Kính An cảm thấy hai người thật giống như trước đó liền nhận biết, nói tới nói lui ngược lại là rất tùy tiện. Có chuyện gì không, cố? Cố nữ sĩ cái gì cố nữ sĩ a? Ta mới 22 tuổi, nào có giả như vậy gọi nữ sĩ, ngươi có thể gọi ta tiểu cố. Được rồi, ta còn là gọi tên của ngươi chưa đi, nhớ thương. Có chuyện gì không ngừng? Trời như vậy lạnh, ngươi có muốn hay không tiễn ta về nhà? Nhà hai người đi ở trong bệnh viện, gió lạnh vù vù thổi qua đến, làm cho người ta nổi da gà. Trần Kính An lắc đầu, không được, ta mở xe buýt không thể tư dụng, hơn nữa ta và ngươi cũng không quen. Nhớ thương bung mở tay ra bên trên mao cầu, nói, uy, ngươi thật không nhớ rõ chuyện của ngày hôm qua? Trần Kính An nói, ngươi nói là ta cánh tay bị đâm tổn thương, sự tình đó căn bản là không có sự tình a, ngươi nhìn cánh tay của ta không phải tốt tốt. Trần Kính An đối với cái này tiểu hộ sĩ cũng rất có kiên nhẫn, đổi người khác hắn lý cũng sẽ không lý. Nhớ thương tức giận nói, ai biết ngươi trở về dùng thuốc gì, hiện tại có chút rất thần kỳ thuốc, có thể khôi phục nhanh chóng vết thương. Có đúng không? Bệnh viện các ngươi có sao? Bệnh viện chúng ta không có, nghe nói loại thuốc này rất đắt, kẻ có tiền mới dùng đến lên. Ngươi thấy ta giống kẻ có tiền sao? Không giống. Kẻ có tiền sẽ không làm cảnh sát. Kia chẳng phải kết, hôm qua tay của ta không có bị đâm bị thương. Hai người chạy tới bãi đỗ xe, Trần Kính An chuẩn bị cùng cái này tiểu hộ sĩ tạm biệt, hắn phải lái xe trở về cục giao thương. Nhớ thương lại giữ chặt hắn, ánh mắt sáng rực mà nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi rõ ràng là cảnh sát, vì cái gì trên cánh tay có hình xăm? Trần Kính An nghe chấn động, nhìn xem nhớ thương nói, ta nơi nào có hình xăm? Nhớ thương nói, chính là tay phải trên cánh tay a. Trần Kính An cánh tay phải hoàn toàn chính xác có hình xăm, đây là hắn lúc trước vì trà trộn vào buôn lậu thuốc viện tập đoàn mà văn, hiện đang khôi phục cảnh sát thân phận, đến mùa hè hắn cũng không thể mặc ngắn tay. Hắn đã từng nghĩ tới đem cái này hình xăm rửa đi, có điều mảnh này hình xăm ghi chép hắn quá nhiều chuyện cũ, tăng thêm trong cục không truy cứu dễ tính. Hắn một mực rất cẩn thận, cho dù là nhiều năm làm việc với nhau đồng sự đều không biết hắn có hình xăm, nhớ thương thế nào sẽ biết đến Trần Kính An lại hỏi, vậy ta văn chính là cái gì ngươi biết sao? Nhớ thương lắc đầu, ta không biết, hôm qua cho ngươi khe hở vết thương thời điểm ta liền thấy một chút xíu. Trần Kính An nói, ta hôm qua cánh tay thật bị đâm rách, nhớ thương nói, là thật. Ngươi không tin đi. Ngươi đi xem ghi chép A, trong tờ khai nhất định là có. Trần Kính An nhớ tới hôm qua sự tình kết thúc sau thật sự là hắn có đi làm qua ghi chép, chính là trong tờ khai cho nhớ không quá rõ ràng. Tốt, ta lại nhìn, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Chẳng lẽ ngươi là mất trí nhớ sao? Thực sự là. Cho ngươi ăn đi chậm một chút, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi trên cánh tay hình xăm là cái gì? Trần Kính An do dự một chút, nói, là kỳ lân. Trở lại đơn vị thời điểm đã là hơn 7 giờ tối, Trần Kính An khẩu súng nộp lên cho cảnh vụ chỗ, sau đó đi một chuyến hồ sơ quản lý chỗ. Ở hồ sơ quản lý chỗ chờ đợi 10 phút, đi trong phòng ăn ăn một chút đồ ăn thừa cơm thừa, đi tới lầu nhỏ, phát hiện văn phòng đèn vẫn sáng. Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh còn trong phòng làm việc, trên bàn đặt vào từng đống giấy ra châu hồ sơ hộ, là từ cờ ý giờ điều tới thái cổ sinh vật bạo tạc án hồ sơ. Nhìn thấy Trần Kính An vào đây, Thạch Nguyên Cường ngẩng đầu hỏi, muộn như vậy mới trở về, ăn cơm tối sao? Trần Kính An gật gật đầu, ăn, gặp được điểm phiền phức. Thạch Nguyên Cường nói, ta cũng gặp phải điểm phiền phức, đau đầu a. Trần Kính An hỏi, hôm nay các ngươi chơi sao đi? Thạch Nguyên Cường nói, đi một chuyến trại tạm giam, điều tra thái cổ sinh vật bạo tạc sự tình, không hiểu ra sao. Còn ngươi? Trần Kính An nói, Minh Cao trung học hai nữ sinh tự sát, ta hoài nghi cùng người biến dị có quan hệ, nhưng manh mối quá ít. Buổi chiều còn nghe cái câu chuyện, không biết có không có quan hệ. Thạch Nguyên Cường nói, ta cũng nghe cái câu chuyện, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy không đúng sức lực, nhưng lại không thể nói là chuyện gì xảy ra. Trần Kính An nói, ta hỏi ngươi, ngươi chơi không có chơi qua điệp tiên? Thạch Nguyên Cường nói, điệp tiên nghe nói qua, cái này không là tiểu hài tử bản thân hù dọa bản thân đồ chơi sao? Phim ta ngược lại thật ra nhìn qua, chính là cái quỷ gì thân trên. Trần Kính An nói, nếu không chúng ta mấy cái tới chơi một lần? Thạch Nguyên Cường giật mình, cái gì à, làm sao chơi cái này, ngươi có thể là cảnh sát, phong kiến mê tín không thể tin. Trần Kính An nói, nhưng ta cảm thấy chuyện này cùng hai nữ hài nhi tự sát có quan hệ, nhưng ta tìm không thấy đầu mối, chúng ta mấy cái có thể mô phỏng một chút. Một mực chui đầu vào trên bàn Vương Tĩnh ngẩng đầu nói, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Trần Kính An nói, có tác dụng hay không đều muốn thử một chút, nói không chừng có thể có chút linh cảm. Nói, Trần Kính An đem Thạch Nguyên Cường giữ âm chén lấy tới, đem cái nắp vặn xuống tới thả ở trên bàn làm việc làm đĩa dùng. Hắn đem dựa vào tường bàn làm việc đẩy ra ngoài phóng tới trong văn phòng ở giữa, lại bưng tới mấy cái ghế đặt ở xung quanh, lôi kéo Thạch Nguyên Cường ngồi ở mặt phía bắc vị trí, nói, đây là Triệu Phượng ngồi địa phương. Trần Kính An móc ra bút ký, buổi chiều ở bệnh viện thời điểm hắn hỏi được rất kỹ càng, đem mấy người chơi điệp tiên lúc ngồi phương vị đều ghi xuống, vẽ ở laptop bên trên. Lại để cho Vương Tĩnh tới, ngồi ở phía tây bắc vị trí, nói, đây là Triệu Tinh Ánh ngồi địa phương. Hắn mình ngồi ở mặt phía nam, Thạch Nguyên Cường đối diện, đây là Đàm Giai Bình chỗ ngồi. Tổng cộng mấy người? Vương Tĩnh hỏi. 6 cái, 4 cái chơi cái trò chơi này, còn có 2 cái ở một bên nhìn xem. Có 2 cái tự sát đúng, chính là 2 người các ngươi. Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường hai mặt nhìn nhau. Trần Kính An nói tiếp, 2 cái một bên nhìn nữ hài nhi, có một cái là Lưu Hiểu Lâm, Lưu Hữu Toàn nữ nhi, xế chiều hôm nay nàng cũng té xỉu ở trên bậc thang, có dấu hiệu trúng độc. Trúng độc ừm, cụ thể nói, giống như là hút độc quá lượng. Nhưng ta phán đoán, nàng là không thể nào hút độc. 3 người vào chỗ, phía đông còn có một cái chỗ ngồi, là Đàm Giai Nghệ, trống không. Trần Kính An hỏi, bên cạnh còn có không có người? Vương Tĩnh nói, được nhàn nhạt còn chưa đi. Trần Kính An đứng dậy ra ngoài đi đến bên cạnh cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau một lát được nhàn nhạt mở cửa, trông thấy Trần Kính An, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, có chuyện gì không? Trần Kính An không có nghe được mùi thuốc sát trùng, nói, nghĩ mời người qua đây chơi cái trò chơi. Chương 32, vừa xong người đăng, vừa được nhàn nhạt ngồi ở Đàm Giai Nghệ trên ghế ngồi, như vậy 4 cái chơi điệp tiên trò chơi người đã gom góp. Lưu Hiểu Lâm nói, nàng cùng Trương Đồng một mực đang bên cạnh nhìn xem các nàng 4 cái tay cầm đặt ở đĩa bên trên bắt đầu cái này đáng sợ trò chơi. Đem ngón tay đặt ở cái nắp bên trên, nhắm mắt lại. Trần Kính An nói, cái khác 3 người do dự một chút, vẫn là làm theo, mặc dù nhìn như vậy có chút ngu xuẩn, nhưng vì pha án đáng giá thử một lần. Trần Kính An cũng nhắm mắt lại, nhỏ giọng thì thầm, điệp tiên, xin ngài ra, điệp tiên xin ngài ra. Liên như vậy liên tiếp nghiệm 3 lần, trong văn phòng trầm mặc mấy giây, 4 người đều không có động tĩnh. Trần Kính An ngón tay đặt ở cái nắp bên trên, hắn buông lỏng cơ thể của mình, tiếp theo cũng cảm giác được, ngón tay giống như ở cái nắp bên trên chậm rãi mới không. Chỉ bụng giống như không còn dán tại cái nắp lên, chậm rãi tay dẫn dắt đến cái nắp chậm rãi ở trên bàn di động. Cái nắp phía dưới trải một trương màu trắng giấy A3, phía trên cái gì đều không có họa, Trần Kính An có thể cảm giác được cái nắp trên giấy xẹt qua tiếng xào xạc. Trần Kính An nói, hiện tại, Triệu Phượng hỏi trước một chút đề. Thạch Nguyên Cường ý thức được chính mình là Triệu Phượng, hắng giọng một cái nói, "Ê, ta muốn hỏi vấn đề gì tới trong trường học thích nhất ta nam sinh là ai?" Khục. Ừm, cái kia, điệp tiên à, trong trường học thích nhất ta nam sinh là ai? Giữ âm trên cái nắp trên giấy lại chuyển động vài vòng, cuối cùng ngừng lại, Trần Kính An mở mắt ra, nói, đĩa bên trên mũi tên, chỉ hướng lục chữ, theo Lưu Hiểu Lâm nói, Minh Cao có cái gọi Lục Nguyên nam sinh rất được hoan nghênh, đội bóng rổ. Lúc ấy chỉ đến cái này lục chữ, Triệu Phượng rất vui vẻ, nói nhất người thích nàng là Lục Nguyên. Kết quả nàng lại quằn chết trên mặt đất, Lưu Hiểu Lâm nói, đây mới là lục hàm nghĩa chân chính. Trần Kính An thở dài, tiếp tục nhắm mắt. Bốn người lại nhắm mắt lại, tiếp tục buông lỏng, cái nắp lại bắt đầu di động. Triệu Tinh Ánh, đến phiên ngươi. Vương Tĩnh là Triệu Tinh Ánh, nàng nói, Điệp Tiên, ta sau này một nửa khác sẽ là hạng người gì? Những đứa bé này từ trong đầu mỗi ngày đều đang nghĩ chút cái gì, cái nắp chuyển vài vòng ngừng lại. Trần Kính An nói, đĩa bên trên mũi tên chỉ hướng một cái quyển chữ, các nàng ngay lúc đó thuyết pháp là, nàng sau này một nửa khác sẽ là cái trung thành khuyển hệ nam tử. Nhưng Lưu Hiểu Lâm nói đêm hôm đó Triệu Tinh Ánh nói nàng nghe được chó sủa, những người khác không có nghe được. Trong trường học có chó sao? Thạch Nguyên Cường hỏi. Có, trước kia có chỉ tiểu bạch cẩu, nhưng thứ bảy ngày đó cắn Triệu Tinh Ánh một ngụm, sau đó rơi xuống nước chết mất. Trùng hợp như vậy đều là rơi xuống nước. Trần Kính An nói, đúng vậy, hơn nữa đêm qua phát hiện Triệu Tinh Ánh thi thể thời điểm, trong tay nàng cầm một căn đùi gà. Lưu Hiểu Lâm nói, thứ bảy ngày ấy, các nàng chính là cho ăn con kia chó con một cái đùi gà. Chẳng lẽ nàng là cho chó ăn? Thạch Nguyên Cường tiểu nói này, mấy người đều cảm thấy việc này rất tà dị. Trần Kính An nói, tiếp tục, kế tiếp đến phiên Đàm Giai Nghệ. Được Nhan Nhạt nói, cô bé này hỏi vấn đề gì nàng hỏi, trên thế giới này có không có thiên trường địa cửu hữu nghị? Được Nhan Nhạt gật gật đầu, nói, Điệp Tiên, trên thế giới này có không có thiên trường địa cửu hữu nghị? Cái nắp lại chuyển vài vòng ngừng lại. Trần Kính An nói, lần này mũi tên chỉ là một cái chữ hỏa. Chữ hỏa, đây là ý gì không biết, lúc ấy các nàng cũng không hiểu rõ, có điều Lưu Hiểu Lâm nói, lúc này liền có chuyện kỳ quái phát sinh. Trần Kính An nắm tay từ cái nắp bên trên dịch chuyển khỏi, hắn hít mũi một cái, cảm giác bản thân ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Hắn nói tiếp, lúc này, Đàm Giai Bình nói, bản thân ở bên thai nghe được có người đang nói chuyện, nói trên thế giới này không có thiên trường địa cửu hữu nghị. Thạch Nguyên Cường nói, thật sao? Trần Kính An nói, Lưu Hiểu Lâm là nói như vậy, nàng hẳn là sẽ không gạt ta. Được Nhan Nhạt nói, cái này có ý nghĩa gì? Trần Kính An nói, có ý nghĩa, lúc này Điệp Tiên khả năng xuất hiện, tiếp theo liền muốn đến phiên Đàm Giai Bình hỏi vấn đề. Mấy nữ sinh đều dọa sợ, sau đó Đàm Giai Bình nói nàng muốn hỏi Điệp Tiên vấn đề, Điệp Tiên sẽ cho nàng giải đáp. Trần Kính An nắm tay thả lại cái nắp bên trên, nhắm mắt lại, trung điệp thở ra một hơi, Điệp Tiên, ta muốn hỏi ngươi một chút, ta ngày hôm qua ký ức, đến cùng là thế nào biến mất? Nghe được vấn đề này, Được Nhan Nhạt một chút mở mắt, liền đụng phải Trần Kính An ánh mắt, lạnh lùng giống một con sói. Ban đêm, gió sông từ bờ sông vùng đông nam thổi tới, cuối thu, ban đêm đã rất ít người ở bờ sông hoạt động, ngẫu nhiên có mấy cái thả câu say mê công việc, sẽ ở bờ sông hạ cán. Dậy sóng nước sông cọ rửa con đê, kèm theo gió tiết tấu phát ra vụ vụ thanh âm. Ở thành phố Cao Khánh một sông chi cách, có thể nhìn thấy Liêu Kinh ban đêm vẫn tính huy hoàng đèn đuốc, so với đi qua đã có không bằng, nhưng vẫn như cũ chiếu sáng lên bầu trời đêm. Ở trên mặt sông, đen xỉ thuyền lóe phòng đụng đèn, theo giang lưu hướng về bến cảng bước đi. Vừa sông cầu lớn bên trên, có thể nhìn thấy một loẹt loẹt đèn lao vùng vụt mà qua, kia là dạ hành cốt xe, ở hai bên bờ ở giữa ngay cả lên một cái tia sáng. Đi một mình đến bờ sông, hắn mặc một bộ đầu bếp màu trắng áo khoác, hạ thân quần jean, trên chân một đôi giày thể thao. Đây là một mảnh chỗ nước cạn, người này trên mặt mắt không biểu tình, gió thổi hắn có chút hít mắt, hắn đi đến chỗ nước cạn bên trên, hướng về trong nước đi đến. Hắn dẫm qua thạch bãi, lội đến trong nước, nước sông cọ rửa mắt cá chân hắn, đem giày của hắn cùng ống quần thấm ướt, mà hắn nhìn không phát giác gì, vẫn bước đi chỉnh tề hướng lấy trong nước đi đến. Nước đắm chìm vào đầu gối của hắn, tiếp theo là thân eo, tay của hắn cũng ngâm vào trong nước. Lúc này, ở trên bờ đê câu cá người thấy được mặc quần áo màu trắng hắn, mấy cái hảo tâm người thấy thế từ đê đập bên trên xuống tới, hướng về chỗ nước cạn xông lại. Uy, trở về a, không nên nghĩ không ra, mau trở lại. Những người hảo tâm này hô to, bọn hắn có thể nhìn thấy nước đã che mất cổ của hắn, quần áo màu trắng biến mất ở trong nước, người đã muốn nhìn không thấy. Một cái thủy tính tốt câu bạn cởi bỏ quần áo cùng quần, xông vào trong nước sông, hướng về người kia phương hướng bơi đi. Thế nhưng ban đêm trên mặt sông thật sự là quá đen, ngoại trừ người không vào nước bên trong lưu lại một chút gợn sóng, mọi thứ đều ẩn vào hắt trong bóng tối. Vị này hảo tâm câu bạn biết trong nước có mạch nước ngầm, không còn dám hướng chỗ sâu du lịch, đành phải lên bờ, khiến người khác gọi điện thoại báo cảnh. Nửa giờ sau, một chiếc nước cảnh cano đã tới nơi này, nhưng trên mặt sông đã hoàn toàn không có thân ảnh của người nọ, ngay cả trôi nổi lên thi thể đều không có. Tìm tòi gần một giờ, cảnh sát giải tán những này hảo tâm câu bạn nhóm, bọn hắn chuẩn bị ban ngày lại xử lý, tranh thủ tìm tới người này thi thể. Đối với loại sự tình này, bọn hắn đã thành thói quen, hàng năm đều có người ở đầu này trong nước kết thúc bản thân sinh mạng, để linh hồn bị thôn phệ ở cái này cuộn cuộn sóng lớn bên trong. Trên sông lại khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Sau 2 giờ, bờ sông bên kia, Liễu Kinh vùng ven sông công viên, một chỗ liên tiếp nước sông tiểu thủy đỗ, bên trong dài đầy người ngành nghề thực cỏ lau, trời thu đã toàn bộ khô héo biến thành khô màu xám. Một đôi tình lữ ngay tại mảnh này cỏ lau bến nước bên cạnh, một gốc cây liễu hạ anh em, thưởng thụ lấy sông liễu minh tháng lãng mạn. Đột nhiên, trong bụi lau sậy truyền đến một trận sàn sạt vận động, đem hai người cho giật nảy mình. Có phải hay không có đồ vật gì không biết, có phải hay không là rắn Nam Hải vẫn không quên nói đùa hù dọa một chút nữ hải, cái này với hắn mà nói có lẽ là cái tốt cơ hội. Nhưng sàn sạt tiếng động càng lúc càng lớn, giống như có đồ vật gì từ trong nước đến khu này bến nước bên trong, tiếp theo một cái bóng đen xuất hiện ở trong bụi lau sậy. Nam Hải mặt dọa đến đều trắng, quay đầu liền muốn chạy, lại quên đi kéo nữ hải nhi. Nữ dậm chân, ngươi liền tự mình chạy. Nam Hải lúc này mới quay người lại giữ chặt nữ hải, chớ để ý, đi cho đi, không biết là cái gì. Nữ hải nhi quay đầu nhìn một cái bóng đen kia đẩy ra bụi cỏ lau muốn lên bờ đến, dọa đến nàng vội vàng cùng Nam Hải chạy rời nơi này. Bóng đen đi lên, hắn toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, mặc trên người một bộ màu trắng đầu bếp phục, trên chân giày đã không thấy, đi trần đất. Hắn ngẩng đầu quan sát trên trời tinh tinh, viên kia sáng nhất Bắc Cực tinh, sau đó hướng về phía đông đi đến. Vừa đi, trên người nước một bên hướng xuống chảy xuống, nhưng chậm rãi thân thể bắt đầu có bạch khí xuất hiện, bốc hơi bạch khí, mà nhỏ xuống tới nước, càng ngày càng ít. Chương 33, năng lực người đăng, vượt 4 người đều mở mắt, được Nhàn Nhạt cùng Trần Kính An nhìn nhau, Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh hai mặt nhìn nhau. Vương Tĩnh khẽ nhăn một cái mũi, người thấy mùi thuốc sát trùng, đối với được Nhàn Nhạt quát, Nhàn Nhạt, đem năng lực của ngươi thu. Được Nhàn Nhạt mắt liếc Vương Tĩnh, lại nhìn phía Trần Kính An, đột nhiên phốc phốc một chút cười, nói, ngươi người này thật có ý tứ, chắc không được chấn động coi trọng như vậy ngươi, ngươi là thật sự có tài. Trần Kính An nói, năm nay ngày 14 tháng 9, ngươi có chưa từng gặp qua ta? Được Nhàn Nhạt nói, thật xin lỗi, ta tạm thời ta không thể trả lời ngươi vấn đề này. Trần Kính An lại nói, kia hôm qua ta có chưa từng gặp qua ngươi? Được Nhàn Nhạt nói, gặp qua, đêm qua ngươi trở về cục thời điểm, đến phòng y tế đi tìm ta. Có đúng không thế nào, ngươi lại không tin ta à, ngươi dính máu quần áo trong ta còn đặt ở trong phòng y vụ đâu, ở trong thùng rác, ngươi còn muốn hay không không quan tâm ta liền đem nó xử lý xong. Trần Kính An cao mày nghĩ một hồi, đêm qua về đến nhà sau này, hắn bên trong chỉ mặc một kiện sau lưng, hoàn toàn chính xác không có quần áo trong. Rất kỳ quái, hắn lúc ấy lại không có chú ý tới. Trần Kính An duỗi ra tay phải của mình, vuốt dậy tay áo lộ ra cánh tay, hỏi, cánh tay của ta hôm qua là không phải nhận qua tổn thương không có à, ngươi rõ ràng tốt tốt. Đừng gạt ta vừa mới ở hệ thống bên trong điều tra hồ sơ, hôm qua ta làm qua ghi chép, trong tờ khai chính ta đều nói bị lưu manh đâm bị thương. Chỉ là không biết vì cái gì, ta hoàn toàn không nhớ rõ. Biên lai nhận vị về sau, Trần Kính An ở hồ sơ chỗ điều lấy ngày hôm qua ghi chép, xác định bản thân thật là bị đâm tổn thương, nhớ thương cũng không có lừa hắn. Được Nhàn Nhạt lúc này mới nói ra, không sai, ngươi là bị đâm đả thương, bất quá ta giúp ngươi chữa khỏi nhà. Vì cái gì? Làm sao chữa? Trên tay ngươi bị đâm ra một cái lỗ hổng lớn, khâu mấy mũi, đoán chừng 2-3 cái lễ lệ không thể đụng vào thương đi. Khoa bên trong rất nhiều nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm, không thể dùng thương sao có thể đi, cho nên ta cho ngươi dùng chút thuốc. Vậy ngươi tại sao muốn biến mất ta đoạn này ký ức? Thói quen nghề nghiệp. Được Nhàn Nhạt nhẹ nhàng trả lời, nàng lúc nói chuyện ngữ khí vẫn như cũ cùng khuôn mặt của nàng nghiêm trọng không hài hòa, để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Thạch Nguyên Cường ở một bên nghe được một mặt một bức, hắn nhìn xem Vương Tĩnh, lại nhìn xem Trần Kính An, nhìn lại được Nhàn Nhạt, nói, uy, chúng ta không phải ở mô phòng được tiên, trợ giúp phá án sao? Các ngươi cái này là đang nói gì đấy? Trần Kính An nói, chúng ta vị này được Nhàn Nhạt đồng chí, có đem người ký ức xóa đi năng lực, mà nàng vừa lúc dùng tại trên người của ta. Cho nên ta hôm qua là có bị đâm tổn thương, chỉ là ta quên. Thạch Nguyên Cường cả kinh nói, hóa ra cái kia tin tức là thật, ngươi thật bị đâm đả thương. Thế nhưng miệng vết thương của ngươi đâu, ta cũng không biết, muốn hỏi nàng. Lúc này Vương Tĩnh mở miệng, nói, là nhanh sinh tể, nàng hôm qua cho Trần Kính An tiêm vào nhanh sinh tể. Thạch Nguyên Cường nói, đây là vật gì? Vương Tĩnh nói, một loại gen dược vật, có thể để cơ thể nhanh chóng sinh trưởng khôi phục, vết thương trong thời gian cực ngắn liền có thể khép lại. Trần Kính An nghĩ thầm, hóa ra thật sự có loại thuốc này, nhớ thương cũng không có nói quảng. Nhưng nhìn loại này thần kỳ dược vật, giá cả nên vô cùng đắt đỏ. Vương Tĩnh tựa hồ nhìn ra Trần Kính An tâm tư, nói, loại thuốc này tương đương quý giá, lần này mang tới tổng cộng cũng liền 10 chi, cái này thuốc sản xuất rất khó khăn. Được Nhàn Nhạt trên mặt vẫn là loại kia để cho người ta nhìn không thấu kỳ quái biểu tình, Trần Kính An không biết nàng tại sao phải cho bản thân dùng cái này thuốc. Được Nhàn Nhạt nói, ta cho ngươi dùng cái này thuốc chỉ có một nguyên nhân, ngươi nên có thể đoán được. Trần Kính An nói, ta đoán không được. Bởi vì ta thích ngươi a. Được Nhàn Nhạt trả lời ngạo lớn đến khiến người ta cảm thấy nàng khẳng định đang nói láo, nhưng lần này ngữ khí của nàng cùng biểu lộ phối hợp rất tốt, để cho người ta cảm thấy rất chân thành. Trần Kính An nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn trong chốc lát, nói, có thể ta không thích ngươi. Được Nhàn Nhạt sắc mặt biến hóa, ngược lại khẽ cười một cái, miệng bên trong nỉ nó nói, có đúng không, hóa ra không thích ta, ngươi thật đúng là ngay thẳng đầu. Nàng cúi đầu, Trần Kính An cảm giác được, đang lừa Nhàn Nhạt trúng quanh thân thể, giống như có đồ vật gì ở tụ tập, một cô kỳ quái hương vị ở tản mắt ra. Vương Tĩnh manh quát một tiếng, dừng lại. Không cho phép ngươi lại đối với đồng nghiệp của mình sử dụng năng lực. Vương Tĩnh trung quanh thân thể đồng dạng quyển lên một cỗ dị dạng, Trần Kính An cảm giác được bản thân lông tóc tất cả đều dựng lên. Lúc này, được Nhàn Nhạt ngẩng đầu, hướng về Vương Tĩnh hơi cười, thứ mùi đó liền biến mất. Vương Tĩnh nói, Nhàn Nhạt, đừng lại hồi náo, ta biết. Dù sao ngươi muốn khống chế bản thân, không phải ta sẽ để cho phi giáp đưa người trở về. Được Nhàn Nhạt hừ một tiếng, nơi này cách không ra ta. Nàng lại thay đổi một bộ sắc mặt, trước đó cái chủng loại kia âm trầm cảm giác quét sạch xanh xanh. Vương Tĩnh nói, tốt rồi, chỉ cần ngươi đừng hồ huyên náo là được, Trần Kính An, chúng ta cái trò chơi này kết thúc rồi à? Trần Kính An nói, nhanh, ta nghĩ biết, được Nhàn Nhạt trên thân đến cùng là năng lực gì, có thể để cho ta mất đi ký ức. Được Nhàn Nhạt hướng Trần Kính An thẻ lưỡi, hơi, mới không nói cho ngươi. Trần Kính An nói, mời ngươi nói cho ta, bởi vì ta hoài nghi, ở mấy cái kia ký túc xá nữ sinh bên trong, có một người khả năng có cùng ngươi cùng loại năng lực người. Vương Tĩnh nói, vì cái gì? Trần Kính An nói, ta tra xét hai nữ sinh thi thể, từ kiểm tra thi thể tử vong kết quả còn có giám sát tình huống nhịn, đích thật là tự sát. Nhưng một mực tìm không thấy tự sát động cơ, sau đó ta phát hiện, con của các nàng đều có châm dạng co vào, đây là không hợp với lẽ thường. Người bình thường sau khi chết, cơ bắp lỏng con ngươi sẽ thả lớn, chỉ có chết với thần kinh độc tố hoặc hút độc quá lượng người, trước khi chết xuất hiện ảo giác, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Thạch Nguyên Cường hỏi, bọn hắn có hút độc sao? Trần Kính An nói, tạm khí kiểm tra còn phải đợi, nhưng Lưu Hiểu Lâm xuất hiện tình huống tương tự, chính là có mãnh liệt ảo giác, nàng cũng thiếu chút xảy ra chuyện. Theo ta quan sát, Lưu Hiểu Lâm còn có cái khác mấy nữ sinh tiếp xúc đến vi phạm lệnh cấm dược phẩm khả năng phi thường thấp, cho nên ta suy đoán, có lẽ các nàng bị biến dị nào đó người năng lực xâm nhập. Nói xong, Trần Kính An nhìn phía Được Nhàn Nhạt, Được Nhàn Nhạt đảo đảo trong mắt, nói, tốt à, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, nói không chừng ngươi phỏng đoán là chính xác. Bất quá ta cũng sẽ không để cho người ta sinh ra ảo giác, ta sẽ chỉ làm người chấn định. Trấn Định Vương Tinh nói, Nhàn Nhạt thân thể có thể bài tiết một loại thần kinh độc tố, loại độc tố này có thể trong không khí nhanh chóng truyền bá, đang bị người thể hút vào về sau, sẽ gây tê liệt người nhiều ba án, hormone những vật này chất bài tiết thần kinh, dẫn đến người lâm vào chấn định thậm chí hợp lực trạng thái. Trần Kính An nói, có phải hay không mùi thuốc sát trùng? Được Nhàn Nhạt nói, cái mũi của ngươi ngược lại là láo lỉnh. Ta đây, bất quá là dùng loại năng lực này, giảm nhẹ một cái ta bệnh nhân thống khổ, để bọn hắn an tĩnh lại, sau đó lại thực hiện một điểm nhỏ thủ đoạn, liền có thể để bọn hắn đem không vui sự tình cấp quên rơi. Trần Kính An nói, có một số việc vẫn là ghi tạc trong đầu tương đối tốt, mặc kệ có vui vẻ hay không. Được Nhàn Nhạt từ chỗ ngồi đứng lên, nói, tốt rồi, ngươi đã biết năng lực của ta, còn lại ngươi hảo hảo đi điều tra chứ, cái trò chơi này ta không hứng thú chơi, ta đi. Ngày mai gặp. Tính tình của nàng nói đến là đến, nói xong cũng trực tiếp rời đi văn phòng, không có nói thêm câu nào. Trần Kính An nhìn xem Được Nhàn Nhạt rời đi bóng lưng, nghĩ thầm, cái này khoa bên trong thật đúng là tới một tên phiền toái, không biết Lưu Hữu Toàn, Sử Bằng bọn họ có phải hay không bị nàng xóa sạch bộ phận ký ức. Vương Tĩnh đối với Trần Kính An nói, lúc trước nói muốn điều nàng tới thời điểm, ta cũng rất do dự, gia hỏa này đích thật là cái phiền toái nhỏ tinh, nhưng tổ chức xác thực rất cần nàng. Trần Kính An nói, nàng vẫn luôn là như vậy sao? Vương Tĩnh nói, không, trước kia không phải, được bệnh trầm cảm sau này, liền biến thành như vậy. Trần Kính An nói, mặc kệ là cái gì chứng, ta hy vọng đồng nghiệp của ta sẽ không đối với ta làm chuyện bất lợi. Còn có, các ngươi rất không thành thật. Vương Tĩnh nói, biết quá nhiều không nhất định là chuyện tốt, nhưng biết đến quá ít nhất định là cái chuyện xấu. Trần Kính An đột nhiên cả giận nói, sau đó đứng dậy đi hướng đại môn, trở lại nói, bản án ta sẽ tiếp tục tra được, đây là chức trách của ta, nhưng ta muốn biết càng nhiều, đây là ta quyền lực. Bản án kết thúc về sau, ta muốn biết ta nghĩ biết đến, nếu không ta sẽ không lại làm tiếp. Nói xong, hắn mở cửa, trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Thạch Nguyên Cường mắt nhìn Vương Tĩnh, nói, nếu như nàng có thể khiến người ta mất trí nhớ, kia Lương Khang. Vương Tĩnh lắc đầu, Lương Khang căn bản không phải loại tình huống này, nàng không có lợi hại như vậy. Thạch Nguyên Cường nói, còn có, ta cảm thấy Trần Kính An nói không sai. Nói xong, hắn đi theo Trần Kính An ra ngoài rời đi văn phòng, chỉ để lại Vương Tĩnh một người, cùng chén trà trên bàn cái nắp. Chương 34, hỏi đường người đăng, Vân Liễu Kinh sống về đêm vừa mới bắt đầu, đèn hoa mới lên, thành thị bên trong người vẫn tại đèn đuốc rượu lục bên trong nên đón lại một cái đêm tối. Trên đường về nhà, Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An đều trong xe trầm mặc không nói, Thạch Nguyên Cường nhìn ra được, Trần Kính An rất tức giận. Hai người tiếp xúc thời gian không dài, Thạch Nguyên Cường lại biết Trần Kính An tính tình kỳ thật rất tốt, mặc dù người tương đối lạnh, nhưng rất ít gặp hắn phát cáu. Làm cảnh sát tính tính tốt cũng không có mấy cái, coi như Thạch Nguyên Cường bản thân có khi phá án lên lửa cũng sẽ trở nên táo bạo. Trần Kính An hỏa khí không phải vô duyên vô cớ, thế nhưng Thạch Nguyên Cường cũng không rõ vừa mới bọn hắn đến tụt cùng nói cái gì, tựa hồ cùng ký ức có quan hệ. Thạch Nguyên Cường là cái trí nhớ đồng dạng người, một lúc sau, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ quên. Đây là khuyết điểm của hắn, nhưng ở cái này tràn đầy phiền não trên thế giới, cũng là một cái ưu điểm. Mà nó, thế nào cái xe? Thạch Nguyên Cường mắng một câu. Phía trước cửa đường hầm phụ cận, cỗ xe sắp xếp lên dài lòng, cái giờ này, theo lý thuyết không nên lên cái xe. Nhìn xem Trần Kính An, hắn vẫn như cũ trầm mặt, mặc dù bình thường hắn cũng là cái dạng này, nhưng Thạch Nguyên Cường có thể cảm giác được hắn âm trầm. Uy, đến cùng chuyện gì xảy ra cái này? Được Nhàn Nhạt ngoại trừ đem ngươi ngày hôm qua ký ức cho lau, còn có lúc khác. Thạch Nguyên Cường hỏi. Trần Kính An do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ngươi còn nhớ hay không đến, năm nay ngày 14 tháng 9 ngươi đang làm gì? Sao ngày 14 tháng 9 không nhớ rõ? Ta đây chỗ nào nhớ kỹ, lúc ấy vẫn còn đồn công an đâu, mỗi ngày thời gian qua đều như thế, đi làm chứ sao? Ngươi tốt nhất đi đồn công an tra một chút ngươi xuất cảnh ghi chép, hoặc là hỏi một chút đồng nghiệp của ngươi, nhìn xem ngày đó phát sinh cái gì. Vì cái gì? Trần Kính An nói, ta hôm qua gọi điện thoại về bãi biển, để đồng sự cho ta điều lấy ngày 14 tháng 9 ngày đó công việc ghi chép, ngày đó tất cả trong ghi chép đều không có ta. Thạch Nguyên Cường nói, đây không phải là rất bình thường sao, nói rõ trong cục không có việc gì. Trần Kính An không để ý đến, nói, về sau ta lại hỏi mấy cái đồng sự, trong đó có một cái nhớ kỹ, ngày 14 tháng 9 ngày đó ta đi tham gia trong cục tổ chức một hội nghị, nhưng cái gì sẽ hắn không biết. Ngươi là lãnh đạo, họ cũng rất bình thường. Nếu như không phải đặc biệt nhắc nhở, Thạch Nguyên Cường đều nhanh quên, Trần Kính An ở trên chức vụ cao hơn hắn 2 cấp. Trần Kính An lắc đầu, không đúng, trí nhớ của ta cũng không tệ lắm, tháng 9 phần ta là mở qua mấy lần sẽ, nhưng tuyệt đối không phải ngày 14 tháng 9 ngày ấy. Kia, chẳng lẽ là Được Nhàn Nhạt? Thạch Nguyên Cường nghĩ đến Vương Tĩnh nói, Được Nhàn Nhạt kia thần kỳ năng lực, hiện tại còn cảm thấy có chút khó tin. Trần Kính An không nói gì thêm, xe trên đường chậm rãi thông hành, Thạch Nguyên Cường xe là dùng tay ngăn, cái xe mở thật là muốn mạng. Hướng phía trước một chút mới phát hiện, hóa ra ở cửa đường hầm có cảnh sát giao thông tại bắt rượu giá, đem chiếc xe từng chiếc cản lại, thổi máy kiểm tra mới cho đi. Những này cảnh sát giao thông thật sự là tặc a, ở chỗ này ngăn đón tra rượu giá, nghĩ quay đầu đều không cách nào điều. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi, qua ước chừng 10 phút, rốt cục đến phiên bọn hắn, Thạch Nguyên Cường quay cửa kính xe xuống, hắn cái xe này vẫn là tay cầm, cảnh sát giao thông tiến lên hướng hắn kính cắt lễ. A, là Thạch cảnh quan a. Cái này cảnh sát giao thông nhận biết Thạch Nguyên Cường, là hắn trước kia đồng sự Tiểu Khâu. Thạch Nguyên Cường đem xe sang bên dừng lại, xuống xe cùng cái này Tiểu Khâu hàn huyên hai câu. Thạch Nguyên Cường so Tiểu Khâu sớm tiến cảnh đội mấy năm, Tiểu Khâu vừa làm cảnh sát thời điểm bị phân đến Thạch Nguyên Cường chỗ đồn công an, Thạch Nguyên Cường coi như hắn tiền bối. Làm tiền bối, Thạch Nguyên Cường cho Tiểu Khâu không ít trợ giúp, năm nay hai người đều bị điều đi, một cái làm cảnh sát hình sự, một cái làm cảnh sát giao thông, quan hệ của hai người coi như không tệ. Qua ước chừng 5 phút, Thạch Nguyên Cường về tới trên xe, đóng cửa xe, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, dùng đốt thuốc khí đốt, sau đó phát động ô tô, lái vào trong đường hầm. Thạch Nguyên Cường toát một điếu thuốc, nói, thật là khéo, Tiểu Khâu tháng 10 vừa điều đến đội cảnh sát giao thông, tháng 9 phần 2 ta vẫn còn một cái trong sở đi làm. Trần Kính An liếc mắt Thạch Nguyên Cường, biết hắn khẳng định hỏi điểm cái gì. Thạch Nguyên Cường nói tiếp, cho nên ta liền hỏi hắn, có nhớ hay không ngày 14 tháng 9 ngày ấy, ta đi làm cái gì? Hắn nói hắn nhớ kỹ, ngày đó vừa vặn khu quản hạt xảy ra chuyện, trong sở loay hoay muốn mạng, hắn nói ta không ở trong sở, đến cục thành phố học đi. Trần Kính An cười cười, xem ra ngươi cũng làm về lãnh đạo. Thạch Nguyên Cường hung hăng hút một hơi, nói, có thể con mẹ nó chứ căn bản không nhớ rõ ngày đó ta có mở qua sẽ, ta nhớ được ngày đó ta là ở trong sở đi làm, ngày đó khu quản hạt lăn lộn chém người, tất cả mọi người bị điều đi duy trì trật tự, còn có cảnh sát vũ trang tới, ta nhớ được rất rõ ràng à. Xác định ta. Thạch Nguyên Cường không nói, hắn mới vừa cùng Tiểu Khâu hàn huyên vài câu, Tiểu Khâu phi thường vững tin, Thạch Nguyên Cường ngày 14 tháng 9 ngày đó học đi. Hắn nói nếu như là thời gian khác hắn chắc chắn sẽ không nhớ kỹ, nhưng là ngày đó chấp hành nhiệm vụ, hắn bị một cái nhỏ lăn lộn nội thương, cánh tay bị chặt một đao. Liên là bởi vì việc này, người trong nhà mới hoạt động quan hệ, để Tiểu Khâu rời đi cơ sở đồn công an, điều đi đội cảnh sát giao thông làm cảnh sát giao thông. Cho nên, chuyện ngày đó hắn nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. "Sẽ không à, ngươi ngày đó khẳng định không có đi chấp hành nhiệm vụ à, ta đều bị người chặn, bằng không thì cũng sẽ không điều đến đội cảnh sát giao thông." Thạch Nguyên Cường nôn cái bằng khói, hắn lần thứ nhất sinh ra cùng Trần Kính An đồng dạng nghi hoặc, mình rốt cuộc là thế nào đi vào cái này khoa bên trong tới. Thành phố Liêu Kinh góc đông nam, khoảng cách tướng quân núi chỗ không xa, là Liêu Kinh một mảnh lao thành khu. Nơi này từng là cổ Liễu Kinh thành chú quân binh doanh ngựa phòng vị trí, cho nên gọi binh mã vọng. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy tướng quân trên núi trong biệt thự điểm điểm đèn đuốc, lại hoàn toàn là hai thế giới. Binh mã vọng còn bảo lưu lấy rất nhiều thế kỷ trước phong mạo, thấp bé cũ nát nhà trệt con mèo đứng sừng sững lấy, trên bầu trời hiện đầy lít nha lít nhít dây điện, gầy yếu cột điện bị nằm kéo giống như tùy thời liền muốn ngã xuống. Chính phủ một mực nói muốn tiến hành phá rỡ trung kiến, lại bởi vì thái cổ sinh vật sự kiện chậm trễ bước chân, một chút vừa mới tiến hành công trình toàn bộ dừng lại, để trong này trở nên càng thêm tàn phá. Tối hôm qua đột nhiên xuất hiện nước mưa, để vùng giải phóng cũ một chút bị khai quật mặt đất trở nên vũ bùn, từng cái hố nước trải rộng lộ diện, chiếc xe chạy qua sẽ tung tóe dậy một mảnh bẩn thỉu bọt nước, người đi đường tránh không kịp. Chỉ có một người, hắn không nhanh không chậm đi trên đường, mặc cho nước bùn tung tóe đến trên quần áo, đã không tránh né cũng không chửi mắng. Hắn mặc một bộ màu trắng đầu bếp phục, trên chân lại không có mặc giày. Thời gian đã không còn sớm, cái giờ này còn đi trên đường, hoặc là sâu rượu, lăn lộn, muốn sao chính là tên điên. Hai cái uống say sâu rượu từ đường khác một bên đi tới, trong tay bọn họ mang theo chai bia, kề vai sát cánh, miệng bên trong còn hát không biết cái gì điệu ca khúc. Một cỗ màu vàng xe taxi đột nhiên chạy qua, tiết qua một cái hố nước, một mảnh nước bùn bay văng đến bên đường, tung tóe hai cái sâu rượu một thân. Xe taxi mảy may không có giảm tốc ý tứ, vèo một cái liền chạy xa. "Ta ít tí tí ngươi." Ngài tiên sư mày, trong tay mang theo chai rượu sâu rượu mắng to, sau đó đem chai rượu hướng về xe taxi ném đi. Có thể hắn uống rượu say, trên tay sớm đã không có chính xác, bình rượu bị hắn ném tới đường đối diện, lại bất thiên bất ỷ đập vào mặc đầu bếp phục đầu người bên trên. Cái bình bị đập bể, khác một con ma men thấy thế, nói: "Ai nha, ngươi nện sai, sai. Ngươi nện đập phải người ngươi." Ném bình rượu sâu rượu nói: "Sai, ta sai rồi, ta làm sao lại sai, ta sẽ không sai, ta không sai." Một người khác uống đến không có kia sao say, lại có lẽ hắn uống đến càng say, nói: "Sai, ngươi đem người đập, chúng ta không thể đi, mau mau đến xem, nhìn xem." Nói, hắn đung đưa hành băng qua đường, hướng về cái kia mặc đầu bếp phục người đuổi lên trước: "Ngươi, ngươi đừng đi, đấm vào ngươi. Ra, đổ máu ngươi." Hắn nhìn thấy, nguyên bản mặc màu trắng đầu bếp phục người, trên đầu có máu chảy xuống, nhuộm đỏ màu trắng cổ áo. Mặc đầu bếp phục người ngừng lại, hắn dùng tay sờ lên đầu, sát thực đổ máu. Hắn quay đầu hướng con sâu rượu này nói: "Cảm ơn, ta không sao." Sâu rượu nói: "Thế nào không có việc gì, có việc, đi bệnh viện." "Đưa người đi bệnh viện." Nói, hắn vào tay liền đi kéo người này, kết quả một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, người này ngược lại giúp đỡ hắn một thành: "Ta thật không có việc gì, ta có thể hay không hỏi ngươi cái địa phương?" Sâu rượu nói: "Ách, hỏi, ngươi hỏi, ta cái gì đều biết, cái gì đều biết. Cái này nhân đạo, ta hỏi ngươi, bảo ra đường phố số 33 đi như thế nào?" Chương 35, đường lang quán nghe người đăng, ướt đêm đã khuya, Trần Kính An nằm ở trên giường, bên thai quanh quần biển cả cọ rửa bãi biển thanh âm, kia là âm hưởng bên trong phát ra tự nhiên thanh âm. Liêu Kinh không tốt nhất nơi chính là không có biển, biển thanh âm có thể để cho hắn bình tĩnh. Hai ngày này tinh lực của hắn đều bị tự sát án cho cuốn lấy, nguyên bản điều tra Tần Cương bước chân ngừng lại, còn có tiết chuyển thụ sự tình, còn có ngày 14 tháng 9, được nhàn nhạt năng lực, rất nhiều đồ vật, để đầu óc của hắn sắp bạo tạc. Những sự tình này nhìn không liên hệ chút nào, nhưng Trần Bình An lại cảm thấy những này nhìn như độc lập sự kiện ở giữa, có một căn mảnh không thể gặp tuyến đưa chúng nó xuyên ở cùng. Hắn muốn đem đường này tìm ra, có lẽ nó liền giấu ở Vương Tĩnh phía sau, có thể nàng tựa hồ trở ngại một vài vấn đề không cách nào thổ lộ bí mật. Cho nên hôm nay Trần Kính An phát một trận lửa, đến một lần hắn thật tức giận, thứ hai hắn là ở cho Vương Tĩnh làm áp lực. Theo lý thuyết, ở trong hệ thống cảnh vụ công việc, không phải mỗi người đều có quyền lực biết mọi thứ hoặc phần lớn tin tức. Đại đa số người đều chỉ có thể được đến tin tức một góc, sau đó ở một cái rất nhỏ phạm vi bên trong hoàn thành công việc của mình. Nhưng Trần Kính An ẩn ẩn cảm giác được, trên người mình có lẽ có cái gì đặc thù nơi, đã là tổ chức này chọn hắn lý do, cũng là tổ chức này hướng hắn bảo thủ bí mật nguyên nhân. Cho nên hắn nghĩ biết đến càng nhiều, hắn là một cái tận chức tận trách cảnh sát, nhưng cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý làm một cái hoàn toàn không biết gì cả quân cờ. Làm quân cờ thời gian cũng không dễ vượt qua, cái mùi này hắn thưởng thức qua, cũng nếm đủ. Trần Kính An đứng dậy mở ra đèn bàn, đem âm hưởng đóng lại, hắn ngủ không được, từ trong bọc lấy ra laptop. Hắn đem Lưu Hiểu Lâm ngày đó ở bệnh viện hướng hắn miêu tả tràng cảnh lại nhìn một lần. Đàm Giai Bình là cuối cùng một cái hỏi vấn đề, có điều đến nàng thời điểm, trong phòng cảm giác cũng có chút không được bình thường, cảm thấy đặc biệt đè nén. Ngày đó là buổi chiều, màn cửa lôi kéo, bên ngoài vẫn là rất sáng, có thể trong phòng đã cảm thấy tối xuống. Đàm Giai Bình hỏi, người đã chết sau này sẽ đi cái gì nơi? Nàng hỏi cái này thời điểm, chúng ta đều dọa sợ, ta dù sao dọa sợ, nàng luôn luôn như vậy, thích hù dọa người. Sau đó, cái kia đĩa liền trên giấy động, liền chỉ hướng một cái thiên chữ. Nàng liền rất vui vẻ, nói hóa ra người đã chết sau này thật có thể lên trời. Nhưng là, nàng ngay lập tức mặt sắc liền thay đổi, nàng nói người đã chết là không có cách nào thượng thiên. Nàng khi đó thanh âm trở nên rất kỳ quái, thật giống như, tựa như là cái, là đứa bé trai, thanh âm lại thấp, thô thô. Dù sao, về sau Đàm Giai Bình cùng ta nói, nàng nói nghe được có người ở bên thai nàng nói chuyện, ta nghe đặc biệt sợ hãi, không dám hỏi ai ở bên thai nàng nói chuyện. Lại về sau chúng ta cảm thấy có chút sợ hãi, liền không chơi, ở trong túc xá thu dọn đồ đạc, làm rất lâu, nồi lẩu hương vị rất nặng. Chúng ta mấy cái vội vàng vàng đi dạy phòng, kém chút đến trễ. Trần Kính An hồi tưởng đến Lưu Hiểu Lâm tự thuật, Đàm Giai Bình ở bốn cái chơi đùa trong đám người, hẳn là biểu hiện nhất không bình thường một cái. Hơn nữa căn cứ chỉ lượng điều tra nghe ngóng sưu tập đến một chút tin tức, cái này Đàm Giai Bình trong trường học là cái gây sự đại vương, là cái không giống bình thường, cá tính rất đặc biệt nữ sinh. Hiện ở trường học nghỉ, các học sinh đều trở về nhà, Trần Kính An quyết định ngày mai buổi sáng đi gặp Trương Đồng cùng Đàm gia tỷ muội, hiểu thêm một bậc tình huống, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khoa bên trong người hay là quá ít, Thạch Nguyên Cường hôm nay không biết đi làm cái gì, hắn khẳng định cũng vội vàng tiêu đầu thối giữa ngày đi. Thái cổ sinh vật nhà máy bạo tạc bản án, so phóng hỏa án càng thêm khó khăn điều tra. Chuyện lớn như vậy, thời gian một năm, không ngờ hành quân lặng lẽ, chỉ có thể âm thầm điều tra, dưới giường không biết cất giấu quái vật gì. Trần Kính An không biết đến là, bên cạnh Thạch Nguyên Cường đồng dạng không ngủ, Lương Khang bản án để hắn đêm không thể say giấc. Ban đêm hắn muốn cùng Trần Kính An trao đổi một chút, nghe một chút ý nghĩ của hắn, có thể Trần Kính An nhìn đồng dạng tâm sự tràn đầy, Thạch Nguyên Cường liền quyết định vẫn là sau này hỏi lại hắn. Dù sao Lương Khang bị giam đang tại bảo vệ trong sở, chuyện này hắn có đầy đủ thời gian đi chậm rãi tra, chỉ là xoay tròn tông đoán chừng có thể đem tay lật khoan quái ra. Còn có Sử Bằng cùng Tôn Phong, hai người này ngày mai liền có thể năng lực khôi phục, ha, một con rồi một cái thạch sùng, hy vọng hai người bọn họ không nên đánh. Nhưng nếu như hai người này làm phản nên thế nào làm đây Thạch Nguyên Cường không biết. Rất nhiều chuyện đều không biết, hắn rốt cục có chút có thể trải nghiệm Trần Kính An phẫn nộ. Đồng thời hắn cũng sinh ra đồng dạng nghi vấn, đến cùng là vì cái gì đây, tại sao muốn chọn hắn một cái bừa bãi vô danh, từ không có làm qua hình sự điều tra tiểu dân cảnh. Còn có, ngày 14 tháng 9 ngày ấy, hắn vì sao lại đi học đây? Đêm khuya, rất nhiều người tiến vào trong lúc ngủ mơ, nhưng cũng có rất nhiều người hoàn toàn thanh tỉnh. Quán net, giá rẻ nhất chỗ ăn chơi, ở Trung Quốc từng cái cư dân thành phố khu, trường học, khu xưởng phụ cận, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Bọn chúng có chút tiến hóa thành lưới cả, có thể cung cấp không sai hoàn cảnh cùng cao phối trí máy móc, thu phí cũng cao hơn một chút. Có chút thì còn dừng lại ở trướng khí mù mịt bên trong, nhỏ hẹp mà không thông gió hoàn cảnh, ngọn đèn hôn ám, cũ nát máy chủ còn có theo bất động khóa bàn phím. Nhưng bất luận là lưới cả vẫn là quán net, nó cung cấp giải trí nội dung đều là giống nhau, trên mạng những cái kia giả lập đồ vật, trò chơi, giao hữu, truyền hình điện ảnh. Người dục vọng ở một khối phát ra ánh sáng trước màn hình đạt được thỏa mãn, bởi vì nó liên thông thế giới này mỗi một góc, đem mỗi người đều cuốn vào. Một gói thuốc lá, 20 đồng tiền, liền có thể vượt qua một cái gian nan đêm dài đằng đẵng. Ở binh mã vọng, nơi này không có hộp đêm, không có cờ tờ vờ, không có suối nước nóng hội sở, cũng chỉ có quán net, còn có một số phòng gội đầu, có thể an ủi một bọn hạ nhân vào ban ngày mỏi mệt thể xác tinh thần. Ở binh mã vòng dài đất trung tâm, có một cái lao xưởng lớn, nhà máy đã ngừng sản xuất nhiều năm, nguyên bản nói phải di rời, cũng bởi vì thái cổ sinh vật sự tình chậm trễ xuống tới. Xưởng lớn mặc dù có ngừng, có điều nơi này cũng không phải là không có giá trị. Có người dùng tiền đem nhà máy ngay cả sắp xếp nhà kho cùng dưới mặt đất phòng thuê xuống dưới, cải tạo thành quán net, cung cấp phụ cận người trẻ tuổi qua đây tiêu phí. Ngay sau đó, ở xưởng lớn bước bỏ đại môn miệng, bày biện một cái hơi cũ hộp đèn, phía trên in đường làng quán net. Không biết lão bản của nơi này, tại sao muốn lấy như vậy một cái kỳ quái tên. Một người mặc màu trắng đầu bếp phục người đứng ở xưởng in ấn cửa ra vào, hắn nhìn một chút hộp đèn, lại nhìn một chút trong môn. Xưởng in ấn trong môn đen xì, ngay cả một chiếc chiếu đường đèn đều không có, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ sâu có ánh sáng lộ ra đến, kia là nhà kho quán net ánh sáng. Mặc đồ trắng đầu bếp phục chân người bên trên nhiều một đôi giày da, nhìn có chút không vừa chân, hắn nhấc chân hướng về nhà này đường lang quán net đi đến. Hắn nhớ kỹ cực kỳ lâu trước kia, hắn giống như tới qua cái này nơi, khi đó cái này nơi còn gọi bảo ra đường phố số 33. Chương 36, giá hỏa người đăng. Vượt mặc đồ trắng đầu bếp phục người đi vào xưởng in ấn đại môn, xuyên qua hắc ám đường hành lang, đi tới quán net trước cửa. Cửa ra vào treo nhựa tợ lật tiệp màn cửa, trong chiều nhìn lại, có thể nhìn thấy từng dãy màn ảnh máy vi tính ở mờ tối kho bên trong phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Trước màn hình ngồi đều là người trẻ tuổi, có phụ cận chức nghiệp cao trung học sinh, có nhà máy tiểu công, cũng có thanh niên vô nghề nghiệp. Nơi này quá khứ là một cái nguyên liệu nhà kho, trần nhà rất cao, treo mấy ngọn đèn huỳnh quang, từ thấp buốc lên dậy màu lam sương mù, ở đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống chậm rãi ẩn vào phía trên trong bóng tối, phảng phất nhân gian cung phụng trên trời hương hỏa, lại có loại hư ảo cảm giác. Mặc đồ trắng đầu bếp phục người vén rèm cửa lên đi vào, nồng đậm mùi khói cùng tích tích ba ba bàn phím con chuột tiếng đánh đem loại kia hư ảo cảm giác xông đến không còn một mảnh. Ngồi ở cửa ra vào quầy ba quản trị mạng dương mắt nhìn một chút hắn, lập tức lại cúi đầu xuống, hắn đang chơi điện thoại. Mặc đầu bếp phục người đi đến quầy ba, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, quản trị mạng duỗi ra một cái tay ở trên mặt bàn, ý là muốn lấy thẻ căn cước. Mặc đầu bếp phục người lại nói, ta tìm lão bản của các ngươi. Quản trị mạng lại ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nói, ông chủ không ở, chuyện gì? Mặc đầu bếp phục người không có trả lời, quay người rời đi quầy ba tiến vào trong quán internet mặt. Quản trị mạng lẩm bẩm một câu lại là đến đòi nợ à, đầu bếp tiền cũng mượn, liền túi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động. Quán net rất lớn, có mười mấy sắp xếp máy móc, vị trí ngồi rất bài toàn, mỗi người đều chuyên chú vào màn ảnh trước mắt, đắm chìm trong bản thân giả lập bên trong tiểu thế giới, quên đi thời gian trôi qua. Người này đi tới một máy tính trước, ngồi ở bên cạnh người chính chơi game, là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn mang theo tai nghe, phi thường chuyên chú, con chuột cùng bàn phím điểm nhanh chóng, miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc, thô tục càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Ta thao đặc biệt mẹ nó, ngươi có thể hay không tiên cơ a? Ngươi đại chiêu đây ta đều lên ngươi ngồi xổm ở phía sau án liệu đâu. Hiện tại tốt rồi, ta thao mẹ nó, ven đường đừng đi à, đặc biệt đổ bên trên đều không ai, ngươi đi chịu chết à. Ẹt rồi ta đi, có thể hay không đừng tiễn nữa không biết hắn là chơi vui vẻ vẫn là không vui. Mặc đầu bếp phục người đứng tại phía sau hắn ước chừng 10 phút, một ván trò chơi kết thúc, hắn mới phát hiện đứng phía sau người cũng nhìn chằm chằm vào chính mình. Thiếu niên quay đầu lại, nhìn thấy cái này nhân thân bên trên màu trắng đầu bếp phục, trên dưới đánh giá hai mắt, nhìn cái gì vậy à, bản thân sẽ không đi chơi à. Ngươi là học sinh sao? Mặc đầu bếp phục người hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Thiếu niên một chút liền giận, đột nhiên lớn tiếng nói. Người tuổi trẻ tính tình luôn luôn nói đến là đến, huống hồ một ván trước trò chơi hắn đánh cho không phải rất thuận lợi, thua. Ngươi không nên nên ở chỗ này chơi game. Mặc đầu bếp phục người lại nói ra. Vòng tiếp theo trò chơi lại bắt đầu, thiếu niên không để ý đến hắn, coi hắn là thành bệnh tâm thần, đeo ống nghe lên, đốt điếu thuốc tiếp tục bắt đầu trò chơi. Nhưng cái này người kỳ quái cũng không có buông tha hắn. Ngươi còn đang đi học chứ? Hôm nay cũng không phải cuối tuần. Ngươi ở đâu đọc sách? Thiếu niên rốt cục nhịn không được, đem hai nghe từ trên đầu một thanh giật xuống đến, tiếng băng mắng, cút ngươi mẹ nó bức quá chứ. Lão tử ở chỗ này chơi đùa liên quan gì đến ngươi a? Ngươi đặc biệt mẹ là ai a ngươi? Tiếng mắng của hắn đưa tới toàn bộ quán net người chú mục, quản trị mạng cũng nghe đến động tĩnh, đứng dậy ở đằng xa gọi nói, "Uy uy uy, chơi thì chơi, không được cầm ý đỡ nháo sự à. Ngươi đặc biệt mẹ cút xa một chút cho ta, cẩn thận lão tử đánh ngươi." Thiếu niên ngón tay cầm điếu thuốc, chỉ hướng quái nhân này, khói còn đang thiếu đốt, phát ra yếu ớt hồng quang, đúng như thiếu niên lửa giận. Mặc đầu bếp phục người đột nhiên đưa tay, một thanh từ ngón tay của thiếu niên ở giữa đem thuốc lá đoạt qua đây, tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến thiếu niên không có phản ứng qua đây. Hắn nhìn xem thiếu niên nhìn xem hắn, hắn đem còn đốt hồng quang tàn thuốc, nhấn ở lòng bàn tay của mình bên trong. Thiếu niên nghe được Tư Lạp thanh âm, hướng nơi này nhìn những người khác không biết phát sinh cái gì, tưởng rằng gia trưởng qua đây bắt lên lưới hài tử, hoặc lao sư bắt lật ra cửa trường học sinh. Mặc đầu bếp phục người thuốc lá đầu ném vào xa xa một cái rác rưởi thùng, một đường vòng cùng, hắn ném rất chuẩn, tư thế giống như một cái bóng rổ tay. Ngươi không nên nên hút thuốc. Hắn đối với thiếu niên nói ra. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là ai? Thiếu niên yếu ớt trả lời, hắn lại không có vừa mới phách lối. Dùng bàn tay diệt tàn thuốc kia một chút chấn nhiếp đến hắn nhỏ yếu tâm linh. Người nói ta hẳn là một cái lão sư. Người này mặc đầu bếp quần áo, lại nói mình hẳn là một cái lão sư. Thiếu niên đứng ở nơi đó, không biết nên tọa hạ tiếp tục chơi game, vẫn là ứng nên rời đi. Trong hai nghe còn truyền đến đồng đội tiếng mắng, ngươi đặc biệt ngửa cô máy. Ngươi mở BA. Lúc này, một người mang kính mắt đàn ông đi rồi qua đây, hướng bên này hô, uy, không muốn ảnh hưởng làm ăn à. Có việc qua đây cùng ta nói. Hắn mặc một bộ màu đen áo giả kín áo khoác, kính mắt là tròn cùng, mặt của hắn có chút gầy gò. Tròn tức tiểu tóc để hắn nhìn đã tinh thần lại có chút sụt. Mặc đầu bếp phục người thả qua thiếu niên, đi đến cái mắt kính này trước mặt, gã đeo kính nói, xin chào, ta là chỗ này ông chủ, vừa nói ngươi tìm ta mặc đầu bếp phục nhân đạo, đúng vậy, ta hỏi ngươi, ngươi nơi này là nơi nào? Tóc hối của nam cười nói, ta chỗ này là quán net à, đường làng quán net. Ta biết, ta là hỏi ngươi, nơi này trước kia là cái gì? Nơi trước kia xưởng in ấn nhà kho. Ngươi hỏi cái này làm sao? Ngươi người nào nguyên bản còn có chút khách khí? Gã đeo kính sắc mặt bất thiện, hắn cho rằng người này là phụ cận du côn lưu manh, nghĩ tới đến nói phí bảo hộ vấn đề. Ở loại này nơi nối mạng đi, không thiếu được muốn cùng các loại địa đầu xà liên hệ. Mặc đầu bếp phục người nói ra, ngươi nơi này trước kia không phải bảo ra đường phố số 33? Gã đeo kính trên mặt nguyên bản bất thiện biểu lộ lập tức biến mất không thấy, hắn thấu kính sau con mắt tựa hồ cũng bắt đầu lóe hàn mang, hắn thấp giọng nói, ai cùng ngươi đã nói cái này nơi? Mặc đầu bếp phục người nói ra, ta trước kia tới qua cái này nơi, nơi này liền cứ gọi bảo ra đường phố số 33. Gã đeo kính nói, ngươi tên gì chữ? Mặc đầu bếp phục nhân đạo, ta giống như gọi Lâm Nam. Gã đeo kính nói, đem tay của ngươi vươn ra, tay trái. Mặc đầu bếp phục người vươn tay trái của hắn, bàn tay trái của hắn lỏng có một điểm đen, là khói bụi. Gã đeo kính đem thuốc lá này xám xóa sạch, phát hiện lòng bàn tay của hắn ngay cả một cái điểm đỏ đều không có, giống như kia đốt tàn thuốc không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Gã đeo kính cười cười nói, ngươi không phải Lâm Nam, ngươi là Giá Hỏa, ngươi rốt cuộc tỉnh. Giá Hỏa ta là Giá Hỏa. Mặc đầu bếp phục người nguyên vốn có chút ngốc trệ đạm mạc ánh mắt, lập tức khôi phục thần thái, hắn quan sát bốn phía, lại nhìn một chút mắt kính này nam, hỏi, ngươi là ai, ta là ngươi chỉ đường người, gọi ta đại đao. Chương 37, cây xương rồng cảnh người đăng, vượt nửa đêm, Trương Đồng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng mở mắt, sáng ngời từ cửa sổ chiếu vào. Xe lửa bù bù âm thanh truyền vào trong tai, bang lang tạp âm chấn động đến giường đang hơi rung động. Nhà nàng ở tại Hoàng An khu phía tây, dựa vào sông, có một con thông hướng sông đối diện xưởng sắt thép đường sắt từ nhà phụ cận xuyên qua, cách mỗi một giờ liền sẽ có xe lửa trải qua. Từ nhỏ nàng liền đã thành thói quen xe lửa tiếng. Khi còn bé nàng cảm thấy có xe lửa trải qua rất kiêu ngạo, nàng còn biết mang khác nhỏ bạn bè vào nhà nghe xe lửa, tất cả mọi người rất thích xe lửa. Dài lớn hơn một chút về sau, nàng bởi vì nhà phụ cận có xe lửa mà xấu hổ, bởi vì chỉ có nhà nghèo mới có thể ở tại xe lửa đạo bên cạnh một bên, mỗi ngày nhẫn chịu xe lửa âm thanh quấy rối. Cửa sổ đóng chặt lại, lại không cách nào ngăn cản xe lửa âm thanh chui vào trong phòng, dạng này tiếng ước chừng phải tiếp tục 5 phút mới có thể biến mất. Nàng từ trên giường, ba một tiếng mở đèn lên, nàng ở tại một cái ước chừng chỉ có 4 mét vuông trong phòng. Một tờ giường lò xo, một cái giá sách thức bàn đọc sách, liền cái gì đều không có. Ô hát, ở trên bệ cửa sổ còn đặt vào một chậu cây xương rồng cảnh, một chậu từ trước đến nay không có mở qua hoa cây xương rồng cảnh. Bây giờ nhìn, cái này cây xương rồng cảnh trên đầu lại mọc ra một đông hoa bao đến, nó muốn nở hoa rồi sao? Trương Đồng nhẹ nhàng sờ lên hoa này bao, nho nhỏ, rất yếu đuối, cùng kia cứng rắn cây xương rồng cảnh đâm hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng, lại có ai có thể nhìn thấy đóa hoa này mở ra đầy? Trương Đồng lắc đầu, nàng mặc quần áo tử tế, mặc vào giày, mở cửa phòng ra. Bọn chúng nhà tổng cộng cũng liền hơn 30 mét vuông, một nhà bốn miệng chen ở cái này căn phòng bên trong, phòng bếp, phòng vệ sinh đều là dùng chung. Mùa đông thời điểm, nửa đêm bị nẹn nước tiểu tỉnh, nhất định phải mặc xong quần áo đến ngoài cửa, đi đến cái mười mấy mét đến nhà vệ sinh công cộng đi. Nhà vệ sinh công cộng gió lùa, mùa đông gió lạnh thổi lấy trần trùng trụ cái mông, thẳng muốn đem người cho đông cứng rơi. Có điều Trương Đồng cũng không phải là ra đi nhà xí, nàng ở cửa ra vào đổi giày, trực tiếp đi xuống lầu. Nơi này là một tòa đời cũ nhà ngang, là quá khứ Liêu Kinh động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy xây ra thuộc cư xá. Động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy đóng cửa về sau, nàng cha mẹ đều hạ cương vị. Cha của hắn năm đó ở động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy công việc nhận qua tai nạn lao động, nghỉ việc sau chỉ có thể tìm bảo an công việc, lãnh chút ít ỏi tiền lương. Mẹ người yếu, có điều ở động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy tốt xấu là cái kế toán, cho nên tìm cái công ty nhỏ mưu trước, thu nhập vẫn tính ổn định. Trương Đồng còn có người ca ca, một mực không có kết hôn, cũng không có công việc, cả ngày ở nhà đánh chơi game lên mạng, một nhà bốn miệng người liền chen lấn như vậy ở 30 bình căn phòng bên trong gian nan sống qua ngày. Xuống lầu dưới, đèn đường mở vàng chiếu sáng bất bình con đường. Trong khu cư xá con đường đã thật lâu không có tu sửa. Mỗi cái thành phố tổng có một ít bị lãng quên nơi, ở Liễu Kinh, ở trung tâm bên bờ, ở bờ sông, dưới chân núi, rất nhiều người liền sinh hoạt ở chật vật hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn ban ngày có thể gặp đến cái này thành phố quang huy phồn vinh một mặt, mà tới được ban đêm lại không thể không trở lại chật hẹp biệt khuất ổ nhỏ bên trong, nghe cách đó không xa xe lửa cùng trên sông hơi vòng âm thanh chìm vào giấc ngủ. Trương Đồng đi trên đường, nàng tay trái nặng điện thoại di động, tay phải thì dẫn theo một cây dù, trời cũng không có trời mưa. Kỳ thật khi còn bé ở chỗ này nàng vẫn là thật vui sướng, bởi vì có rất nhiều trẻ con cùng nhau lớn lên. Bọn hắn không buồn không lo cùng nhau đùa giỡn, thẳng đến có một ngày trưởng thành, tiến vào sơ trung, tiến vào cao trung, Trương Đồng chậm rãi phát hiện hóa ra thế giới này là có đẳng cấp. Ở cái tiểu khu này bên ngoài, có một cái càng thêm thế giới phồn hoa, lại rất có thể không thuộc về nàng. Những cái kia bạn học, những cái kia bạn bè, mỗi người đều có chỗ hơn người, hoặc hình dạng xuất chúng, hoặc thành tích ưu tú, hoặc năng ca thiệt vũ. Mà nàng đây, tướng mạo phổ thông, thành tích miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn dẫm lên tuyến tiến vào minh cao. Năng khiếu là chơi bóng rổ. Có thể một người nữ sinh, ai muốn nhìn ngươi chơi bóng rổ? Nàng tiếp tục đi tới, đi ra cư xá, đi ở chật hẹp hắc ám đường đi bên trong, đi qua thường thường đi qua đường dốc, đi qua thường thường đi qua cầu nhỏ. Trên đường không có những người khác, chỉ có ở không có những người khác thời điểm, nội tâm của nàng mới có thể bình tĩnh trở lại. Nàng đi rồi ước chừng hơn nửa giờ, đi tới một dòng sông nhỏ một bên, nàng có thể nghe được côn trùng kêu vang tiếng từ bờ sông trong bụi cỏ truyền đến. Kia là đến từ một cái thế giới khác triệu hoán. Dọc theo bờ sông đi thẳng, đi tới một cột lưới sắt trước, mà ở lưới sắt bên trong chính là đường dây. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, kết nối thông tin phần mềm, câu chọn tất cả mọi người, suy nghĩ một chút vẫn là trừ đi một cái, sau đó cho bọn hắn phát một tấm hình cùng một cái tin tức. Nàng xuyên qua lưới sắt bên trên một cái bị cắt bỏ động, đây là người nhặt rác phá vỡ động. Nàng sâu thở ra một hơi, chậm rãi nằm ở trên đường dây, mùa thu, đường dây có chút băng, nàng có thể nhìn thấy đen nhánh trên bầu trời, lập lòe 1,1 điểm tinh tinh. Bù, bù, bù. Phương xa truyền đến xe lửa tiếng còi hơi, lớn bắt đầu chấn động. Trương Đồng đột nhiên nhớ tới một bài thơ. Trên thế giới này mùa thu sâu, nên có được chưa đạt được, nên đánh mất sớm đã đánh mất. Xe lửa anh minh mà qua, trong tay dù bay ra ngoài. Dưới mặt đất phòng, hai người, một chiếc đèn. Ngươi còn có không có không làm xong sự tình có. Chuyện gì cầm lại ta đồ vật, giết chết một người. Làm xong sau này đây, làm xong sau này, ta liền không còn là lúc đầu ta, mà là một cái hoàn toàn mới ta. Rất tốt, vậy ngươi thật tốt ngủ một giấc, ngày mai đi đem chuyện làm rơi. Được. Đèn tắt, một vùng tăm tối. Thứ tư trước kia, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường đã đến cục thành phố, bốn người mở một cái công tác hội, căn cứ Trần Kính An đạt được tình báo tin tức. Vương Tính quyết định trước tiên đem tinh lực đặt ở Minh Cao Trung học vụ án bên trên. Trần Kính An đưa ra, khoa bên trong làm việc quá ít người, bốn người vẫn là bận bịu có điều tới. Vương Tính đem Triệu cục trưởng đề nghị nói cho Trần Kính An, biểu thị xin phép qua thượng cấp về sau, có thể cân nhắc từ toàn thành phố điều nhân thủ thành lập đặc biệt hành động tiểu tổ, chuyên môn nghe lệnh của 22 khoa hành động. Trần Kính An biểu thị đồng ý, tiếp theo bốn người chia binh hai đường, Trần Kính An cùng Được Nhàn Nhạt tiến về mặt khác ba nữ sinh Trương Đồng cùng Đàm Giai Bình nhà bên trong tìm hiểu tình huống, Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường thì đi tin tức trung tâm điều lấy xem xét cái này mấy cái học sinh gần đây nói chuyện phiếm ghi chép, nhìn có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Cái này dạy vụ án phá án và bắt giam đã vượt ra khỏi phổ thông phạm tội hình sự phá án và bắt giam phạm vi, vết tích học, kiểm tra thi thể, loại bỏ, khẩu cung hoàn toàn không dùng. Trần Kính An ý nghĩ là đem còn lại bốn cái cô gái tử khống chế lại, thứ nhất là bảo hộ các nàng, thứ hai nếu như biến dị người ở các nàng bên trong, có thể thông qua dấu vết để lại đem người bắt tới. Hiện tại Lưu Hiểu Lâm còn ở tại trong bệnh viện, Trương Đồng cùng Đàm Gia Thị bộ trong nhà, đem các nàng đều tiếp vào trong cục, đến lúc đó Tử Vương Tĩnh cùng Được Nhàn Nhạt cùng đối với các nàng tiến hành hỏi ý. Được Nhàn Nhạt nói, nếu như đối phương có được cùng nàng cùng loại năng lực, nàng nên có thể đoán được, nếu như đối phương thi triển năng lực, nàng đồng dạng có thể ngăn chặn lại nàng. Từ Chu hiệu trưởng nơi đó điện thoại đạt được Trương Đồng nhà địa chỉ, Trần Kính An lái xe mang theo Được Nhàn Nhạt tiến về hơi vòng bảy thôn. Trên đường đi hai người đều không nói chuyện, đêm qua Được Nhàn Nhạt còn đối với Trần Kính An nói ta thích ngươi, hôm nay liền một bộ lạnh lùng như băng xa cách dáng vẻ. Nghe Thạch Nguyên Cường nói, cái này cô mẹ nói chuyện rất ngay thẳng, cá tính còn thật đáng yêu, nhưng Vương Tĩnh thì nói, Được Nhàn Nhạt đến quá nghiêm trọng bệnh trầm cảm, tính tình tương đối quái gở. Mà căn cứ hắn quan sát của mình, gia hỏa này giống như sẽ trở mặt, một hồi cười khanh khách, một hồi lại âm trầm, cổ quái vô cùng. Thạch Nguyên Cường còn nói cho hắn biết, ngày đó tới cái đặc công đội gọi cái gì phi giáp, cũng là lạ nữ nhân. Xem ra sau này thường xuyên muốn tiếp xúc cộng sự, không có mấy cái là người bình thường, không đúng, là một người bình thường đều không có. Ước chừng mở 40 phút, hai người đã tới hơi vòng bảy thôn phụ cận, tại trải qua một cái giao lộ thời điểm, xe chắn ở nơi đó bất động. Trần Kính An thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía trước nhìn, phát hiện đây là thị lý một cái đường sắt đầu đường, lập tức có xe lửa phải đi qua, cho nên giao lộ bị phong tỏa lại. Đợi ước chừng 10 phút, một cỗ xe lửa gào thét mà qua, là lái hướng bờ sông bên kia xưởng sắt thép vận than đá xe. Ở đinh đùng âm thanh bên trong, cản trở cần chậm rãi rời, dòng xe cộ lại di động. Làm Trần Kính An lái xe vượt qua đường dây lúc, Được Nhàn Nhạt chỉ ra ngoài cửa sổ nói, ngươi nhìn bên kia. Trần Kính An nhìn ra ngoài đi, nhìn thấy có xe cảnh sát dừng ở cách đường dây không xa nơi, trong lòng của hắn một cái thình thịch. Và nó, vẫn là xảy ra chuyện. Chương 38, tấm ảnh người đăng, vượt lúc nào phát hiện thi thể buổi sáng đường sắt quản lý công ra đi nhà xí thời điểm, trên cây phát hiện một cái cánh tay, sau đó báo cảnh sát. Về sau xuôi theo đường sắt lục soát, phát hiện thi thể. Có thể xác định thân phận sao đầu đã tìm được, đi phụ cận cư xá làm loại bỏ, có nhà cô gái buổi sáng tốt lành giống không thấy, gọi Trương Đồng. Trần Kính An nghe được Trương Đồng cái này tên, tâm một chút lạnh một nửa, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Thạch Nguyên Cường gọi điện thoại. "Uy, lại chết một người nữ sinh, đúng, chính là các nàng túc xá, ngươi bây giờ lập tức đi đảm ra, lập tức, bảo đảm mặt khác hai nữ sinh an toàn. Địa chỉ ở Tướng Quân núi khu biệt thự tòa 15." Trần Kính An lại phân phó vài câu, sau khi cúp điện thoại hắn thật sâu thở dài, từ cảnh mới năm, hắn trải qua rất nhiều hung án yêu án, lúc này, hắn lại lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác bất lực. Bởi vì hắn phát hiện, đối mặt mình không biết đến cùng là những thứ gì, bọn hắn đến tột cùng như thế nào sát hại lấy người khác tính mạng. Hắn lại nên như thế nào bảo hộ những cái kia ở vào trong nguy hiểm người hắn cảm thấy hối hận, đêm qua từ bệnh viện ra, nên thưởng thức điệp tiên mấy nữ hài nhi toàn bộ khống chế lại, liền xem như phán đoán sai lầm lại có thể thế nào đây bất quá là bị người phàn nàn vài câu mà thôi. Hiện tại, lại nhiều một bộ tàn phá thi thể, cùng một đôi thương tâm gần chết cha mẹ. Xử lý hiện trường chính là Hồng An khu cục công an đội hình sự đội trưởng Tiền Lễ Bình, lần trước ở Tháp Sơn chịu không ít một ngạn, lần này gặp lại Trần Kính An, hắn cũng không dám làm lần nữa. Trần Kính An hỏi cái gì hắn liền trả lời cái gì, từ sơ bộ thăm dò kết quả đến xem, lại là một lần hành động tự sát. Tử vong thời gian nên ở nửa đêm, Trương Đồng từ trong nhà rời đi về sau, một đường đi đến đường dây bên cạnh nằm đường dây, ở cản trở lưới sắt bên trên có một cái lỗ rách, nàng khả năng chính là từ nơi này chui vào. Bởi vì nơi này đi chủ yếu là vận than đá cùng quặng sắt xe lửa, cho nên lái xe hoàn toàn không có chú ý tới trên đường dây người cùng sau khi chết bị nghiền nát thi thể. Xe lửa một giờ trải qua ban một, về mặt thời gian tính, có chừng 6-7 chiếc xe lửa ép qua. Cảnh sát hình sự ở đường dây phụ cận tìm tòi ước chừng nửa giờ, mới đem Trương Đồng thi thể nát mảnh tìm đủ, có chút bộ vị đã không tìm được. Vụ bắt chấp và thi thể đặt ở trên cáng cứu thương, Trần Kính An tiến lên xốc lên vải trắng, chạm vô cùng thê thảm. Nhưng Trần Kính An vẫn là phải nhìn xem Trương Đồng con mắt của nàng đã chen lồi ra, Trần Kính An liếc một cái, phát hiện Trương Đồng con ngươi hiện lên tán đại trạng, cũng chưa từng xuất hiện châm dạng co vào dấu hiệu. Đây là có chuyện gì Trần Kính An rất nghi hoặc, vì cái gì Triệu Phượng cùng Triệu Tinh Ánh con ngươi co vào, mà Lưu Hiểu Lâm cùng Trương Đồng lại chưa từng xuất hiện loại tình huống này, hắn đem vải trắng một lần nữa bịt kín, Được Nhàn Nhạt tiến lên hỏi, người thứ mấy Trần Kính An nói, cái thứ ba, không, theo lý thuyết hẳn là cái thứ tư. Còn có hai cái cô gái ta để Thạch Nguyên Cường đi qua, khi nhìn các nàng đường ra sự tình. Được Nhàn Nhạt nói, ngươi tinh thần trọng nghĩa ngược lại là rất mạnh. Trần Kính An mắt liếc Được Nhàn Nhạt, không biết nàng vì cái gì nói như vậy. Bởi vì ngươi rất hối hận đêm qua không có đem mấy nữ sinh này khống chế lại, dẫn đến trong đó một cái lại xảy ra chuyện. Kỳ thật, cái này cũng không trách ngươi. Trần Kính An không nói gì, hắn không biết vì cái gì Được Nhàn Nhạt có thể đoán được hắn tâm tư, cái này chẳng lẽ cũng là năng lực của nàng. Được Nhàn Nhạt cười nói, ta đoán không ra tâm tư của ngươi, nhưng ta biết ngươi khẳng định là nghĩ như vậy, đúng hay không Trần Cảnh Quan? Trần Kính An không có sổ bậy, mà chỉ nói, đi với ta Trương Đồng trong nhà xem một chút đi. Được Nhàn Nhạt gật đầu, hôm nay nàng mặc đồng phục cảnh sát, nhìn có mấy phần cảnh sát bộ dáng. Tiền Lễ Bình lúc này tiến lên phía trước nói, Trần Cảnh Quan, còn phát hiện một thanh phá rủ, phía trên có Trương Đồng vân tay. Trong tay hắn cầm một thanh màu đen, đã bị đẻ gãy cần trồng chất dù, thanh dù này nhìn không giống như là cô gái tử hay dù dù. Trần Kính An tiếp nhận dù, cảm thấy cái này dù có chút chìm. Đàm Giai Bình đêm qua ngủ được thật không tốt, ở giữa tỉnh qua đây nhiều lần, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, luôn cảm thấy có người ở phụ cận đi tới đi lui. Tựa như là Triệu Tinh Oánh, lại hình như là Triệu Phượng, còn có thể là Lưu Hiểu Lâm ở không xa lại không gần nơi, giống như ở trên đỉnh đầu chính mình, lại hình như ở dưới chân của mình mặt. Chẳng lẽ là kẻ trộm? Đàm Giai Bình trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ đến, nàng đầu rất nặng, thế nào đều dậy không nổi. Trong nhà kỳ thật cũng không có cái gì có thể trộm đi, liền theo hắn đi trộm đi, liền lại ngủ thiếp đi. Bình bình bình, bình bình bình. Thẳng đến buổi sáng, nàng bị một tràng tiếng gõ cửa cho đánh thức, còn buồn ngủ nhìn nhìn đầu giường trong đầu, 10 giờ. Đàm Giai Bình lập tức bừng tỉnh, bận điệu từ trong chăn bò lên ra, vội vội vàng vàng mặc quần áo. Đi học đến trễ. Xuyên qua một nửa nàng mới nhớ tới, hôm nay thứ tư, trường học nghỉ học, nàng trong nhà mà không phải trường học trong túc xá. Bình bình bình. Cửa vẫn còn gõ, Đàm Giai Bình nói, làm sao? Ta đi lên, đừng gõ. Mặc lên áo khoác, Đàm Giai Bình mở cửa phòng ra khóa, đứng tại cửa ra vào chính là tỷ tỷ Đàm Giai Nghệ. Đàm Giai Bình có chút kỳ quái, hắn vốn dĩ vì ở bên ngoài gõ cửa sẽ là Đàm Giai Tuần cái tiểu tử thúi kia. Ngươi làm sao hôm nay lại không lên học? Đàm Giai Bình hỏi. Đàm Giai Nghệ cầm trong tay điện thoại, nói, nhìn xem điện thoại di động của ngươi, có không có thu được Trương Đồng tin tức. Đàm Giai Nghệ nhìn cũng là vừa rời giường bộ dáng, tóc không có chải có chút tán loạn mà khoác lên ở đầu vai, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là trước sau như một đôi mắt. Đàm Giai Bình cũng nhịn không được phải nhìn nhiều vài lần, tại sao là thân tỉ muội, lại như vậy không công bằng, có lẽ thế giới này chính là như vậy không công bằng a, phát cái gì ngốc, cha hỏi ngươi đâu? Cái gì a, tin tức gì a? Đàm Giai Bình miệng bên trong oán trách, đi đến đầu giường cầm điện thoại di động lên, phát hiện hoàn toàn chính xác có tin tức nhắc nhở. Ấn mở xem xét, là Trương Đồng gửi tới, là một tờ tấm ảnh cùng một đoạn văn. Nhìn thấy Trương này tấm ảnh, Đàm Giai Bình sợ ngây người, nàng không dám tin che miệng nói, cái này, nàng từ chỗ nào chụp đến tấm ảnh nàng đoạn văn này là có ý gì? Đàm Giai Nghệ nói, ta vừa mới cho Trương Đồng gọi điện thoại, nàng tắt máy, không biết còn có ai thu được cái này tấm ảnh. Đàm Giai Bình nói, nàng ở ban bảy bên trong phát, lần này phải xong đời. Nàng điên rồi sao? Triệu Tinh Ánh đều đã chết. Đàm Giai Nghệ nhìn qua Đàm Giai Bình, nói, vậy ngươi nói Trương Đồng còn sống không? Đàm Giai Bình nhìn xem tỉ tỉ ném qua đây ánh mắt, không biết vì cái gì, trong lòng cảm thấy có chút run rẩy. Đàm Giai Nghệ thu lại điện thoại, lấy mái tóc dùng ra gần im, nói, đừng suy nghĩ, rời giường đi, buổi trưa hôm nay ăn lẩu. Lại ăn lẩu, ngươi còn không có ăn đủ, không phải ta muốn ăn, là Khương Văn muốn ăn, nàng nói làm xong mặt liền trở lại. Thôi đi, lại đi làm mặt, như vậy lớn niên kỷ người. Người ta thế nhưng dựa vào mặt ăn cơm, đi tắm một cái mặt đi. Không biết vì cái gì, Đàm Giai Bình cảm thấy hôm nay tỷ tỷ đối với mình giống như đặc biệt quan tâm. Còn có Trương Đồng phát tấm kia tấm ảnh đến cùng có ý gì, nàng đến cùng thì làm sao còn có Triệu Tinh Ánh, nàng làm sao lại chết đâu. Nghĩ đến Triệu Tinh Ánh, Đàm Giai Bình hốc mắt lại ở bước, nàng rủi mắt một cái, xoay người đi phòng vệ sinh. Đinh đông. Lúc này, trong nhà chuông cửa vang lên. Chương 39, An Trực Người Đăng, Vượt Thạch Nguyên Cường thở hào hển đứng tại Tướng Quân Núi khu biệt thự tòa 15 cửa ra vào nhấn lấy chuông cửa. Hắn tiếp vào Trần Kính An điện thoại về sau, lập tức lái xe chạy tới nơi này, xuống xe dọc theo thềm đá một đường chạy, sợ chậm trễ một chút thời gian. Ét ra, nhà có tiền phòng ở chính là lớn, cửa ra vào bậc thang đều cao như vậy. Đây là Thạch Nguyên Cường lần thứ nhất đến Tướng Quân Núi khu biệt thự loại này nơi đến, lúc đi học hắn đã từng mộng tưởng sau này ở chỗ này mua phòng nhỏ, hiện tại hắn đã đem cái mục tiêu này phóng tới kiếp sau. Đợi trong một giây lát, cửa mở, là cái mặc tạp dề lão phụ, quan sát một chút Thạch Nguyên Cường, hỏi, ngươi tìm ai? Thạch Nguyên Cường từ trong túi xuất ra cảnh sát chứng, ta là cảnh sát, nơi này là không phải Đàm gia. Lão phụ thần sắc trên mặt không thay đổi, cũng không có người bình thường nhìn thấy cảnh sát lúc câu nệ, nói, là Đàm gia, chuyện gì? Thạch Nguyên Cường nói, ta tìm Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ hai tỷ muội, các nàng có ở đó hay không? Lão phụ nói, ở, ngươi tìm các nàng chuyện gì? Thạch Nguyên Cường chưa phát giác có chút nổi nóng, hắn là lo lắng hai tỷ muội an nguy mới ra dòi thúc ngựa chạy qua tới, thế nào lão phụ nhân này ngăn ở cửa ra vào nhất định phải hạch hỏi. Lúc này Đàm Giai Nghệ đi tới cửa trước, hỏi, công nô, người nào a? Cái này công nô quay đầu nói là cảnh sát. Thạch Nguyên Cường nói, cái gì gọi là nói là cảnh sát, ta chính là cảnh sát. Công nô lạnh lùng nhìn xem Thạch Nguyên Cường, nói lầm bầm, ngươi cái này nào giống cảnh sát. Quả nhiên, ở trung lão niên phụ nữ trong mắt, Thạch Nguyên Cường hình tượng và cảnh sát một chút quan hệ đều không có. Ta thật là cảnh sát đã a gì, Minh Cao trung học học sinh xảy ra chuyện, cho nên ta muốn tới xem một chút tình huống, nhà ngươi hai cái đứa nhỏ có phải hay không ở Minh Cao trung học học? Công nô gật gật đầu, ánh mắt bên trong lo nghĩ ít một chút, mà Đàm Giai Nghệ nghe được Thạch Nguyên Cường, tiến lên phía trước nói, câu ngô ngươi đi vào trước đi, trường học lại xảy ra chuyện gì sao? Thạch Nguyên Cường nhìn một chút nữ sinh này, 15-16 tuổi, không thi phấn trang điểm, thanh lệ động lòng người, nói chuyện tiếng giống chim hót đồng dạng dễ nghe. Hắn không tự giác hết thân thể, rõ ràng giọng nói, ta là thành phố Liêu Kinh cục công an Thạch Nguyên Cường, ngươi là Đàm Giai Bình vẫn là Đàm Giai Nghệ? Đàm Giai Nghệ nói, ta là Đàm Giai Nghệ, Đàm Giai Bình là em gái ta. Ồ hát, Trương Đồng ngươi biết sao, có phải hay không Đàm Giai Bình cùng phòng ngừng, Trương Đồng thì làm sao đây? Có thể hay không để cho ta trước vào đến mời ngài vào? Nói, Đàm Giai Nghệ cho Thạch Nguyên Cường đưa một đôi dép lê, Thạch Nguyên Cường cởi giày, nghĩ thầm hạnh tốt chính mình hôm qua tắm rửa thay y phục bớ, không phải cần phải đem người cho hôn hỏng. Đi theo Đàm Giai Nghệ đi vào nhà nàng khách phòng, qua cửa trước, Thạch Nguyên Cường liền thấy trong phòng khách cái kia sân vườn. Ánh nắng từ trong sân vườn chiếu xuống đến, vẩy khắp khách phòng mỗi một cái góc, trong sân vườn bình gốm bên trong khương hoa đua nở, ở xào xạc mùa thu lộ ra đặc biệt tú lệ. Ở bình gốm bên cạnh, còn có một số không biết tên cỏ dại, hoa dại, thậm chí còn có một số cây nấm, bọn chúng cùng trong phòng khách mọi thứ đã không hợp nhau lại hòa làm một thể. Ngay cả Thạch Nguyên Cường loại này không hiểu cái gì thẩm mỹ người, cũng có thể cảm giác được cái này thiết kế xảo diệu, không hổ là tướng quân trên núi biệt thự, mỗi một nhà đều suy nghĩ lý thú đặc biệt. Thạch Nguyên Cường ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Câu Ngô cho Thạch Nguyên Cường rót chén trà, phu nhân buổi sáng đi ra ngoài, chốc lát nữa liền sẽ trở về. Thạch Nguyên Cường gật gật đầu, qua trong một giây lát, Đàm Giai Nghệ đổi bộ quần áo ra, nàng mặc một bộ màu xanh nhạt bộ đầu áo, tóc trải qua sau này tùy ý đâm ở phía sau, lộ ra rất tự nhiên. Đi theo nàng phía sau là Đàm Giai Bình, nàng mặc vào kiện bóng chảy áo giả kín, cả người mặt lạnh lấy, nhìn thấy Thạch Nguyên Cường nhíu nhíu mày, mập mạp, ngươi là cảnh sát ta. Thạch Nguyên Cường liền như vậy thành Đàm Giai Bình trong miệng mập mạp, nói, ách, gọi ta Thạch cảnh quan là được, ngươi là Đàm Giai Bình chứ, ta có cái tin tức muốn nói cho các ngươi, ngươi cùng phòng Trương Đồng, rạng sáng nằm đường dây tự sát. Vừa mới còn mặt lạnh Đàm Giai Bình, nghe được Thạch Nguyên Cường, hốc mắt một chút đỏ lên. Nàng buổi sáng vừa vì Triệu Tinh Ánh khóc qua, không nghĩ tới Trương Đồng cũng xảy ra chuyện. Đàm Giai Bình vô lực nhìn về phía tỷ tỷ Đàm Giai Nghệ, Đàm Giai Nghệ nhìn vẫn tính tỉnh táo. Thạch Nguyên Cường nói tiếp, ta đồng sự lo lắng an toàn của các ngươi để ta chạy qua đến, may mắn hai người các ngươi đều vô sự. Đàm Giai Bình nói, ta là không thể nào tự sát, ngươi yên tâm đi. Đàm Giai Nghệ nói, chớ nói nhảm. Cái gì nói bậy, Triệu Tinh Ánh cùng Trương Đồng nhất định là bị nam sinh kia hại chết, các nàng nhất định là bị phụ thể, nam sinh kia muốn dẫn các nàng xuống dưới. Đàm Giai Bình càng nói càng kích động, Đàm Giai Nghệ ngắt lời nói, được rồi, đừng nói nữa, cảnh sát ở chỗ này, để cảnh sát đi xử lý. Đàm Giai Bình nước mắt giàn ruộng ấn, đứng trong phòng khách lộ ra tứ cố vô thần, Đàm Giai Nghệ tiến lên ôm lấy nàng. Thạch Nguyên Cường vốn định hỏi thăm một chút tin tức, gặp hai cái cô gái đều rất đau buồn liền không có mở miệng. Đàm Giai Nghệ muốn mang lấy Đàm Giai Bình trở về phòng, Thạch Nguyên Cường nói, hai người các ngươi vẫn là ở tại khách phòng, ở ta có thể nhìn thấy nơi đi, ta muốn bảo đảm an toàn của các ngươi. Đàm Giai Nghệ nói, chẳng lẽ lại còn biết có người nào đến hại chúng ta? Đàm Giai Bình cất đường, là Nam Hải kia. Thạch Nguyên Cường có chút kỳ quái, Đàm Giai Bình miệng thảo luận Nam Hải kia rốt cuộc là ai, chẳng lẽ đêm hôm đó nàng thật bị phụ thân sao? Ngay sau đó hắn hỏi, ngươi tọa hạ cùng ta nói một chút, Nam Hải kia rốt cuộc là ai? Đàm Giai Bình nói, hắn lúc trước trường học đội bóng rổ. Đội bóng rổ trước ngươi thế nào không có cùng ta nói qua? Một bên Đàm Giai Nghệ nói, ta có, ta nói qua, ngày đó ta đang chơi điệp tiên thời điểm cũng cảm giác được, ta cảm giác có người một mực đang bên tai ta nói chuyện. Ngươi biết không biết, trước kia chúng ta ký túc xá chỗ ấy đi ra sự tình. Chuyện gì? Thạch Nguyên Cường hỏi. Có một cái đội bóng rổ nam sinh chuyện tự sát. Ngươi thế nào biết đến là? Có người nói cho ta biết. Xem ra cái này dính đến cái gì thần thần quỷ quỷ sự tình. Thạch Nguyên Cường là không tin những này, cha hỏi trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục. Đúng lúc này, cửa trước bên ngoài truyền đến mở cửa tiếng, Khương Văn trở về. Buổi sáng nàng đưa con trai đi học Dương Cẩm, lại đi một chuyến thẩm mỹ viện làm cái mỹ dung, tóc của nàng là vừa làm tốt, thành thục mê người sóng lớn lãng, mặc trên người mới tinh bộ váy cùng giày cao gót, nghiễm nhiên một bộ phu nhân bộ dáng. Nhìn thấy Thạch Nguyên Cường, nàng nhíu mày, Thạch Nguyên Cường chủ động làm tự giới thiệu, Khương Văn nghe nói là cảnh sát, để Câu Ngô lại cho Thạch Nguyên Cường rót chén trà. Khương Văn đổi dép lê, ở Thạch Nguyên Cường bên cạnh sofa ngồi xuống, một trận mùi thơm bay vào Thạch Nguyên Cường trong lỗ mũi, cái này khiến hắn có chút có gấp. Thạch Nguyên Cường nói cho nàng Trương Đồng chuyện tự sát, Khương Văn lộ ra vẻ giật mình, nói, đêm qua có cái lao sư gọi điện thoại qua đây, nói phải chú ý trẻ con hành vi cử chỉ, cái này lại có đứa nhỏ tự sát đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta sao? Thạch Nguyên Cường biết, đêm qua gọi điện thoại qua đây cũng không phải là cái gì lao sư, mà là Trần Kinh An. Đáng tiếc nhắc nhở của hắn không có đưa đến tác dụng, Trương Đồng vẫn phải chết, mà cái này mẹ nhìn cũng không có đem lời để ở trong lòng, buổi sáng ra ngoài hiện tại mới trở về. Nếu như Đàm Gia tỷ muội xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng không kịp. Hàn Nguyên hai câu, Khương Văn đi thay quần áo. Đàm Giai Tuần đi đến Thạch Nguyên Cường trước mặt, nhìn chằm chằm Thạch Nguyên Cường nhìn một chút, hắn thẳng vào ánh mắt thấy Thạch Nguyên Cường rất không được tự nhiên. Nhỏ bạn bè. Thạch Nguyên Cường muốn nói điểm cái gì, Đàm Giai Tuần lại nói, mập mạp, ngươi thật là cảnh sát phải không? Thạch Nguyên Cường lại trở thành mập mạp, hắn lúng túng khó xử lúng túng gật đầu, ta thật là cảnh sát. Đàm Giai Tuần trên dưới đánh giá Thạch Nguyên Cường, nói, ngươi là đến ăn trừ ca? Nói xong, không đợi Thạch Nguyên Cường đáp lại, lưu lại một cái khinh bỉ ánh mắt đi ra. Thời gian đã gần kề gần giữa trưa, Thạch Nguyên Cường muốn đi lại cũng không cách nào đi, hắn muốn chờ Trần Kính An qua đây. Đàm Gia trong nhà ăn, Câu Nô cùng nấu cơm Bảo Mẫu chính đang bận việc, hai cái nồi lẩu nồi đun nước cùng mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đều bày để lên bàn. Khương Văn gặp Thạch Nguyên Cường đổ thừa không đi, nói: "Thạch cảnh quan, không bằng lưu lại ăn bữa cơm trưa chứ, có cảnh sát ở, chúng ta ăn cơm cũng có thể an tâm một chút." Cái này từng cái, làm đến lòng người bàng hoàng. Thạch Nguyên Cường đành phải ở Đàm Giai Tuần miệt thị dưới con mắt, cố mà làm lưu lại. Khương Văn lại nói: "Câu Nô, đem Tiểu Chu cũng kêu lên đến cùng nhau đi." Câu Nô nói: "Cần phải mời hắn tới sao?" Khương Văn nói: "Đi thôi đi thôi, ăn lẩu nhiều người mới náo nhiệt." Câu Nô lẩm bẩm vài câu, đi ra cửa hô Chu Thần. Câu Nô vừa đi, Đàm Giai Nghệ đến trong nhà ăn hỗ trợ, Bảo Mẫu nói, đại tiểu thư ngươi không cần, ta đến là được. Đàm Giai Nghệ nói, không có việc gì, ta tới đi. Còn có, ta nói đừng gọi ta đại tiểu thư. Vâng, đại tiểu thư. Chương 40, nổi bật người đăng, vết ước chừng ở 10 giờ sáng nhiều, Hồng An khu đội hình sự xác nhận ở trên đường dây phát hiện thi thể thân phận, đích thật là Minh Cao Trung học học sinh Trương Đồng. Trần Kính An cùng được nhàn nhạt đi đến hơi vòng 7 thôn Trương Đồng trong nhà, hai người vốn là tìm đến Trương Đồng tìm hiểu tình huống, không nghĩ tới nàng trở thành lại một cái người hy sinh. Càng không có nghĩ tới chính là Trương Đồng cha mẹ khi biết con gái sau khi chết, cảm xúc vậy mà rất là ổn định. Trần Kính An vốn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng tại Trương Đồng nhà cái kia chỉ có hơn 30 mét vuông căn phòng bên trong, lại không có một cái góc có bi thương cái bóng. Trương Đồng cha từ đơn vị gấp trở về, ngồi ở trên ghế hút thuốc, không nói một lời, khóa chặt lông mày chính là hắn đối với con gái tử vong duy nhất biểu thị. Trương Đồng mẹ ngược lại là nói năng linh ta linh tinh không ngừng, có thể nàng không phải ở tưởng niệm bản thân con gái, mà là nghĩ biết Trương Đồng cái này vừa chết trên đường sắt có thể bồi thường bao nhiêu tiền. Một cái trầm mặc cha cùng một cái ồn ào mẹ, là một gia đình ác mộng tổ hợp. Trương Đồng còn có một người ca ca, không việc làm, một mực đợi ở trong phòng của mình lên mạng chơi đùa, đối với em gái tin chết không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất trong nhà chỉ là chết rất một cái con rồi. Trương Đồng ca ca đang nghe em gái khi chết, trên mặt lộ ra kia một sợi căm ghét, chính là nhìn thấy con rồi bị chụp chết biểu lộ. Trần Kính An nhớ kỹ đêm qua từ bệnh viện ra, hắn cho Trương Đồng trong nhà gọi điện thoại, nghe người chính là Trương Đồng ca ca. Ở trong điện thoại Trần Kính An dặn dò hắn, để hắn chú ý Trương Đồng nhất cử nhất động, một khi có dị thường hành vi, kịp thời điện thoại liên lạc. Hiện tại xem ra, người ca ca này hoàn toàn không có đem Trần Kính An để ở trong lòng, em gái chết sống căn bản không phải hắn quan tâm. Trần Kính An đi đến Trương Đồng ca ca gian phòng, gặp hắn vẫn còn chơi đùa, hỏi: "Hôm qua em gái ngươi muội có không có cái gì dị thường cử động?" Trương Đồng ca ca đột đều không có chuyện, nói: "Nàng mỗi ngày đều có dị thường cử động, nàng chính là cái dị thường người." Trần Kính An siết chặt nắm đấm, hắn không biết vì cái gì người ca ca này sẽ lạnh lùng như vậy, em gái chết thảm lại để hắn như vậy thờ ơ. Trần Kính An nhìn thấy cắm máy tính đầu cắm tiếp tuyến tấm lóa lộ ở bên ngoài, liền đi lên trước dùng chân đạp một chút cái nút, đem tiếp tuyến tấm cho tắt đi. Máy tính lập tức hắc màn hình, Trương Đồng ca ca ở trong thế giới game kịch chiến say xưa, đột nhiên cúp điện nguyên, tựa như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng lập tức xông lên. Hắn chỉ vào Trần Kính An muốn mắng, có thể vừa nhìn thấy Trần Kính An lạnh lùng gương mặt, chỉ có thể đem lời nghẹn trở về trong bụng. "Không có ý tứ, không cẩn thận giẫm lên." Trần Kính An hờ hững nói. Trương Đồng ca ca tức giận ngồi trở lại trên ghế, nói: "Nàng không phải nằm đường dây sao? Tự sát, có cái gì tốt cha nên bồi thường tiền, bồi thường tiền là được. Cảnh sát các ngươi qua đây làm gì?" Trần Kính An rất muốn cho hắn một cái tát hai, nhịn xuống hỏi: "Em gái ngươi muội tự sát, ngươi liền không khó qua sao?" Trương Đồng ca ca nói: "Ta khổ sở cái dám, nàng cũng không phải ta thân muội muội. Ăn nhà ta uống nhà ta, nhiều năm như vậy nguy rồi nhiều tiền như vậy, chết đi coi như xong rẻ hắn." Trần Kính An rốt cục nhịn không được, tiến lên một thanh nắm chặt cổ áo hắn, đem hắn từ trên ghế nhấc lên. "Uy ngươi làm gì? Buông tay ngươi, cảnh sát đánh người." "Cảnh sát đánh người?" Trương Đồng ca ca hô hào, có thể bên ngoài căn bản không ai phản ứng hắn. Bên ngoài Hồng An khu cảnh sát hình sự từ không cần phải nói, tiền lễ bình ra lệnh, dù là Trần Kính An để người ta phòng ở đốt đi đều không cần quản. Trương Đồng mẫu thân cùng cha thì ngồi yên trong phòng khách không nhúc nhích, Trương Đồng mẹ đã đình chỉ nói rông dài, Trương Đồng cha vẫn còn hút thuốc, một cặp tử la lên thờ ơ. Trần Kính An ngửi thấy nước khử trùng mùi. Được nhàn nhạt đứng tại bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, xe lửa vụ vụ tiếng còi lại lần nữa truyền đến, phản phất tại vì người đã chết nghẹn nào. Trương Đồng ca ca không một tiếng động, Trần Kính An buông tay ra, hỏi: "Em gái ngươi muội đến cùng là tình huống như thế nào?" Trương Đồng ca ca sửa sang lại cổ áo, nói: "Nàng là cha ta nhận nuôi, là cha ta nhân viên tạp vụ con gái, ba nàng thai nạn lao động chết rồi, mẹ của nàng cải. Nàng hôm qua có không có cái gì dị thường cử động ta không phải nói nha." Trương Đồng ca ca biết không có cách nào lừa gạt, chỉ có thể nói: "Hôm qua nàng trước thời gian trở về, nói trường học xảy ra chuyện nghỉ, ta cũng không biết chuyện gì. Về sau một cái lao sư gọi điện thoại qua đây, nói trường học có nữ sinh tự sát, để trong nhà chú ý." Trương Đồng ca ca đột nhiên ý thức được, ngày hôm qua cái gọi điện thoại lao sư, tiếng cùng Trần Kính An đặc biệt giống. Hắn dương mắt nhìn Trần Kính An, gặp một đôi lạnh lùng hai mắt, trong lòng không khỏi phát lạnh, cả người đều hướng sau hơi co lại. "Nói tiếp đi, sau đó liền không có gì, liền ăn cơm, rửa chén." "Ồ hát, nửa đêm ta nghe được có người rời giường ra ngoài, nhưng nhà ta không có nhà vệ sinh, mỗi lúc trời tối đi tiểu đêm đều muốn đi phía ngoài, ta chỗ nào biết nàng?" "Nàng là đi." Trương Đồng ca ca cũng nói không được nữa, nếu như hắn nghe Trần Kính An, chú ý Trương Đồng nhất cử nhất động, là có thể ngăn cản trận này bi kịch. Trần Kính An đối với hắn không lời nào để nói. Hắn rời đi Trương Đồng ca ca gian phòng trở lại nhỏ hẹp khách phòng, mùi thuốc sắt trùng lại rót vào trong lỗ mũi. "Thu." Trần Kính An nói. Được nhan nhạt đình chỉ thần kinh độc tố phóng thích, chậm rãi Trương Đồng cha mẹ con mắt lại khôi phục bình thường. Nàng mẹ lại bắt đầu nhắc tới, "Ta nuôi nàng không dễ dàng à, nhiều năm như vậy cung cấp nàng ăn cơm mặc quần áo, đi học, không có cho nhà cống hiến một phân tiền đây, người liền không có. Các ngươi chính phủ không cho điểm bồi thường à, các ngươi trên đường sắt có tiền như vậy, không muốn chết đi cho ta con gái đền bù à." Trần Kính An đã nhìn ra, ở Trương Đồng mẫu thân trong mắt, cái này thu dưỡng con gái bất quá là một cái sức lao động mà thôi. Đem nàng nuôi lớn, cung cấp nàng học, chờ đến nàng đọc xong đại học bắt đầu làm việc, sợ sẽ muốn bắt đầu cung cấp nuôi dưỡng nàng cha nuôi mẫu còn có cái này bảo bối ca ca đi. Cuộc sống như thế, có lẽ thật không quá đáng giá lưu luyến. Trần Kính An tiến vào Trương Đồng gian phòng, Trương Đồng gian phòng đơn giản có chút đơn sơ, không quá giống cô gái tử gian phòng. Duy nhất nổi bật chính là trên bệ cửa sổ một chậu cây xương rồng cảnh, cây xương rồng cảnh trên đỉnh cầm lái một đóa màu vàng nhạt tiểu hoa. Trần Kính An đeo lên thủ sáo, đối với gian phòng tiến hành đơn giản điều tra, không có phát hiện cái gì trạng huống dị thường. Hắn mở ra Trương Đồng bản đọc sách ngăn kéo, bên trong có một ít dạy phụ vật liệu, còn có mấy chương tướng mảnh. Hiện tại trẻ con đã có rất ít vật thật tướng mảnh, các nàng tấm ảnh đều tồn tại điện thoại, tấm phẳng cùng trong máy vi tính. Trương Đồng trong ngăn kéo chính là hai bức ảnh chung, một tờ là thành phố Liêu Kinh thứ nhất trung học tốt nghiệp tập thể chiếu. Dưới tấm ảnh mới có học sinh tên, ở thứ nhất chương tốt nghiệp chiếu bên trong, Trần Kính An thấy được Triệu Tinh ánh tên, hóa ra nàng cùng Trương Đồng sơ trung liền nhận biết. Sơ trung lúc Triệu Tinh Ánh liền trổ mã rất xinh đẹp, ở trong tấm ảnh rất là nổi bật. Trương Đồng liền đứng tại Triệu Tinh Ánh bên cạnh, nguyên bản phổ thông nàng lộ ra càng thêm bình thường. Mặt khác một tờ là thành phố Liêu Kinh đường sắt 3 nhỏ đội bóng rổ quán quân chụp ảnh chung, trên tấm ảnh biết ăn mừng thành phố Liêu Kinh đường sắt 3 nhỏ thu hoạch được năm 2020 toàn thành phố học sinh tiểu học trận bóng rổ nam nữ tổ 2 lớp quán quân. Nam nữ tổ 2 lớp quán quân, xem ra cái này đường sắt 3 nhỏ đội bóng rổ rất là lợi hại. Trương Đồng chính là ở đội bóng rổ nữ trong trận, tiểu học lúc nàng đen búa gầy gò, nhìn không ra lại vẫn sẽ chơi bóng rổ. Trần Kính An con mắt quét đến khác một bên nhóm đàn ông, nhìn thấy có cái nam sinh dáng dấp rất mắt chín, giống như ở đâu trường trên tấm ảnh nhìn thấy qua. Lúc này, Trần Kính An điện thoại chấn động, là Vương Tĩnh gọi điện thoại tới. "Uy, tốt, ta biết, ta biết. Tấm ảnh có thể phát qua đây à?" "Không được, tốt, ta chờ một lúc liền đi qua." "Vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến trường học." "Tốt, tốt." "Ô thật đúng, ngươi đi tìm bọn họ trường học đội bóng rổ một cái gọi Lục Nguyên nam sinh nói một chút đi, hắn có thể biết một chút cái gì." "Đúng." "Là như vậy." Trần Kính An nhìn xem Trương Đồng tiểu học lúc tấm ảnh, nghĩ đến trên tấm ảnh cái kia mắt chín nam sinh, chính là Minh Cao trung học đội bóng rổ Lục Nguyên. Lần trước cũng là tại hiệu trưởng phòng đội bóng rổ tập thể chiếu bên trên thấy qua hắn, tiểu tử kia sắc thực dáng dấp rất nổi bật. Nổi bật nam sinh cùng nổi bật nữ sinh, dễ dàng gây tai họa. Chương 41, Tần lão sư người đằng, vượt Vương Tĩnh rời điểm xịt cao ốc, đi tới bãi đỗ xe tiến vào bản thân xe cảnh sát, đóng cửa lại, thật sâu thở phào một cái. Cầm trong tay của nàng một cái giấy da châu túi, buổi sáng nàng ở cờ y giờ tin tức giám sát trung tâm tra xét Triệu Phượng, Triệu Tinh Ánh, Lưu Hiểu Lâm chờ 6 cái nữ sinh mẹ chặt, gờ gờ nói chuyện phiếm ghi chép, cũng đem một chút nội dung đóng dấu sửa sang lại ra. Vương Tĩnh không nghĩ tới, mấy nữ sinh quan hệ trong đó sẽ phức tạp như vậy, nói chuyện phiếm ghi chép biểu hiện, ngoại trừ Triệu Phượng, còn lại 5 cái cô gái tổng cộng hợp thành 6 cái chặt gờ rút. Các nàng tại khác biệt bầy nói khác biệt, ở đồng dạng mặt người trước triển hiện không đồng dạng khuôn mặt, để Vương Tĩnh cảm thấy kinh hãi. Vương Tĩnh cũng là từ nhỏ nữ sinh thời đại qua đây, nàng biết 14-15 tuổi cô gái tử, tâm tư có bao nhiêu sao mẫn cảm cùng yếu ớt. Có thể đó cũng không phải các nàng mất đi tính mạng lý do. Buổi sáng khi biết Trương Đồng nằm đường dây tự sát về sau, Vương Tĩnh dẫn đầu tra xét Trương Đồng hẹn chặt ghi chép, phát hiện ở nửa đêm cho nàng sổ truyền tin bên trong tất cả mọi người gửi đi một tờ tấm ảnh cùng một đoạn văn. Cái này một tờ tấm ảnh cùng một đoạn văn, giống Trương Đồng chết, chỉ sợ muốn ở Minh Cao trung học dẫn dậy một trận sóng to gió lớn. Hiện tại 6 cái nữ sinh bên trong, chỉ còn lại Đàm Gia tỷ bội còn có Lưu Hiểu Lâm, Lưu Hiểu Lâm hiện trong nhà, Lưu Hữu Toàn đóng cửa hàng trông chừng nàng. Thạch Nguyên Cường đã đến Đàm Gia, Trần Kính An nói hắn lập tức sẽ đi tướng quân núi, có hắn cùng được nhàn nhã ở, coi như Đàm Gia trong tỷ bội có biến dị người, cũng không phải là vấn đề. Vương Tĩnh quyết định lái xe đi một chuyến Minh Cao trung học, đối với Trương Đồng dạng sáng phát đồ mạnh cùng tin tức, nàng cho rằng có cần phải đi tìm hiểu một chút tình huống. Còn có cái kia Lục Nguyên, coi như Trần Kính An không nói, Vương Tĩnh cũng sẽ đi tìm hắn. Bởi vì ở mấy nữ sinh nói chuyện phiếm trong ghi chép, cái này tên xuất hiện số lần cũng không thấp. Cờ y giờ cao ốc cách Minh Cao trung học không xa, 20 phút sau Vương Tĩnh đã đến hiệu trưởng làm việc phòng, trường học nghỉ học, nhưng Chu hiệu trưởng cũng không dám ở nhà nghỉ ngơi. Trương Đồng nằm đường dây tự sát tin tức hắn đã biết được, trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, liên tiếp tin tức xấu để hắn chết lặng. Nhìn thấy Vương Tĩnh móc ra cảnh sát chứng, Chu hiệu trưởng đờ đẫn gật gật đầu, hai ngày này hắn gặp cảnh sát so với quá khứ mấy chục năm đều muốn nhiều. Vương Tĩnh nói cho Chu hiệu trưởng, nói nàng muốn gặp một cái gọi Lục Nguyên học sinh, Chu hiệu trưởng nói, Lục Nguyên hôm nay liền ở trường học mặc dù nghỉ học, nhưng đội bóng rổ còn đang huấn luyện. Vương Tĩnh lại nói, Chu hiệu trưởng, trường học các ngươi Trương Đồng bạn học dạng sáng tự sát thời điểm, cho rất nhiều người phát một tờ tấm ảnh, ngươi biết không? Chu hiệu trưởng a một tiếng, ngẩng đầu, nhìn hắn cũng không biết chuyện này. Vương Tĩnh từ giấy da châu trong túi lấy ra tấm ảnh đóng dấu bản, đưa tới Chu hiệu trưởng trước mặt. Chu hiệu trưởng lấy dậy xem xét, nâng đỡ cái chán. Thật sự là nhà ruột còn gặp mưa, Chu hiệu trưởng cảm giác não nhân có đau một chút. Vương Tĩnh hỏi, trong này cái này nam là ai? Chu hiệu trưởng nói, là lớp 10, 3, ban chủ nhiệm lớp, Từ Minh Hạo. Vương Tĩnh nói, nữ sinh không nhìn lầm, hẳn là nhảy hồ tự sát học sinh. Triệu Tinh Ánh chứ Chu hiệu trưởng bất đắc dĩ gật gật đầu, trong tấm ảnh Từ Minh Hạo nắm một người nữ sinh tay, đi ở trường học trong tiểu hoa viên, hai người động tác rất là thân mật, nữ sinh này chính là Triệu Tinh Ánh. Thầy cho ở giữa truyền ra phi ngửi, nữ sinh tự sát, còn có so cái này càng hỏng bét tình hình sao? Vô luận chân tướng là cái gì, lời đồn cùng xấu người đem vĩnh viễn đi theo trường này, còn có Từ Minh Hạo, không biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Hy vọng ngươi liên lạc một chút Từ Minh Hạo lão sư, để hắn tới trường học bên trong đến, ta có lời muốn hỏi hắn. Chu hiệu trưởng ngoại trừ gật đầu, đã không làm được cái khác đáp lại. Nói xong, Vương Tĩnh rời đi hiệu trưởng làm việc phòng, đi trường học sân bóng rổ, nàng muốn đi gặp một lần cái kia Lục Nguyên. Từ Minh Hạo buổi sáng là bị đồng sự tiếng đập cửa cho đánh thức. Hắn ở tại cách trường học không xa trung lầu khu thanh niên giáo sư trong căn hộ, nhà trọ hai người mở gian, chỉ có điều gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đều là một người ở gõ cửa, chính là ở tại đối với lầu ngữ văn lao sư Hoàng Thu Hiến. Từ Minh Hạo xuyên thấu qua mắt mèo thấy được nàng lúc là không nghĩ thông cửa, hắn có chút phiền nàng. Có thể Hoàng Thu Hiến lại một mực đang gõ cửa, miệng bên trong còn nói lấy từ lao sư ngươi mở cửa, xảy ra chuyện. Vừa nghe đến xảy ra chuyện, Từ Minh Hạo liền lông mau dựng đứng, Triệu Tinh Ánh người chết kia ban đêm, hắn một đêm không ngủ. Từ Minh Hạo đành phải mở cửa, nhìn thấy Hoàng Thu Hiến trên tay cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hắn lên đường. Từ lão sư, ngươi mau nhìn xem điện thoại. Từ Minh Hạo không biết Hoàng Thu Hiến có ý gì, nhưng hắn vẫn là trở về phòng cầm ở nạp điện điện thoại, sau đó phát hiện trên điện thoại di động lại có thật nhiều chưa đọc thư hơi thở. Từ Minh Hạo xem xét nghĩ thầm xong đời, cái này lại xảy ra chuyện gì? Chờ hắn mở ra hẹ chặt mới phát hiện, rất nhiều đồng sự, học sinh cho hắn phát tới tin tức, hắn không kịp từng cái nhìn kỹ, hỏi Hoàng Thu Yến, "Hoàng lão sư, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Hoàng Thu Yến nói, "Ngươi xem một chút Trương Đồng có không có phát tấm ảnh cho ngươi." Trương Đồng tấm ảnh từ Minh Hạo vội vàng ở sổ truyền tin bên trong tìm tới Trương Đồng, nàng ở lúc rạng sáng cho mình phát cái tin tức, ấn mở xem xét là một tờ tấm ảnh cùng một đoạn văn. Vừa nhìn thấy tấm kia tấm ảnh, Từ Minh Hạo cũng cảm giác da đầu của mình toàn nổ tung tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra bên ngoài bốc lên. Hắn nhớ kỹ kia là mấy cái tuần lễ trước, một lần tự học buổi tối hắn cùng Triệu Tinh Ánh ở vườn hoa trong trường bên trong. Từ Minh Hạo lại nhìn mắt kia đoạn lời nói, thật dài một đoạn, nếu là thật tự sát, chết cũng là liền xong rồi, sinh mạng lại là so chết càng đáng sợ, sinh mạng có thể không hạn chế phát triển tiếp, trở nên tệ hơn, so với lúc trước trong tưởng tượng nhất không chịu nổi cảnh giới còn muốn không chịu nổi. Thích một người, liền sẽ hèn mọn đến bụi bặm bên trong, sau đó mở ra hoa tới. Hoàng Thu Yến nói, cái này hai đoạn nói là Trương Ái Linh nói. Từ Minh Hạo nói, ta biết. Không cần ngươi nói, ta nửa ngày Từ Minh Hạo không biết nên nói chút cái gì, hắn đầu óc rất loạn, từ khi Triệu Tinh Ánh đột nhiên tự sát về sau, hắn đã cảm thấy rất nhiều chuyện không đúng lắm sức lực. Triệu Tinh Ánh, Trương Đồng, đây rốt cuộc lạc thì làm sao còn có tiền đồ của hắn, học sinh tự sát, còn có Trương này tấm ảnh, hắn ở Minh Cao Trung học vô luận như thế nào đều không làm tiếp được, thậm chí hắn giáo sư kiếp sống cũng có thể kết thúc. Hắn đặt mông ngồi ở khách phòng trên ghế, hắn nghĩ nắm chặt tóc của mình, lại nghĩ đập đầu của mình, nhưng hắn không có, bởi vì hắn biết cái này đều không dùng. Có một số việc là tuyệt đối không thể làm, một khi làm, hậu quả không phải ai đều có thể gánh chịu lên. Tối thiểu hắn Từ Minh Hạo liền gánh chịu không lên, hắn không cách nào tưởng tượng, chuyện này liền như vậy lên men xuống dưới, hắn đến tuột cùng muốn đối mặt cái gì? Từ Minh Hạo trong đầu thậm chí lóe lên tự sát suy nghĩ, hóa ra có chút tình huống dưới, người thật sẽ đánh mất sống tiếp dũng khí. Hoàng Thu Yến đứng tại Từ Minh Hạo bên cạnh, nàng tướng mạo thường thường, Từ Minh Hạo biết nàng đối với mình có ý tứ, nhưng chưa bao giờ nhìn tới nàng. Nhìn xem Từ Minh Hạo thống khổ luôn cũng dáng vẻ, Hoàng Thu Yến cắn môi một cái, nàng lấy dũng khí, muốn lên trước ôm một cái Từ Minh Hạo, cho hắn một chút cổ vũ. Thành khẩn. Chuyến đến gõ cửa tiếng, Hoàng Thu Yến lập tức rụt trở về. Vừa mới nàng vào đây cửa cũng không có đóng, có người trên cửa chụp hai lần, Hoàng Thu Yến nhìn lại, một người đứng tại cửa ra vào nhìn qua hai người. Là một cái khuôn mặt quen thuộc. Tần lão sư. Chương 42, tương ớt người đăng, vượt giữa trưa, Thạch Nguyên Cường ngồi ở đàm gia biệt thự to lớn phòng ăn trước bàn, chuẩn bị có một bữa cơm trưa. Khương Văn đổi đi mặc đi ra ngoài lấy bộ trở, đổi lại nhà ở vàng nhạt thật áo sợi, trên đầu chụp vào một cái màu trắng che đầu. Nàng sợ bản thân vừa làm kiểu tóc bị hun phát hỏa đồn mùi. Ngồi ở Thạch Nguyên Cường bên cạnh chính là lái xe Chu Thần, hắn mặc hơi có chút lớn màu đen tây trở, thẳng tắp eo cần ngồi ở trên ghế, lộ ra so Thạch Nguyên Cường còn muốn câu nệ. Khương Văn an vị đối diện với hắn. Khương Văn không phải loại kia diễm lệ ngoại phóng nữ nhân, nàng hàm xúc nhưng lại không bảo thủ, rõ ràng là phú thương chim hoàng yến, nhưng lại nhìn qua khôn khéo tài giỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng người rất khó chuẩn xác miêu tả nàng, mà chính là loại này khó mà miêu tả cảm giác hấp dẫn đàm bồi đông, kia nàng tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn cái khác đàn ông. Thạch Nguyên Cường ngược lại là không có bị hấp dẫn, hắn nói bụng, hấp dẫn hắn là trên bàn nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Châu Úc đông tuyết thịt bò, mới vớt nhím biển, đỏ trắng giao nhau con cừu nó thịt, không vận tới ma đô, bệnh mạch hầu, tướng quân núi nông trường đưa tới mới mẻ rau quả cùng thịt cá. Đàm gia gia đình nồi lẩu yến so đồng dạng cao cấp nồi lẩu phòng ăn đều muốn phong phú, mà cái này chỉ cần một buổi sáng chuẩn bị, sẽ có người đem mọi thứ chuẩn bị xong đưa tới cửa. Thức ăn ngon lực lượng, thường thường cũng là tiền bạc lực lượng. Thạch cảnh quan ngươi không cần khách khí, trường học sự tỉnh ta nghe nói, thật sự là dọa người nghe người, có cái vẫn là cùng tiểu bình, tiểu nghệ một cái túc xá, ta đang vì hai nàng lo lắng đâu. Có cảnh sát ở, ta cũng có thể yên tâm một chút. Khương Văn nói lời khách sáo, ngữ khí của nàng bình thản bên trong lại dẫn một sợi chập trùng, cũng không mất nghi thái lại để cho Thạch Nguyên Cường cảm giác nhận lấy coi trọng. Không hổ là diễn viên xuất thân, đối nhân xử thế là rất có một bộ. Nhưng Thạch Nguyên Cường dù sao làm 10 năm cảnh sát, người nào hắn chưa từng gặp qua, tâm hắn đạo nếu quả như thật lo lắng hai cái con gái, buổi sáng liền không nên đi ra ngoài làm tóc, mà là nên ở nhà buổi tiếp các nàng. Đương nhiên, Thạch Nguyên Cường ngoài miệng không thể nói, hắn lấy dậy dài đũa, nói, thật sự là cảm ơn chiêu đãi, cho nhà ngươi thêm phiền phức, vậy ta liền không khách khí. Nói, trên bàn hai cái lớn nồi đun nước đã mở, nồng đậm mùi thơm phiêu tán ở trong nhà ăn. Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ mặc vào màu trắng tạp dề, trong nhà nấu cơm bảo mẫu cùng Nô Mụ cũng cùng nhau lên bàn rơi ngồi. Đàm gia tuy là hào trạch, nhưng cũng không phải là cái gì hào môn, không có quy củ nhiều như vậy, cũng không có cái gì người hầu. Làm nữ chủ nhân Khương Văn động thứ nhất bữa, nàng kẹp một mảnh khối băng bên trên đông tuyết thịt bò để vào trong nồi, xuyến mười mấy giây, cẩn thận đưa trong cửa vào. Những người khác lúc này mới động dậy đua đến, Đàm Giai Tuần dáng người nhỏ, hắn đứng người lên dùng tay nhặt một cái nhím biển đến trước mặt, dùng tay đào ra màu da cam nhím biển cao liền muốn ăn. Khương Văn nói, dùng thìa, ai bảo ngươi dùng tay, không có quy củ. Nói, Khương Văn đưa một thanh thìa bạc cho con trai, những người khác có thể không có quy củ, con của nàng tử lại không được. Bởi vì Đàm Bồi Đông là cái nói quy củ người. Hắn để bảo mẫu, lái xe gọi Khương Văn chủ tịch phu nhân, gọi hai tỷ bội vì tiểu thư, gọi Đàm Giai Tuần vì thiếu gia, phản phất như vậy một xưng hô bọn hắn một nhà người thân phận liền cao quý đi lên. Đàm Giai Nghệ ăn hai khối dê con, để bữa xuống nói, quên lấy tương, ta đi lấy. Bảo mẫu đứng lên nói, đại tiểu thư, ta tới đi. Chính ta đi, đừng gọi ta đại tiểu thư. Đàm Giai Nghệ đi phòng bếp. Qua trong một giây lát bưng tới mấy đĩa dầu vừng trộn lẫn tương, nàng cho mình lưu lại một đĩa, cho em gái một đĩa, cho Khương Văn một đĩa. Khương Văn nói, tương sớm nên chuẩn bị xong, thế nào còn để đại tiểu thư đi lấy nấu cơm. Tiểu bảo mẫu túi lầu nói, vốn là ta. Là đại tiểu thư. Đàm Giai Nghệ nói, tốt rồi, ăn đi. A Di, ta cho ngươi phối tương ớt, ngươi không là ưa thích ăn cay sao? Khương Văn là Tây Nam người, khẩu vị lại cay, từ nhỏ đã là ăn lẩu lớn lên. Khương Văn một giọng nói cảm ơn, lại đem đĩa giao cho ngồi ở đối diện Chu Thần, nói, ở Liễu Kinh không thích hợp ăn cay, trên mặt hội trưởng bao. Ngươi nhìn, ta đều không có điểm cay nổi, là khuẩn nấm nổi cùng cả chua nổi. Xác thực, trên bàn hai cái xôi chảo nổi lẩu cũng không có tương ớt quay cuồng, đối với Tây Nam ăn cay người mà nói, nếu như muốn ăn cay toàn bộ nổi cũng sẽ là cay, mà sẽ không đi dính tương ớt. Chu Thần nhận lấy Khương Văn đưa tới đĩa, hắn lúc này mới lấy dậy đũa bắt đầu ăn, hắn vẫn tương đối câu nệ. Đàm Bồi Đông ở thời điểm, hắn là không có cơ hội cùng bọn hắn ăn cơm chung. Đàm Bồi Đông là cái có tôn ti ý thức người, đối với hắn mà nói lái xe chính là lái xe, vĩnh còn lâu mới có thể ngồi về đến trong nhà trên bàn cơm. Khương Văn liền rộng rãi rất nhiều, ngoại trừ con trai, những người khác thế nào nàng không hề để ý. Chu Thần kẹp một khối cà chua bỏ vào trong nồi, hắn đều không dám đi kẹp thịt bò, nghe nấu cơm bảo mẫu nói, một bản thịt bò muốn hơn 300 đồng. Hắn đếm, trong mâm thịt có điều 10 mảnh tả hữu. Một mảnh thịt có thể đỉnh hắn dừng lại cơm trưa. Thạch Nguyên Cường cũng không khách khí, ngay cả ăn xong mấy khối bông tuyết thịt bò, cái này thịt bò vào miệng tan đi, vị cực dai. Bàn ăn bên trên có chút trầm mặc, chỉ có thể nghe được canh ngực từ ngực bước lên âm thanh cùng động đũa tiếng. Thạch Nguyên Cường muốn tìm cơ hội cùng Đàm Giai Bình trò chuyện chút ngày đó chơi điệp tiên sự tình, lại tìm không ra mở miệng cơ hội. Hắn nghĩ, vẫn là chờ bữa cơm này ăn xong rồi nói sau. Khương Văn gặp Chu Thần chỉ là ăn một chút rau quả, từ trên giá bưng một phần thịt đẩy lên hắn trước mặt, ăn chút thịt đi, đại nam nhân, ăn hết làm cái nào đi. Chu Thần bội nói, cảm ơn chủ tịch phu nhân. Chu Thần rốt cục kẹp một khối trâu nhỏ bài phóng đến trong nồi xuyên xuyến, sau đó dính điểm tương ớt đem thịt đưa vào miệng bên trong. Thịt hoàn toàn chính xác rất ngon, phối hợp ngô mụ tự chế tương ớt, tươi non ngon miệng, ăn vào miệng bên trong một khắc này, Chu Thần cảm giác đến tâm tình của mình đều tốt rồi rất nhiều, phảng phất không còn câu nệ như vậy. Hắn cười cười, buông ra khẩu vị bắt đầu ăn. Mọi thứ đều rất tốt, chính là ngô mụ làm tương ớt, có chút điểm cay đắng, không biết có phải hay không thả thời gian hơi dài lại ăn trong chốc lát, nồi lẩu đun sôi nhiệt khí càng ngày càng đậm, phòng ăn cửa thủy tinh cùng cửa sổ thủy tinh bên trên lên một tầng vũ hoa. Chu Thần đem cửa sổ mở một chút, để nhiệt khí hơi tán tán. Khương Văn đối với Chu Thần nói, Chu Thần ngồi cạnh cửa sổ nơi. Chu Thần nhẹ gật đầu, từ trên ghế đứng người lên đi mở cửa sổ. Hắn cảm giác Khương Văn nói chuyện tiếng đặc biệt tốt nghe, ôn nhu cẩn thận, giống cái gì đâu đúng, giống một cái hiền lành thế tử. Có thể nàng là của người nào thế tử? Chu Thần đi tới phía trước cửa sổ, trên cửa sổ sương mù mông lung, hắn dùng tay ở phía trên lau một chút, toát ra một khối trong suốt pha lê. Pha lê bên trên ấn ra cái bóng của hắn, Chu Thần lệch ra cái đầu nhìn một chút, hắn cảm thấy mình cái bóng nhìn có chút là lạ. Mở cửa sổ ra nha, nhìn cái gì đâu, sau lưng lại chuyển tới Khương Văn tiếng, tựa hồ càng phát ôn nhu, thậm chí còn mang theo một sợi hờn dỗi cảm giác. Chu Thần cảm thấy đầu hơi choáng váng, hắn lại nhìn chăm chú nhìn thoáng qua pha lê, sương mù dày mới tụ tập ở pha lê bên trên. Nhưng lần trở lại này hắn thấy rõ, hắn nhìn rõ ràng cái bóng này là ai. Là lão bản của hắn, Đàm Bồi Đông. Chương 43, mảnh mai người đăng, vớt Trần Kính An cùng được nhàn nhạt hai người rời đi Trương Đồng nhà, lái xe tiến về tướng quân núi khu biệt thự. Tới gần giữa trưa, hai người đều đói bụng, Trần Kính An xuất ra hai cái màn thầu đưa cho được nhàn nhạt, đây là hắn buổi sáng mua nhiều. Được nhàn nhạt tiếp nhận màn thầu, một giọng nói cảm ơn, liền nước khoáng gặm dậy màn thầu tới. Nàng đem màn thầu xé thành một con, đều đâu vào đấy đưa vào miệng bên trong, ăn mấy ngụm liền uống một ngụm nước. Nhìn ra được, nàng đối với đồ ăn yêu cầu không cao, đổi thành đồng dạng cô gái từ chỗ nào ăn được cái này khô cằn màn thầu, khẳng định phải tranh cái xuống xe tìm tiệm ăn ăn cơm. Ngươi nếu là rất đói, tìm nơi ăn một bữa. Trần Kính An nhìn được nhàn nhạt ăn rất ngon lành, nhớ nàng đại khái rất đói bụng. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất chủ động cùng được nhàn nhạt đáp lời nói cùng công việc không quan hệ sự tình. Được nhàn nhạt lắc đầu, nói, nắm chặt đi qua đi, nói không chừng Đàm gia tỷ muội cũng nhận uy hiếp, hoặc hai người bọn họ có một cái là biến dị người. Trần Kính An hỏi, ngươi có thể trực tiếp phân biệt biến dị người cùng người bình thường sao? Được nhàn nhạt nói, nhìn biến dị trình độ, có chút một chút liền có thể nhìn ra, có chút coi như thi triển năng lực cũng nhìn không ra tới. Ví như ngươi đúng, ví như ta. Ta bài tiết khí quan cùng người bình thường không giống nhau, tuyến yên cũng có biến hóa, ta là bệnh nhân, một cái không có thuốc nào cứu được bệnh nhân. Được nhàn nhạt nhẹ giọng nói ra, nói xong nàng kéo xuống một mảnh màn thầu đưa vào miệng bên trong, tinh tế nhấm ướt, động tác của nàng nhu hòa mà chậm chạp, túi đầu lộ ra nhất là mảnh mai. Trần Kính An ngắm nàng một chút, vuốt vuốt cái mũi, sau đó mở ra tứ phía cửa sổ xe. Hắn manh dẫm chân ga, gió từ trong cửa sổ xe phù 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 thổi vào, đem hai người tóc thổi đến bay lên. Được nhàn nhạt trong tay nắm lấy trở màn thầu túi nhựa đều bị gió cho thổi đi, Liễu Kinh nhiệt độ không khí đã thật lạnh, cái này gió thổi qua để cho người ta thẳng nổi da gà. Ngươi làm gì? Đóng cửa sổ lại. Được nhàn nhạt hướng về Trần Kính An hô, vừa mới kia cố mảnh mai dáng vẻ biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi trước tiên đem ngươi mùi nước khử trùng cho thu lại, ta lại đóng cửa sổ lại, không phải sặc đến ta chịu không được. Trần Kính An lớn tiếng trả lời. Cái này được nhàn nhạt thật sự là không an phận, hắn ngửi thấy kia một sợi như có như không nước khử chuẩn bị, lại nhìn nàng dáng vẻ đó, liền biết nàng muốn đùa nghịch hoa chiêu. Tốt rồi, không đối với ngươi dùng năng lực. Chỉ đùa một chút sao? Được nhàn nhạt bất đắc dĩ nói. Trần Kính An lúc này mới đem cửa sổ đóng lại, trong xe khôi phục bình tĩnh. Ngươi sẽ thôi miên? Trần Kính An hỏi, đối với vừa mới được nhàn nhạt hành vi, hắn không có thái sinh khí. Sẽ một chút, có điều không có cái gì đại dụng. Được nhàn nhạt trả lời. Muốn phối hợp năng lực của ngươi cùng nhau sử dụng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thế nào, ngươi muốn học sao? Trần Kính An không nói gì, hắn đại khái biết được nhàn nhạt bị điều động đến 22 khoa nguyên nhân. Năng lực của nàng hoàn toàn chính xác dùng tốt vô cùng, đối với 22 khoa loại này cần bảo mật bộ môn, bảo mật phương pháp tốt nhất chính là để biết bí mật người quên mất. Giết chết một người không khỏi quá phiền phức cũng quá đáng, mà để một người chủ động đi lãng quên lại không thể, vậy không thể làm gì khác hơn là để được nhàn nhạt đến giúp đỡ chút. Sư Bằng, Lưu Hữu Toàn, khẳng định đều là được nhàn nhạt kiệt tác đi, còn muốn tăng thêm cái kia Tôn Phong. Bọn hắn bị bắt về sau, đều không biết mình đi nơi nào, vừa tỉnh dậy liền trở về dặm. Bọn hắn nhìn thấy nghe được, đều bị lãng quên ở não hải nơi hẻo lánh bên trong, đến mức đến bây giờ hắn đều không biết, ở trên đầu của bọn hắn đến cùng là cái gì tổ chức. Kia ngày 14 tháng 9 hắn cùng Thạch Nguyên Cường ký ức có phải hay không cũng bị nàng xóa bỏ chỉ sợ là đi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Trần Kính An liền biết được nhàn nhạt vô luận như thế nào đều sẽ ở lại 22 khoa bên trong, hắn cùng Thạch Nguyên Cường cũng có thể bị thay thế, được nhàn nhạt không thể. Ai lại biết, ngày 14 tháng 9 ngày ấy, đến cùng có bao nhiêu người mất đi trí nhớ của bọn hắn cho nên đối với được nhàn nhạt vô lễ cùng tùy hứng, Vương Tính mới lộ ra không có biện pháp gì. Có lẽ, nên dùng điểm phương pháp gì, để nàng đem nói thật ra. Được nhàn nhạt gặp Trần Kính An cau mày không nói lời nào, nói, lại ở trong lòng tính kế chứ ngươi người này chính là quá thông minh, nhưng lại không đủ thông minh, cho nên sống rất khó chịu. Trần Kính An cười cười, vậy ngươi sống rất vui vẻ ta đương nhiên vui vẻ à, ta nhưng so sánh ngươi thông minh. Ngươi thông minh như vậy, đó cùng ta nói một chút, liên tiếp ba nữ sinh tự sát đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có ý kiến gì không được nhàn nhạt khẽ nói, ta đây thế nào biết, tra án không phải chức trách của ta, là công việc của ngươi. Trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi. Trần Kính An không thể tin vào tai của mình, nói, ngươi bảo hộ ta đúng vậy à, ngươi cho rằng biến dị người cũng giống như cái kia chư đầu nhân như thế, dễ dàng như vậy bị súng bắn chết sao? Trần Kính An không nói, cho tới bây giờ hắn gặp phải nguy hiểm nhất người biến dị chính là Lao Diêu, biến dị sau hắn lực lớn vô cùng, nhưng cũng ngăn cản có điều đạn. Nghe Thạch Nguyên Cường nói, Liêu Kinh Công học viện cái kia Hồ Nam so Lao Diêu còn đáng sợ hơn, tốc độ cực nhanh, còn có cứng rắn như sắt móng tay. Sau này đây, sau này còn gặp được dạng gì người biến dị Trần Kính An không biết, có lẽ thì liền Vương Tĩnh còn có tổ chức bên trên người đều không biết đi. Được nhàn nhạt đột nhiên rải rải nở nụ cười, nói, có điều ngươi cũng không cần quá sợ hãi, kỳ thật tại cái kia chư đầu nhân trước đó, chúng ta chưa từng thấy qua loại kia cuồng bạo nguy hiểm ra hỏa, đại đa số người biến dị đều rất bình thường. Có điều chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ để bọn hắn toàn bộ đều ngoan ngoãn. Được nhàn nhạt tiếng, lại lạnh xuống. Thứ tư giữa trưa Lưu Hiểu Lâm từ trung lầu khu y sân xuất viện, thân thể của nàng đã không có trở ngại. Về đến trong nhà, Lưu Hữu Toàn cho nàng làm một bát cháo trứng muối thịt nạc, sắt hai cái trứng gà, nóng lên một chén châu bà. Ăn uống no đủ Lưu Hiểu Lâm đi tới gian phòng của mình, cho điện thoại chen vào sạc pin, chiều hôm qua được đưa đến y sân, điện thoại đến bây giờ đã không có điện. Điện thoại khởi động lại, một chút nhận được rồi thật nhiều tin tức nhắc nhở, mở ra xem đều là ký túc xá 7 cùng lớp 7 bên trong. Trương Đồng Phát cái này tấm ảnh có ý gì à, xong đời, từ lao sư phải xong đời. Triệu Tinh Ánh đều đã chết à, nàng làm sao nha, điên rồi sao, liên hệ với Trương Đồng sao không có, phát cái gì nàng đều không trở về, điện thoại cũng đánh không thông. Nàng đều phát cho người nào, ta nhìn lớp 7 bên trong thật nhiều người đang thảo luận. Đoán chừng bảy phát đi, Trương Đồng người quen biết còn rất nhiều. Nàng đúng là điên. Lưu Hiểu Lâm nhìn xem cái này từng đầu tin tức, đều là cùng Trương Đồng có quan hệ, nàng lập tức tìm tới Trương Đồng, phát hiện nàng cho mình phát tới hai cái tin. Một tờ đồ mảnh cùng một dài đoạn nói. Nếu là thật tự sát, chết cũng là liền xong rồi, sinh mạng lại là so chết càng đáng sợ, sinh mạng có thể không hạn chế phát triển tiếp, trở nên tệ hơn, so với lúc trước trong tưởng tượng nhất không chịu nổi cảnh giới còn muốn không chịu nổi. Thích một người, liền sẽ hèn mọn đến bụi bặm bên trong, sau đó mở ra hoa tới. Lưu Hiểu Lâm nhìn xem đoạn văn này, có chút xuất thần, không khỏi đọc lên âm thanh tới. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng ra gian phòng, đối với Lưu Hữu Toàn nói, cha, ngươi có không có tiền lẻ, cho ta 2 đồng. Lưu Hữu Toàn từ trong túi móc ra 2 cái đồng cho con gái, gặp Lưu Hiểu Lâm ở đi giày, hỏi, ngươi làm sao muốn đi ra ngoài a? Lưu Hiểu Lâm cầm qua đồng, nói, đúng, ta đi ra ngoài một chuyến, ta muốn tìm người. Lưu Hữu Toàn ngăn ở Lưu Hiểu Lâm trước mặt, nói, không được, Trần Cảnh Quân nói, không thể để cho ngươi chạy loạn, cho ta ở nhà ở lại. Cha, ta có việc. Có việc cũng không được, ngươi biết không biết, trường học các ngươi lại người chết, cái kia Trương cái gì, tối hôm qua nằm đường dây. Trương Đồng nằm đường dây tự sát tin tức đã xuất hiện ở Liêu Kinh nơi đó từ truyền thông bên trên. Lưu Hiểu Lâm mở to hai mắt nhìn, Trương Đồng vậy mà cũng đã chết, vậy ta càng phải đi. Lưu Hiểu Lâm một mặt mở mịt thất thố nói. Chương 44, phán đoán sai lầm người đăng, bữa cơm chưa thời gian, Minh Cao trung học đội bóng rổ kết thúc huấn luyện, đăng cầu thủ rời đi huấn luyện quán đi nhà ăn cơm. Mặc dù trường học có đại sự xảy ra chính nghỉ học, nhưng đội bóng rổ huấn luyện không có ngừng, bởi vì thành phố giải thi đấu gần ngay trước mắt, làm quán quân năm ngoái, năm nay bọn hắn muốn cố gắng bệ miệng. Đăng cầu thủ đều ở trong phòng thay quần áo chỉ có Lục Nguyên còn lưu tại trên sân bóng thêm luyện, hắn đang tiến hành khô khan ném rổ luyện tập. Làm đội giáo viên minh tinh, Lục Nguyên huấn luyện lại là khắc khổ nhất một cái, ở trên sân bóng huy sái tự nhiên biểu diễn đều bắt nguồn từ thường ngày từng giờ từng phút mồ hôi tích lũy. Lục Nguyên, có đồng đội lớn tiếng gọi hắn, Lục Nguyên tưởng rằng gọi hắn ăn cơm, trả lời, chờ một lát. Lại ném 50 cái. Nói, lại một cái nhảy phát ra tay, cầu giống ruột nhập lưới. Hắn ném rổ tư thế phi thường tiêu chuẩn, ngắn gọn ưu mỹ, khó trách luôn luôn trên sân bóng tiêu điểm. Lục Nguyên, có người tìm ngươi. Đồng đội lại hô, Lục Nguyên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cầu quán đứng ở cửa một cái mặc áo khoác màu đen nữ nhân, nàng trên vai xoài bước lấy một cái bao. Lục Nguyên không biết nàng, hỏi, ngài vị kia tìm ta có việc, người này chính là từ hiệu trưởng làm việc phòng qua đây Vương Tĩnh. Vương Tĩnh đi vào cầu quán, trên dưới quan sát một chút Lục Nguyên, đích thật là cái coi như lớn lên đẹp trai chàng trai, khó trách những nữ sinh kia vây quanh hắn xoay quanh. Hơn nữa từ hắn giọng nói chuyện nhìn, khiêm tốn hữu lễ, không phải loại kia cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng cao trung thể dục sinh, điểm ấy rất làm người khác ưa thích. Vương Tĩnh móc ra cảnh sát chứng, nói: "Ta là cảnh sát, có việc muốn cùng ngươi nói chuyện." Lục Nguyên buông xuống cầu, lau mồ hôi nói: "Vậy ta đi vào thay quần áo, ngươi đợi ta một hồi." Trường học xảy ra chuyện về sau, đã có mấy cái cảnh sát đi tìm Lục Nguyên, hắn đều quen thuộc. Vương Tĩnh gật đầu, Lục Nguyên về thay quần áo phòng, mấy phút sau thay xong quần áo ra, Vương Tĩnh dẫn hắn đi đến khán đài, tìm cái nơi ngồi xuống. "Đói bụng sao?" Vương Tĩnh mở miệng nói. Lục Nguyên không nghĩ tới Vương Tĩnh vấn đề thứ nhất là cái này, trả lời: "Còn tốt, không phải rất đói." Vương Tĩnh từ trong bọc móc ra soda bánh bích quy đưa cho Lục Nguyên, nói: "Nếu như đói thì ăn điểm, không có ý tứ ảnh hưởng ngươi ăn cơm." "Ủa hát, không có chuyện gì, lúc đầu ta liền chuẩn bị thêm luyện, ngài có vấn đề gì cứ hỏi đi." Lục Nguyên ngược lại là rất tự nhiên, trả lời. Vương Tĩnh liền từ trong bọc xuất ra một cái laptop, để hỏi: "Triệu Phượng, ngươi biết sao?" Lục Nguyên tâm nghĩ, quả nhiên vẫn là hỏi vấn đề này, trước đó cục cảnh sát cùng GIG người đều đến hỏi qua hắn, hắn đều thành thật trả lời. Hiện tại hắn đành phải đem trả lời lặp lại một lần nữa: "Nhận biết, nàng luôn luôn quấy rối ta, dù sao ta đều sẽ cự tuyệt nàng. Sau đó, cuối tuần ban đêm nàng cho ta phát cái tin tức, nói muốn gặp ta, ta không để ý tới nàng, đi cầu quán huấn luyện. Sau đó liền nghe nói nàng tự sát." Vương Tĩnh gật gật đầu, hỏi tiếp: "Triệu Tinh Ánh, ngươi biết sao vấn đề này?" Ở Triệu Tinh Ánh rơi xuống nước sau khi chết, cảnh sát đồng dạng đến hỏi qua Lục Nguyên, bởi vì có chuyện nghe nói hai người khả năng ở yêu đương. Ở cao trung giáo viên bên trong, nữ sinh xinh đẹp cùng làm cho người ta chú ý nam sinh khó tránh khỏi có lời đồn đãi như vậy, dù là hai người khả năng căn bản cũng không nhận biết. Lục Nguyên nói: "Xem như nhận biết đi, biết nàng, có điều không chín. Hơn nữa, ta không cùng nàng yêu đương, cũng không biết là ai chuyển tới." Vương Tĩnh lại gật gật đầu, hai vấn đề này nàng đều không có tinh tế để ra nghi vấn, bởi vì vấn đề thứ ba mới là nàng chân chính muốn hỏi. Vương Tĩnh hỏi: "Trương Đồng, ngươi có biết hay không?" Lục Nguyên nói: "Trương Đồng ta biết, chúng ta..." Lục Nguyên lời còn chưa nói hết, Vương Tĩnh đánh gậy hắn, nói: "Ngươi trả lời vấn đề này trước đó, ta trước nói cho ngươi một việc." "Được." Trương Đồng ở buổi sáng hôm nay cho rất nhiều người phát một tờ tấm ảnh cùng một đoạn văn, ngươi nhận được rồi sao?" Lục Nguyên lắc đầu. Vương Tĩnh nói tiếp: "Hôm nay rạng sáng, Trương Đồng nằm đường dây tự sát." Nghe được tin tức này, Lục Nguyên trên mặt biểu lộ giống như đọc lại đồng dạng. "Ngươi nói là sự thật thật, không có lừa ngươi." Lục Nguyên chăm chú mí môi, trong hốc mắt thấm ra nước mắt tới. Vương Tĩnh vô vô bờ vai của hắn, nói: "Trương Đồng tự sát trước cho tất cả người quen biết phát đi một tờ tấm ảnh cùng một đoạn văn, ta nhìn truyền tin của nàng ghi chép bên trong có ngươi, lại duy chỉ có không có cho ngươi phát." Lục Nguyên nói: "Nàng phát cái gì?" Vương Tĩnh nói: "Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi, ngươi cùng Trương Đồng có biết hay không?" Lục Nguyên nói: "Đương nhiên nhận biết, ta tiểu học thời điểm liền nhận biết nàng, chúng ta đều là Liễu Kinh đường sắt ba nhỏ. Khi đó ta là trường học bóng rổ nam đội, hắn là bóng rổ nữ đội, nàng so với ta nhỏ hơn một cấp, chúng ta sẽ ở huấn luyện chung. Nhà chúng ta đều là ở tại hơi vòng thôn, khi còn bé mọi người còn thường xuyên cùng nhau chơi bừa, về sau đi học gặp được liền ít. Về sau bên trên sơ chung, ta tiên tiến lớp 10 đội bóng rổ, nàng về sau tiến. Nghe nói đánh tới một nửa nàng lui, nói muốn tốt tốt kiểm tra cao trung. Ta là đặc chiêu tiến minh cao, nàng là thi được tới, hai ta thỉnh thoảng sẽ có liên hệ, nàng kỳ thật. Kỳ thật, người rất tốt, thế nào sẽ?" Đức Quang nói vài câu, Lục Nguyên nước mắt liền rớt xuống, nhìn ra được hắn là cái rất trọng cảm tình trẻ con, tử vong đối với hắn tuổi tác này người mà nói, quá mức nặng nề. Vương Tĩnh tức thì mặt không biểu tình, đối với nàng mà nói tử vong là lại phổ biến bất quá. Chờ Lục Nguyên cảm xúc thoáng ổn định một chút, Vương Tĩnh nói: "Ta hiện tại hỏi lại ngươi, ngươi cùng Triệu Tinh Anh có biết hay không?" Lục Nguyên nói: "Ta vừa mới nói, ta cùng nàng không chín, ta biết nàng cũng là bởi vì Trương Đồng, hai người bọn họ quan hệ tốt giống thật không tệ." Thật không, Lục Nguyên đáp án tựa hồ cũng không để Vương Tĩnh hài lòng, nàng lấy điện thoại cầm tay ra lật ra một tờ tấm ảnh, đưa tới Lục Nguyên trước mặt nói: "Kia Trương Đồng vì cái gì bởi phát trương này tấm ảnh, lại duy chỉ có không phát cho ngươi?" Lục Nguyên nhìn chằm chằm tấm ảnh tự nhìn kỹ một lúc, nói: "Cái này, đây là ai à? Là Triệu Tinh Ánh sao?" Vương Tĩnh gật gật đầu, nói: "Bên cạnh cái kia là nàng chủ nhiệm lớp, Từ Minh Hạo." Nói xong, Vương Tĩnh chăm chú nhìn Lục Nguyên khuôn mặt, lại phát hiện trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì dị động, ngoại trừ có chút kinh ngạc lại không có cái khác dấu hiệu. Lục Nguyên đối với Triệu Tinh Ánh cùng Từ Minh Hạo thân mật quan hệ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ ta đoán sai? Vương Tĩnh hoài nghi, bản thân có thể làm một cái phán đoán sai lầm. Nàng cho rằng Lục Nguyên sẽ cùng Triệu Tinh Ánh dính líu quan hệ, từ đó làm cho Trương Đồng tự sát, nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình khả năng càng thêm phức tạp. Trừ phi Lục Nguyên cái này 15 tuổi học sinh cấp 3, tâm lý tố chất tốt đến có thể ở hơi trên nét mặt lửa qua nàng. Lục Nguyên thầm nói, thầy trò yêu nhau a, cái này cũng coi như bình thường đi, ta nghe người ta nói, cao trung bên trong nam lão sư liền dễ dàng cùng nữ học sinh như vậy, đặc biệt là giáo viên thể dục. Là ai nói cho ngươi? Vương Tĩnh cảm thấy Lục Nguyên nói chuyện rất kỳ quái. "Ô hát, là chúng ta đội bóng rổ trước kia huấn luyện viên, Tần lão sư." Chương 45, làm bạn người đăng, vừa Tần lão sư. Hoàng Thu Yến nhận ra đứng tại cửa ra vào người, chính là đã mất tích gần một năm giáo viên thể dục Tần Cương. Trong khoảng thời gian này, trường học liên tiếp xảy ra rất nhiều đáng sợ sự tình, mọi người đã nhanh đem mất tích Tần Cương lãng quên. Dù sao ngay cả hắn cha mẹ đều không để ý sống chết của hắn, cái khác còn có thể là ai quan tâm đâu. Từ Minh Hạo nhìn thấy Tần Cương cũng là lấy làm kinh hãi, hai người cùng ở một cái phòng, Tần Cương sau khi mất tích, gian túc xá này cũng chỉ có Từ Minh Hạo một người ở. Hắn quan sát một chút Tần Cương, hắn lại như cái đầu bếp bộ dáng, thân trên một bộ màu trắng đầu bếp phục, hạ thân một con quần jean, chân mang một đôi không vừa chân giày ra. Một thân kỳ quái mặc dựng, Cái này không giống Tần Cương phong cách, đi qua hắn luôn luôn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, trên đầu còn biết xóa keo xịt tóc, luôn luôn lộ ra rất tinh thần. Hôm nay thế nào như vậy lôi tha lôi thôi trở về cái này thời gian một năm hắn đi nơi nào vì cái gì ở thời điểm này trở về từ Minh Hạo là nghi vấn đầy bụng, đem phiền não của hắn đều tạm thời hướng đi. Tần Cương đi vào phòng, thuận tay giữ cửa cho mang lên. Từ Minh Hạo nuốt ngụm nước miếng, nói: "Tần Cương, ngươi một năm này đi đâu, thế nào đột nhiên trở về?" Tần Cương không có trả lời, mà là tiến vào gian phòng của mình, hắn rời đi thời điểm cửa đều không có khóa. Bên trong mọi thứ cùng vừa rời đi lúc, chỉ là trên sàn nhà, trên mặt bàn đã rơi xuống một tầng mảnh xám. Trên giường bảo bọc cái lồng, là Từ Minh Hạo cho hắn trải lên. Đồ vật trong phòng đều không nhúc nhích, ngươi có muốn hay không đổi bộ quần áo? Từ Minh Hạo đứng tại cửa phòng miệng nói. Tần Cương nhẹ gật đầu, hắn mở ra tủ quần áo cùng ngăn tủ, từ bên trong xuất ra mấy bộ y phục, quần ném tới trên giường, tìm ra một cái cặp da, bắt đầu đi đến chứa đồ vật. "Tần Cương, ngươi muốn đi sao?" Từ Minh Hạo lại nói, nhìn Tần Cương dáng vẻ giống như muốn thu dọn đồ đạc rời đi. Tần Cương vẫn là không có trả lời, hắn thu thập xong cái giường, lấy dậy một bộ quần lót cùng áo khoác, đi đến trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại, mở khóa vòi nước bắt đầu tắm rửa. Ngoài cửa, Hoàng Thu Hiến cùng Từ Minh Hạo hai mặt nhìn nhau. Tần Cương thế nào đột nhiên liền trở lại, vì cái gì lại không nói một lời, đến cùng xảy ra cái gì? Từ Minh Hạo quyết định cho hiệu trưởng gọi điện thoại, nói cho hắn biết Tần Cương sự tình, có thể cầm điện thoại lên hắn do dự. Hắn còn không biết nên làm sao cùng hiệu trưởng giải thích tấm ảnh sự tình. Đang do dự, điện thoại lại vang lên, là Chu hiệu trưởng đánh tới. Từ Minh Hạo nhận nghe điện thoại, truyền đến Chu hiệu trưởng dồn dập tiếng: "Từ Minh Hạo, ngươi ở chỗ nào đâu, tới trường học bên trong đến, có cảnh sát muốn tra hỏi ngươi." Chu hiệu trưởng hiển nhiên rất bực bội, hắn rất ít đối với lao sư gọi thẳng tên. Từ Minh Hạo đáp: "Thật tốt, ta lập tức liền qua đây." "Ed hiệu trưởng, ngài chờ cút, ta có chuyện gì muốn cùng ngài nói một chút." "Có cái gì mau nói." "Cái kia, Tần lao sư hôm nay trở về, Tần Cương." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, Từ Minh Hạo không biết Chu hiệu trưởng hiện tại là tâm tình gì, đoán chừng muốn tự tử đều có đi. "Dù sao ngươi trước đến đây đi, đến phòng làm việc của ta." Nói xong, Chu hiệu trưởng cúp xong điện thoại, Từ Minh Hạo nghe điện thoại di động bên trong tút tút âm thanh, tâm tình càng thêm phức tạp cùng bực bội. Hắn móc ra một điếu thuốc, châm lên. Hoàng Thu Yến còn đứng ở Từ Minh Hạo trước mặt, nàng không nói một lời, tướng mạo của nàng vẫn là như thế phổ thông, mặc cùng cách ăn mặc đều rất quê mùa, liền cùng tên của nàng chữ đồng dạng. Đi qua Từ Minh Hạo rất phiền chán nàng, hắn biết Hoàng Thu Yến đối với mình có hảo cảm, có thể càng là như vậy, hắn càng muốn rời xa nàng sửa chữa dây dưa. Có thể lúc này, Hoàng Thu Yến đứng bình tĩnh ở nơi đó, nàng trấn định thần thái phảng phất cho Từ Minh Hạo lực lượng. Một điếu thuốc hút xong, Từ Minh Hạo lo lắng tâm tình dần dần bình phục lại. Hoàng Thu Yến nói: "Không có cái gì không qua được, phạm vào điểm sai không quan hệ, ngươi lại không phạm pháp, có cái gì liền nói cái gì đi." Hoàng Thu Yến là ngữ văn lão sư, nàng tiếng luôn luôn ổn trọng bình thản, Từ Minh Hạo nghe gật gật đầu. Lúc này, trong phòng vệ sinh tiếng nước ngừng, Tần Cương tắm rửa xong thay quần áo khác đi ra. Từ Minh Hạo nhìn xem hắn, phát hiện tóc của hắn vậy mà đều là làm, trên thân giống như không có dính qua nước đồng dạng. "Tần Cương, vừa Chu hiệu trưởng gọi điện thoại đến đây, để chúng ta đi trường học một chuyến, nói có cảnh sát tìm." "Ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu?" Từ Minh Hạo hỏi. Tần Cương cuối cùng mở miệng, nhưng hắn không có trả lời Từ Minh Hạo vấn đề, mà chỉ nói: "Hôm nay đội bóng rổ huấn luyện sao?" Từ Minh Hạo nói: "Đội bóng rổ, ta không biết, ngươi còn nhớ rõ đội bóng rổ à?" Tần Cương nói: "Thành phố giải thi đấu muốn bắt đầu đi, đội bóng rổ khẳng định đang huấn luyện đi." Từ Minh Hạo nói: "Trong trường học xảy ra chuyện ngươi biết không biết, chết mất 2 cái học sinh, trường học đều nghỉ học." Tần Cương nói: "Nghỉ học, đội bóng rổ vẫn là phải huấn luyện." Nói xong, Tần Cương trở lại gian phòng của mình, sách dậy đã thu thập xong cái giường, đổi xong sạch sẽ giày liền ra cửa. "Ai, ngươi chờ ta một chút a, cùng nhau, ngươi đến cùng đi đâu?" Từ Minh Hạo đi theo Tần Cương đằng sau, hai người cùng nhau hướng về trường học đi đến. Trần Kính An cùng được nhàn nhạt lái xe đã tới Tướng Quân núi khu biệt thự tòa 15. Trần Kính An xuống xe, nhìn qua cái này xây ở thạch sườn núi bên trên, cùng sườn núi bên trên quái thạch, tung bách hòa làm một thể căn phòng lớn, không có từ trước đến nay một trận hoảng hốt. Hắn khi còn bé liền ở tại như vậy kiến tạo tinh lương căn phòng lớn bên trong, có thể hắn không có chút nào thích nơi đó. "Đừng lo lắng, lên đi." Một bên được nhàn nhạt nói. "Ta cho Thạch Nguyên Cường gọi điện thoại." Trần Kính An lấy điện thoại cầm tay ra, cho Thạch Nguyên Cường gọi một cú điện thoại, kết quả tốt tốt tiếng vang một hồi lâu đều không ai tiếp. Từ khi có Tháp Sơn giáo huấn, hiện tại điện thoại di động của bọn hắn đều đổi thành chấn động. Trần Kính An cho rằng Thạch Nguyên Cường là không nghe thấy, lại đánh một cái, kết quả vẫn là không có kết nối. Trần Kính An ý thức được, Đàm gia trong biệt thự khả năng xảy ra chuyện. Hắn hướng được nhàn nhạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đàm gia biệt thự là cái gì cấu tạo hắn không rõ lắm, nhưng nói như vậy biệt thự đều là một cái cửa chính đồng thời sẽ có cái cửa sau. Từ bãi đỗ xe có một cái cao cao bậc thang thông đến biệt thự cửa chính, mà ở một phương hướng khác thì có một con quay quanh đá cuội dốc thoải một mực thông đến thạch sơn núi đỉnh. Trần Kính An chỉ đầu này dốc thoải, nói: "Ngươi từ chỗ ấy đi qua, ta từ cửa chính nhìn xem tình huống như thế nào." Được nhàn nhạt gật gật đầu, lấy dậy bộ đàm hướng về dốc thoải đi đến. Trần Kính An thì 3 bước cũng 2 bước bò lên trên thềm đá, đi tới cửa chính miệng, cửa đóng chặt. Trần Kính An quan sát 4 phía một chút, nhìn thấy bên cạnh cửa có một gốc cao lớn rậm rạp cây tùng, chặt cây thẳng ngã vào lầu 2. Hắn liền cởi áo khoác xuống, cởi xuống trên quần dây lưng, đem dây lưng quấn ở trên cành cây, song tay nắm lấy dây lưng 2 đầu bắt đầu trèo lên trên. Không đầy một lát hắn liền bò lên, thông qua cây tùng thân cành hắn có thể leo lên tầng 2 một cái bình đài, bình đài chính đối lầu 2 một cái cửa sổ. Trần Kính An cẩn thận từng ly từng tí vịn cây tùng thân cành, lợi dụng bản thân cường kiện cánh tay cùng eo lực lượng, đang đến tầng 2 trên bình đài kia. Trần Kính An nuốt nuốt cánh tay phải của mình, may mắn được Nhàn Nhạt cho mình đánh nhanh sinh tề, nếu không cánh tay bị thương còn thật sự không cách nào bỏ lên. Trong hai nghe vừa vận chuyển đến được Nhàn Nhạt tiếng, đằng sau là sân, vào đây. Trần Kính An nói khẽ, ta ở lầu 2, cẩn thận, bất cứ lúc nào báo cáo tình huống. Nói, Trần Kính An lôi kéo lầu 2 cửa sổ, mở không ra, hắn chỉ có thể dẫm lên bệ cửa sổ tiếp theo trèo lên trên. Bỏ tới lầu 2 nóc phòng, hắn phát hiện ở biệt thự trung ương lại có một cái sân vườn. Lúc này, hắn nghe được trong biệt thự truyền đến một trận tiếng giống, đừng lúc đích, tất cả chớ động, loạn động ta liền đâm chết nàng. Chương 46, phát của người đăng, vừa biệt thự nóc phòng trải đắp lớn mảnh ngói đá, ngói mảnh sắp xếp tỉ mỉ có thứ tự, Trần Kính An cẩn thận đạp trên ngói hướng lên trời giếng tới gần. Hắn nhìn thấy ở sân vườn bốn phía ngói mảnh bên trên, lại có dấu chân. Trần Kính An ngồi xuống dùng ngón tay nhẹ nhàng lau lau dấu, còn khá là rõ ràng. Tuần một đêm vừa mới mưa, vậy cái này dấu chân có thể là hôm qua lưu lại. Không biết là ai không qua hắn lúc này không có công phu đi quản đây là ai dấu chân, hắn úp sấp sân vườn bên cạnh, phát hiện sân vườn cùng trong phòng dùng pha lê ngăn cách ra. Từ phía trên giếng một góc hướng xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy biệt thự trong phòng khách cảnh tượng. Khách phòng nối liền phòng ăn, một người đổ vào trong nhà ăn, trên mặt đất có một vũng máu. Bởi vì cách có chút xa, nhìn không rõ ràng ngã trên mặt đất chính là ai. Trong hai nghe truyền đến được Nhàn Nhạt tiếng, ta tiến sân sau, khóa cửa, trong nhà ăn có nhân kiếp cầm đi hung dữ. Được Nhàn Nhạt từ sau sân leo tường đi vào, biệt thự quả nhiên có cái cửa sau, chỉ là khóa chặt. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn thấy phòng ăn cùng mở ra thức phòng bếp, được Nhàn Nhạt trốn ở một cái góc rẽ bên trong trong chiều nhìn lại, nhìn thấy ở phòng ăn có cái mặc màu đen tây giả nam tử, cầm dao ép buộc một cái mặc thật sợi áo ngủ nữ nhân. Thạch Nguyên Cường đang đứng ở cách đó không xa cùng nam tử này nói cái gì, Trần Kính An xuyên thấu qua sân vườn, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một người nam tử cưỡng ép một người thân ảnh, có điều bị phòng khách và phòng ăn ở giữa vật phẩm đỡ chặt lại, nhìn không rõ ràng. Hắn đang tìm Thạch Nguyên Cường, ngay cả đánh hai điện thoại, hắn nên ý thức được bản thân đến đây. Cái kia tử không cao cái bóng là Thạch Nguyên Cường chứ đưa lưng về phía ta à? Trần Kính An phân biệt ra được Thạch Nguyên Cường vị trí, có thể hắn không có cách nào để Thạch Nguyên Cường chú ý tới mình. Hắn suy tư một chút, ở bộ đàm bên trong đối với được Nhàn Nhạt nói, ngươi đến cửa trước đến, gõ cửa đi vào, ổn định cái kia cầm dao người, có thể làm được chứ có thể, không có vấn đề. Biệt thự trong nhà ăn, một mảnh hỗn độn. Nguyên liệu nấu ăn bị đánh lật tản mát đầy đất, trong nồi canh liệu rải đầy bàn ăn, còn đang hướng ra bên ngoài bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Bà Ngô đổ vào cửa phòng bếp miệng vũng máu bên trong, bờ vai của nàng cùng trên đùi có máu không ngừng chảy ra, mặt bởi vì đau đớn mà vặn mèo. Thạch Nguyên Cường ngay tại bà Ngô bên cạnh, hắn cùng đứng tại phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong chu thần giằng co. Thạch Nguyên Cường biết Trần Kính An đã chạy tới, có thể hắn không có cách nào phân tâm, sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở chu thần trên thân, bởi vì chu thần trên tay còn cưỡng ép lấy một người. Chu thần phải tay cầm đao, mũi đao chống đỡ Khương Văn cổ. Đao sắc bén nhọn đã ở Khương Văn Tuyết trắng trên cổ đâm ra máu điểm, nơi đó là động mạch vị trí, một khi đâm rách máu liền sẽ giống suối phun đồng dạng tuôn ra. Khương Văn muốn là tuyết trắng mặt trở nên càng trắng hơn, giấy đồng dạng tái nhợt. Ngay tại 10 phút trước đó, mọi thứ đều còn rất tốt, tất cả mọi người ở cùng nhau ăn nồi lẩu, nhiệt khí hấp hơi người huyết mạch thông suốt. Khương Văn để Chu Thần đi mở cửa sổ, Chu Thần ở phía trước cửa sổ đứng ngẩn ngơ mấy giây, hắn không có mở cửa sổ, lại xoay người đi phòng bếp. Từ phòng bếp lúc đi ra, Chu Thần trong tay liền có thêm một con dao. Hắn đầu tiên là đâm bị thương ngồi ở bàn dài gần quả nhiên bà Ngô, ở cánh tay của nàng, trên đùi vẽ hai đao. Tiếp theo hắn nhảy lên cái bàn, đá ngã lăn một cái nồi lẩu, sôi trào nước canh đều dội cho ra. Sau đó hắn đem mục tiêu chỉ hướng Khương Văn, hắn nhảy xuống bàn tìm chặt Khương Văn cổ, đem nàng kéo tới phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong. Thạch Nguyên Cường trên tay bị tràn ra nước canh bỏng ra một cái bọng máu, nhưng hắn vẫn là trước dùng tạp dề cho ngã xuống đất bà Ngô cầm máu. Đừng lúc đích, tất cả chớ động, loạn động ta đâm chết nàng. Chu Thần kêu gào, mũi đao ở trên cổ nguy hiểm huy động. Thạch Nguyên Cường giỗi ra hai tay, nói, ta không lúc đích, ngươi trước lánh tính một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chu Thần lại không lên tiếng phát, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Khương Văn, giống như một con sói đói. Mọi thứ phát sinh quá nhanh quá đột ngột, vừa mới Thạch Nguyên Cường còn đang vùi lẩu ăn, trong nháy mắt một người nổi điên, một người ngã xuống, một người bị bắt. Càng hỏng bét chính là, hôm nay hắn muốn là cùng Vương Tĩnh đi lưới khống trung tâm, không có mang gương. Đàm Giai Nghệ cùng Đàm Giai Bình 2 tỷ bội ngây người tại nguyên chỗ không biết làm sao, Đàm Giai Bình nhìn qua đến cùng bà Ngô, khóc ra thành tiếng, bà Ngô còn đang chảy máu, còn đang chảy máu. Thạch Nguyên Cường mắt nhìn bà Ngô, bả vai cùng đùi vẫn là có máu tiết ra, xem ra chỉ dựa vào tạp dề là ép không được vết thương. Nếu như tiếp tục mất máu, bà Ngô khả năng phải chết ở chỗ này, nhất định phải tiến hành xử lý mới được. Thạch Nguyên Cường nói, ngươi lánh tính một chút. Bà Ngô mất máu nhiều lắm, ta lại cho nàng xử lý một chút. Nghe được Thạch Nguyên Cường, Chu Thần đem ánh mắt từ Khương Văn trên thân thu hồi, quắc, không được. Không cho phép cho nàng xử lý, để nàng chết tốt rồi, để nàng chết. Nàng không phải nhìn không dậy ta sao, không phải cảm thấy ta là phá lái xe sao. Nàng bất quá chỉ là cái người hầu, nàng làm sao lại cao hơn ta nhất đẳng. Ngươi nói, nàng thế nào cao hơn ta nhất đẳng. Bà Ngô là Đàm gia trong nhà chờ đợi thật nhiều năm bà mẫu, ở Đàm Bồi Đông còn lúc nhỏ, liền làm qua hắn mụ mụ. Đàm Bồi Đông phát tích về sau, vẫn để bà Ngô ở trong nhà làm việc, cái khác người hầu, công nhân, lái xe tới tới lui lui không biết đổi bao nhiêu, chỉ có bà Ngô một mực ngật đứng không ngã. Bởi vì Khương Văn không thích trong nhà có quá nhiều người, cho nên từ không ít người hầu, chỉ có bà Ngô lưu lại, đem biệt thự quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà cái này bà Ngô, tự nhiên là trướng mắt Chu Thần loại này lái xe, mặc dù bọn hắn bản chất kỳ thật là giống nhau. Chu Thần không biết bởi vì cái gì đột nhiên liền bạo phát, hắn thứ nhất cái trả thù đối tượng chính là bà Ngô. Bà Ngô không có cao ngươi nhất đẳng, nàng bất quá là cái bà mẫu, là người bình thường. ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng chết như vậy rơi. Thạch Nguyên Cường ở hết sức thuyết phục, hắn là đang trì hoãn thời gian. Vừa mới điện thoại di động vang lên hai lần, khẳng định là Trần Kính An đến, hắn muốn ngăn chặn Chu Thần. Thế nhưng Thạch Nguyên Cường cũng không biết, Chu Thần đến cùng là bởi vì cái gì mới biến thành như vậy, dự như đã lâu có thể ép buộc Khương Văn, tổn thương bà Ngô hắn có thể được đến cái gì nếu bị tiền, hắn không bằng uy hiếp Đàm gia tỉ muội, để Khương Văn đưa tiền. Nếu bị trả thù, hắn hiện tại liền có cơ hội giết rơi Khương Văn. Huống hồ vô luận vì cái gì, hắn cũng không trả lời nên ở có cảnh sát ở thời điểm làm những sự tình này. Nghe được Thạch Nguyên Cường, Chu Thần trên mặt xuất hiện kỳ quái thần sắc, ánh mắt của hắn biến ảo khó lường, không biết ở muốn chút cái gì. Hắn liền như thế đứng ở người, Thạch Nguyên Cường hướng một cái khác cái tiểu bảo mỗ làm cái nháy mắt, ra hiệu nàng rút bà Ngô ấn xuống vết thương. Có thể cái này tiểu bảo mỗ đã dọa sợ, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngược lại là Đàm Giai Bình lá gan rất lớn, nàng gọt tới bà Ngô trước người, dùng tay nhấn ở bà Ngô bắp đuổi trên vết thương, nhường ra máu chậm lại. Chu Thần đột nhiên trừng ở Thạch Nguyên Cường, hung tợn nói, ngươi là Đàm Bồi Đông, ngươi cái này hấp huyết quỷ, ngươi bằng cái gì có như vậy lớn phòng ở, bằng cái gì có đẹp mắt như vậy vợ? Ta điểm nào không bằng ngươi, ngươi nói cho ta, ta điểm nào không bằng ngươi? Nói, Chu Thần nâng dao chỉ hướng Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường nhìn hắn con mắt, phát hiện con ngươi của hắn đang thu nhỏ lại. Đinh đông, chuông cửa đột nhiên vang lên, tất cả mọi người giật nảy mình. Chu Thần lại đem dao chỉ hướng Khương Văn, lớn tiếng nói, mở cửa. Đàm Bồi Đông ngươi đi mở cửa ra cho ta, để ngươi cũng mở cho ta lần cửa. Mở cửa. Thạch Nguyên Cường đành phải ngoan ngoãn đi mở cửa. Chương 47, đung đưa không ngừng người đăng, vớt Thạch Nguyên Cường mở cửa, đứng tại cửa ra vào không phải Trần Kính An, mà là Được Nhàn Nhạt. Thạch Nguyên Cường hơi kinh ngạc, nói, tại sao là ngươi? Được Nhàn Nhạt trợn nhìn Thạch Nguyên Cường một chút, nói, đương nhiên là tới cứu ngươi. Nói xong, Được Nhàn Nhạt giơ hai tay lên, trực tiếp đi vào khách phòng, đi đến phòng ăn trước, nhìn thấy Chu Thần vẫn như cũ cưỡng ép lấy Khương Văn, Khương Văn trên mặt che kín nước mắt, Chu Thần còn sợ trường giúp nàng lau sạch nước mắt. Nhìn thấy Được Nhàn Nhạt, Chu Thần lớn tiếng nói, ngươi là ai? Được Nhàn Nhạt nói, ta là một cái bác sĩ, nghe nói nơi này có người bị thương. Cái gì bác sĩ? Ai bị thương? Không có người bị thương. Có đúng không? Không có người bị thương. Vậy cái này trên mặt đất thế nào? Có máu, có máu, nơi đó có máu, máu. Ngươi trên đầu ngươi lớn cái thứ gì? Chu Thần nhìn qua Được Nhàn Nhạt đầu tóc thẳng sững sờ. Được Nhàn Nhạt đến gần Chu Thần, nói, ngài nhìn trên đầu ta lớn thứ gì? Chu Thần nói, cây nấm. Trên đầu ngươi thế nào lớn cái cây nấm? Thạch Nguyên Cường hướng Được Nhàn Nhạt đầu lướt qua, phía trên căn bản không có cái gì cây nấm. Chu Thần chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Được Nhàn Nhạt lại hướng về Chu Thần đến gần một bước, nói, vậy ngươi tới xem một chút, trên đầu ta dáng dấp là cái gì cây nấm? Được Nhàn Nhạt nói như vậy, Chu Thần lại thật cưỡng ép lấy Khương Văn đi ra phòng ăn, đi tới trong phòng khách, hắn híp mắt hướng Được Nhàn Nhạt đầu nhìn lại, màu đỏ, không đúng, lục sắc, không đúng, màu lam, không đúng hay không, là thải sắc cây nấm, cây nấm, có đúng không, thải sắc cây nấm, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đâu, ngươi qua đây một chút, nơi đó tia sáng không được, ngươi xem một chút rõ ràng, đến cùng là màu gì? Chu Thần giống như rất nghe Được Nhàn Nhạt, hắn lại hướng về khách phòng đi vài bước, đi tới sân vườn phụ cận. Lúc này, Chu Thần cách Được Nhàn Nhạt ước chừng chỉ có 3-4 mét khoảng cách, lúc này một cỗ mãnh liệt nước khử trùng bị bắt đầu trong phòng khách tản mát ra. Nguyên bản cảm xúc kích động Chu Thần một chút xíu bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt của hắn ít một chút cuồng nhiệt, nguyên bản một mực chống đỡ ở Khương Văn trên cổ dao cũng bung ra. Được Nhàn Nhạt nói tiếp, ngươi nhìn, ta có phải hay không một cái thải sắc cây nấm, ngũ quang thập sắc, nhìn rất đẹp cây nấm. Ngũ quang thập sắc, đẹp mắt, đẹp mắt. Chu Thần tự lẩm bẩm, rốt cục, tay cầm dao của hắn rủ xuống, một cái khác cũng chậm chậm bung lỏng ra Khương Văn. Khương Văn tuyết trắng trên cổ đã xuất hiện một đạo hồng sắc vết dây hằn. Ngay trong nháy mắt này, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, trong phòng khách sân vườn một khối pha lê bị viên đạn xuyên thủng. Đạn xuyên qua pha lê bắn trúng Chu Thần vai phải, Chu Thần kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất, dao len ken một chút rơi xuống trên mặt đất. Thạch Nguyên Cường nhanh tiến lên đem Khương Văn kéo đến phía sau mình, sau đó một cước thanh đao đa xa, mà Chu Thần đã ngã trên mặt đất không lúc đích. Mọi thứ đều trong nháy mắt hoàn thành, lúc này từ trong sân vườn nhảy người kế tiếp đến, một cước đem pha lê đập nát, giẫm lên mẫu thủy tinh đi vào biệt thự khách phòng. Chính là Trần Bình An. Hắn phán đoán Chu Thần rất có thể lâm vào mê viễn điên của chứng. Tựa như ngày đó ở Y Sơn gặp phải Lưu Manh, liền quyết định lợi dụng Được Nhàn Nhạt năng lực. Được Nhàn Nhạt vào cửa về sau, dùng kỹ xảo thôi miên đem Chu Thần dẫn tới khách phòng sân vườn bên cạnh, lại tới gần phóng thích thần kinh độc tố, để hắn chấn định lại. Trần Kính An thì nằm ở trên nóc nhà, từ một cái rất nhỏ góc độ nổ súng bắn trúng Chu Thần, đem Khương Văn cứu lại. Bởi vì hiện tại là giữa trưa, ánh mặt trời từ phía nam chiếu xạ qua đến, Trần Kính An khuất bóng đối với khách phòng, tăng thêm thần kinh độc tố tác dụng, Chu Thần căn bản không có chú ý tới họng súng đen ngòm chính đối hắn. Trần Kính An tiến lên kiểm tra một chút Chu Thần tình trạng vết thương, đạn bắn trúng xương bả vai của hắn, chảy máu lượng còn tốt, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Trần Kính An đánh 120, để phái hai chiếc xe cứu thương qua đây. Lần một chút Chu Thần mí mắt, hắn cũng có con người co vào dấu hiệu, có điều không có Triệu Phượng cùng Triệu Tinh Ánh rõ ràng như vậy. Trần Kính An không có thu dậy thương của hắn, hắn đi đến phòng ngăn trước, giơ súng lên nhắm ngay một người. Tất cả mọi người sợ ngây người, không biết Trần Kính An đây là muốn làm gì. Trần Kính An lại nói, có phải hay không là ngươi là ta? Đàm Giai Ngậy nói ra. Vương Tính vốn dĩ vì Trương Đồng là ưa thích Lục Nguyên. Ở cha xét mấy nữ sinh lẫn nhau ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép về sau, nàng liền phát hiện cái này Trương Đồng có chút vấn đề. Đơn giản tới nói, nàng là cái kẻ hai mặt. Ở nhỏ quần thể bên trong luôn có nhiều như vậy người, ở A trước mặt nói B nói xấu, ở B trước mặt nói C nói xấu, điền trước mặt còn nói A nói xấu. Trương Đồng chính là người như vậy, ở kia mấy nữ hài nhi tạo thành từng cái trong đám, nàng tổng vô tình hay cố ý chọn dậy đúng không ở bảy bên trong cô gái nghị luận. Phía sau nghị luận sẽ rất ít có lời hữu ích, nhất là ở nữ sinh quần thể bên trong. Nhất là đối với Triệu Tinh Ánh, Trương Đồng thường xuyên mượn cơ hội dùng lời hạ thấp nàng, tăng thêm các nàng luôn luôn nâng lên Lục Nguyên, Vương Tính cho rằng Trương Đồng cùng Triệu Tinh Ánh ở giữa bởi vì Lục Nguyên tồn tại mâu thuẫn. Dạng sáng tấm kia bảy phát tấm ảnh chính là mâu thuẫn thể hiện, một người nữ sinh cùng lão sư của mình sẽ ra quan hệ thân mật, không khỏi lão sư danh dự bị hao tổn, học sinh danh tiếng đồng dạng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Chuyện như vậy, Vương Tính cao trung thời điểm cũng được chứng kiến. Có thể Triệu Tinh Ánh đã chết, Trương Đồng vì cái gì còn muốn đem tấm ảnh phát ra tới, kỳ quái hơn chính là sau đó Trương Đồng vậy mà cũng tự sát thân vong, Vương Tính muốn làm rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Đồng vừa chết, hiểm nghi liền rơi xuống Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ trên thân, Trần Tính An cùng Thạch Nguyên Cường nên tiến đến Đàm gia đi. Có được Nhàn Nhạt ở, sẽ không có vấn đề gì. Luận năng lực, được Nhàn Nhạt so Vương Tính chỉ mạnh không yếu. Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ ngươi biết chứ, Vương Tính cùng Lục Nguyên vẫn ngồi ở sân vận động nhìn trên này, Vương Tính đem thoại để chuyển đến Đàm gia tỷ muội trên thân. Quả nhiên, nghe được hai người tên, Lục Nguyên biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn gãi gãi đầu, nói, nhận biết, Đàm Giai Nghệ là đội cổ động viên. Đàm Giai Bình là nàng em gái. Vương Tĩnh nhìn xem Lục Nguyên, nói: "Hai người kia, ngươi thích cái nào?" Một cái Lục Nguyên nghe quấn bách, lại gãi đầu một cái, nói: "Ta không có, không có thích cái nào, chính là bạn học sao?" Lục Nguyên khẩu khí cùng trước đó nói chuyện đến Triệu Tinh Ánh lúc hoàn toàn khác biệt, Vương Tĩnh có thể nhìn ra hắn đang nói láo, mặc dù hắn không phải cố ý, hắn chẳng qua là ngượng ngùng. Vương Tĩnh nói: "Tỷ tỷ tương đối xinh đẹp, em gái tương đối hoạt bát, hai cái ngươi cũng rất vừa ý chứ?" Vương Tĩnh nghe Trần Kính An miêu tả qua, tỷ tỷ Đàm Giai Nghệ tài mạo song toàn, là mình cao trung học mỹ nữ nổi danh, mà em gái Đàm Giai Bình cổ linh tinh quái, là cái nổi danh gây sự quỷ. Lục Nguyên cái này mới nói, không phải, ta thật. Ừm, ta đúng. Lục Nguyên ấp đúng lời còn chưa nói hết cả, chỉ nghe sân vận động cửa ra vào, đột nhiên truyền đến một cái to tiếng, Lục Nguyên. Có người đang gọi tên của hắn chữ, tiếng ở sân vận động bên trong quanh quần vài cái, Vương Tĩnh cùng Lục Nguyên hướng về cửa ra vào nhìn lại. Tần Cương mặc màu đỏ quần áo thể thao đứng ở đằng kia, thật giống như một bức tượng điêu khắc.